Chương 930, đạo tâm động, linh cơ hiện. Chương 930, đạo tâm động, linh cơ hiện. Đám người vừa bước vào đại điện liền lấy làm kinh hãi. Đầu tiên, tòa đại điện này phi thường lớn, so đám người thấy qua bất kỳ một cái nào đại điện đều lớn. Tiếp theo, cũng là nhất mọi người giật mình là, kia cung cấp trên đài trưng bày không phải tượng thần, mà là một cái to lớn khay. Kia cái khay hiện ra tối tăm sắc, nhưng lại nhìn không ra làm bằng vật liệu gì. Trên khay điêu khắc các loại kỳ quái đồ án, vặn vẹo đường cong, cho người ta một loại vặn vẹo cảm giác. Trên khay mặt phân làm 6 cái khu, mỗi cái khu bên trong đều trưng bày một chút đồ vật. Chỉ là, những cái kia đồ vật nhưng đem mọi người dọa cho phát sợ. Trong đó 4 cái khu theo thứ tự là một đôi đấm máu con mắt, một đôi máu thịt bè bét lỗ tai, một đoạn bị xé rách có chút biến hình đoạn lưỡi cùng một viên huyết nhục lật lên cái mũi. Còn lại 2 cái khu, bên trong một cái trưng bày một đôi nối liền với nhau nam tượng nữ thần, một cái khác khu thì phân biệt đặt vào một viên quan ấn cùng một viên kim quang chói mắt nguyên bảo. Mấy người đều bị trước mắt một màn này cả kinh trợn mắt hốt hồn. Tôn Ngộ Huyền một đôi mắt kim quang lấp lóe, trên dưới cẩn thận quan sát cung cấp trên đài cái này cái khay. Tôn Ngộ Huyền bây giờ hỏa nhãn kim tinh đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy nhiều thứ hơn. Chỉ gặp kia khay bị nồng đậm đến tan không ra hương hỏa chi khí bao quanh bao vây lấy, không hề đứt đoạn quan chú đến khay bên trong, cuối cùng không biết hướng chạy nơi nào. Mà trên khay những cái kia đồ vật, tại hương hỏa che lấp phía dưới, liền ngay cả Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn không thấu, cũng nhìn không ra trong đó thật giả. Kia đấm máu con mắt, lỗ tai, cái mũi cùng đầu lưỡi, thật sự là quá có xung kích cảm giác. Đây là tại khiêu chiến đám người tam quan a. Lúc này, trong đại điện, người tiến vào nhóm, trên mặt mỗi người đều là trang nghiêm chi sắc, rất cung kính tiến lên lấy hương, bái tế, sau đó yên lặng rời khỏi, toàn bộ hành trình đều không có người nói chuyện. Cả ngôi đại điện bên trong, chỉ có mọi người quỳ lạy lúc, đầu gối đụng chạm đệm thanh âm. Tôn Ngộ Huyền tả hữu đánh giá một lát, vung tay lên, liền dẫn đám người lui ra. Bọn hắn nhưng không có đi bái tế. Như vậy tà môn đồ vật, đám người không có làm rõ ràng trước đó, cũng sẽ không đi bài tế. Bên trong đại điện đẫm máu đại điện bên ngoài, thì là chim hót hoa nở, thanh tịnh thanh nhã, cái này vừa so sánh lộ ra càng phát ra mãnh liệt. Đến lúc này, đám người không còn có đi dạo hào hứng. Tôn Ngộ Huyền phất phất tay, nói, đi, về khách sạn đi. Đám người cùng nhau gật đầu, cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền liền rời đi cái này lục dục thành tư đường. Ra tư đường, đám người quay đầu nhìn một chút tòa này tư đường. Thời khắc này trong lòng mọi người đều dâng lên vô tận nghi hoặc cùng không hiểu, cùng từng tia phẫn nộ. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, quan sát tỉ mỉ lấy cả tòa tư đường. Chỉ gặp cả tòa tư đường đều bị nồng đậm hương hỏa chi khí bao vây lấy, hương hỏa chi khí lăn lộn bên trong, còn không biết dựng dục không biết bao nhiêu những thứ không biết. Đám người một đường không nói chuyện, rất nhanh liền trở về khách sạn. Sư phụ, lão sư. Trở lại khách sạn đám người, cùng đi đến Trương Huyền gian phòng, cho hắn tình an. Nghe được động tĩnh, Trương Huyền mở mắt, nhẹ nhàng vung lên phất trần, nói, đều trở về. Sư phụ, các đệ tử đều trở về. Tôn Ngộ Huyền cung kính hồi đáp. Ừm. Trương Huyền khẽ gật đầu, sau đó mỉm cười hỏi, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Nghe được Trương Huyền tra hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền thân vì đại sư mình, tự nhiên việc nhân đức không được ai, lập tức cất bước tiến lên, mở miệng nói, sư phụ, chuyện là như thế này. Đón lấy, Tôn Ngộ Huyền liền đem chuyện đã xảy ra hôm nay đều nói một lần, nhất là vừa mới tại lục dục trong đường kiến thức. Trương Huyền nghe xong, gật đầu cười, nói, vi sư đã biết, các ngươi tất cả đi xuống đi, nghỉ ngơi cho tốt. Trương Huyền không hề nói gì, đám người cũng không dám hỏi kỹ, đành phải đầu góc mơ hồ thối lui ra khỏi gian phòng. Đại sư mình, sư phụ là có ý gì nha? Đám người vừa ra khỏi phòng, liền vây quanh Tôn Ngộ Huyền đến trong phòng của hắn. Tôn Ngộ Huyền không có trả lời, ngược lại quay đầu nhìn về phía Tiền Côn. Tam sư đệ, ngươi thấy thế nào? Những người khác thấy thế, cũng nhao nhao nhìn về phía Tiền Côn. Tiền Côn nhìn đến mọi người ánh mắt, mặt cười khổ, nói, các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết sư phụ là có ý gì. Đám người nghe vậy, đều là một mặt thất vọng. Dù sao Tiền Côn thân vì mọi người tối khôn, tất cả mọi người chờ mong từ trong miệng hắn nghe được một chút kiến giải. Gặp đây, Tiền Côn đành phải mở miệng nói ra, bằng vào ta đến xem. Sư phụ có lẽ cũng không nóng nảy rời đi cái này lục dục thành, chúng ta thuận theo tự nhiên là tốt. Cái gì thuận theo tự nhiên? Tiền Lập Văn gãi đầu một cái, nghi ngờ hỏi. Đã sư phụ không hề nói gì, vậy chúng ta liền nên làm như thế nào, liền làm như thế đó đi. Tỷ như ngày mai, chúng ta tiếp tục đi các nơi đi dạo, không cần thiết đi cố ý suy nghĩ gì, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiền Khôn mở miệng giải thích. Đám người nghe vậy, cùng nhau nhẹ gật đầu. Trước mắt, cũng đành phải như thế. Lại nói, lúc này Trương Huyền nhìn xem đám người rời đi bóng lưng, nhịn không được thở dài. Thất tình chỗ nhiễu, lục dục tương xâm, cũng là phải qua cấp a. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh tự nhiên không nhìn thấy, nhưng Trương Huyền thiên nhãn lại là thấy rõ ràng. Khi mọi người trở lại khách sạn về sau, Trương Huyền liền thấy được chúng người biến hóa trên người. Thời khắc này Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn, Tiền Côn, Bạch Huyền Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Được, Bao Quát Vô Duyên, Vô Thế, Vô Bi, bọn hắn người người đều bị hồng trần chi khí bao quanh bao khỏa trong đó. Cái này lục dục thành là Trương Huyền đã thấy tất cả thành trì bên trong, hồng trần khí tức dày đặc nhất một cái. Thất tình tràn ngập, lục dục tràn lan. Vô luận là nhân vật bậc nào, chỉ cần thân nhập cái này lục dục thành, cũng sẽ ở không tự giác ở giữa bị cái này thất tình sở mê, lục dục chỗ nhiễm. Bây giờ, Tôn Ngộ Huyền đám người bởi vì đều thân có không ít công đức, cho nên thần trí còn tính toán rõ ràng mình, nhưng nếu là đợi thời gian dài, cũng rất có thể sẽ dần dần trầm luân. Nhưng nếu muốn tìm kia vô thượng đại đạo, lại há có thể bị cái này thất tình lục dục vây không đâu. Cho nên, ngoại trừ cảm giác được kia trong mình cơ duyên bên ngoài, Trương Huyền cũng nói với mọi người minh bạch. Hồng chân luyện tâm, lục dục rèn trí. Đây chính là Trương Huyền không chút do dự dẫn theo mọi người tới đây nguyên nhân. Trương Huyền quay đầu nhìn về phía kia từ đường vị trí. Tại hắn tiên dưới mắt, chỉ gặp kia lục dục từ đường thất thải quang mang xông thẳng tới chân trời. Kia hào quang bên trong, có sinh lão bệnh tử, có yêu hận tình kiều, có chợ đũa phồn hoa, có giang hồ báo thủ, còn có sông bạc, thanh lâu, quán rượu, trà tứ rất nhiều chẳng cảnh. Thiên nhãn kim quang lóe lên, Trương Huyền chỉ gặp xuyên qua kia hào quang che lấp, nhìn về phía từ đường bên trong, cuối cùng rơi xuống bên trong đại điện. Cung cấp trên đài khay tự nhiên là đã rơi vào trong mắt của hắn. Thiên nhãn nhưng nhìn phá thế ở giữa hết thảy hư ảo, trực chỉ vạn vật bản chất. Kia khay bị nồng đậm hương hỏa bao khỏa, nhưng lại như thế nào ngăn được Trương Huyền ánh mắt. Thiên dưới mắt, hết thảy đều không chỗ che thân. Đó lấy, Trương Huyền ngây ngẩn cả người. Trương Huyền chỉ cảm thấy đạo tâm nảy mầm, linh cơ chợt hiện. Chương 931, lục dục thành huyền bí, lại vào tiền thông phường. Chương 931, lục dục thành huyền bí, lại vào tiền thông phường. Đẫm máu con mắt, lô thai, cái mũi, đoạn lưỡi, cùng nam tượng nữ thần, quan ấn cùng tỏi bằng dòng, đây hết thảy đều biểu hiện ra tại Trương Huyền thiên dưới mắt. Tại phàm nhân trong mắt, nhìn thấy con mắt là con mắt, cái mũi là cái mũi, lỗ tai là lỗ tai, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy vật chi biểu tượng, nhưng Trương Huyền Thiên nhãn nhìn xuống đến lại hoàn toàn khác biệt. Thiên dưới mắt, trên khay sáu cái khu vực, tất đặt những vật phẩm này sớm đã không phải hiện thực chi vật, ngày ngày tại hương hỏa chi khí quán trú phía dưới, sớm đã hóa thành sen vào hư thực ở giữa bảo vật. Bất quá cũng không coi là chính đạo bảo vật, nhưng nếu nói là tà đạo bảo vật, vẫn còn chưa đạt tới. Nguyên bản những bảo vật này nên được cho chính đạo bảo vật, nhưng bởi vì thu thập quá trình lây dính huyết khí, hoa khí, sát khí, vì vậy liền trở thành bây giờ chính đáng hay không, ta không tà bộ dáng. Thiên dưới mắt, hết thảy nhân quả đều không chỗ che thân. Kia đấm máu con mắt, lỗ tai, cái mũi, đoạn lưỡi, trên đó đều cuốn quanh vô tận đoán sát khí. Hiện nhiên những thứ này lai lịch đều không bình thường. A nếu là Trương Huyền đến luyện chế loại bảo vật này, sẽ trực tiếp dùng gỗ đào điêu khắc thành. Nhưng hiện nhiên cái này lục dục trong thành vị kia cũng không có áp dụng loại này thay thế thủ đoạn, mà là một loại nào đó không thể nói thuật thủ đoạn. Lục dục hay bản thể bây giờ cũng coi là một kiện bảo vật dựa theo này phương thế giới thuyết pháp, nên gọi là bảo khí. Hơn nữa còn là một kiện đỉnh cấp bảo khí. Bất quá cái này kiện bảo khí còn không vào được Trương Huyền pháp nhãn. Trương Huyền Thiên nhãn thấy được rõ ràng, đại lượng hương hỏa chi khí quán chú tiến kia khay bên trong, trong đó hơn phân nửa hương hỏa chi khí lại hư không tiêu thất không biết cụ thể đi nơi nào, mà còn lại kia một phần nhỏ hương hỏa chi khí mới chính thức quán chú tiến vào khay cùng trên đó rất nhiều vật phẩm bên trong, cái này rất có ý tứ. Trương Huyền một bước phóng ra, liền đi tới lục dục thành không trung, quan sát cả tòa thành trì. Tòa này lục dục thành cùng những thành trì khác hoàn toàn khác biệt, ngoại trừ càng thêm phồn hoa bên ngoài, điểm khác biệt lớn nhất chính là tòa thành trì này hình dạng. Cái khác thành trì, vô luận lớn nhỏ, đều là hình tứ phương bình thường mở 2 đến 4 cái cửa thành. Nhưng cái này lục dục nhìn lại hoàn toàn khác biệt. Lục dục thành không phải hình tứ phương, mà là 6 hình vuông, hơn nữa còn là phi thường hợp quy tắc 6 hình vuông, nó có 6 mặt tường thành, mà lại mỗi mặt tường thành đều mở một cái cửa thành, hết thể có 6 cái cửa thành. Loại này 6 hình vuông thành trì, Trương Huyền thật đúng là lần đầu tiên gặp. Tại Trương Huyền Thiên dưới mắt, thấy được rõ ràng, cái này cả tòa lục dục thành cũng bị cố ý hóa thành 6 khối khu vực, mỗi khối khu vực ở trong đều càng thiên về một muốn. Nếu không phải hiện tại Trương Huyền đi vào không trung, quan sát cả tòa thành trì, hắn thật đúng là không dễ dàng phát hiện điểm này. Thật là tinh diệu thủ bút. Ta quá khứ thật coi thường này phương thế giới người. Trương Huyền đấy lòng không thể không tán thưởng một tiếng. Đón lấy, Trương Huyền ánh mắt lần nữa trở xuống kia từ đường bên trong đại điện. Nhìn qua cả tòa lục dục thành bố cục, lại nhìn cái này từ đường đại điện bên trong kia cái khay, Trương Huyền lập tức liền có cảm ngộ mới. Cái này cái khay 6 cái phân khu chính đối ứng lục dục thành 6 cái khu vực a. Mỗi ngày, lục dục thành 6 cái khu vực bên trong đều có bách tính tới này từ đường tiến hành bái tế, điều này đại biểu lấy mỗi ngày đều có các cái khu vực hương hỏa cùng tương ứng dục vọng không khô đi nhà trẻ bàn bên trong. Không thể không nói cái này lục dục thành người khai sáng, thật là một cái thiên tài a. Có thể nghĩ ra như thế tinh diệu chủ ý. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh, Trương Huyền mang theo mọi người đã tại lục dục thành chờ đợi 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, mỗi ngày Tôn Ngộ Huyền liền dẫn đám người đi dạo trong thành các nơi. Trong đó, mỗi ngày, Tôn Ngộ Huyền đều sẽ mang theo 3 tiểu tiền hướng số tiền kia thông phường cược mấy cái, đương nhiên cùng bọn hắn cùng nhau còn có vị kia Như Tài Thông. Nói đến kỳ quái, ngươi một cái trung gia yêu bường, vậy mà như thế mê luyến đánh bạc, thật là có chút khó tin. Bất quá, cái này Như Tài Thông mặc dù mê luyến đánh bạc, nhưng lại cùng những cái kia ma cờ bạc hoàn toàn khác biệt. Tại Tôn Ngộ Huyền mang theo 3 nhỏ trước khi đến, cái này Như Tài Thông cơ bản ngày ngày đều sẽ thua tiền, nhưng hắn cơ hồ mỗi lần thua cái mấy chục lượng, hoặc là mấy trăm lượng về sau, liền sẽ lập tức dừng tay, đợi ngày thứ 2 lại đến. Hắn cơ hồ rất ít thua vượt qua hơn ngàn lượng, đây là phi thường có được. Những cái kia ma cờ bạc nhóm, một khi cờ thường thường không thua cái táng ra bại sản cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, sáng sớm, Như Tài Thông liền đi tới cửa khách sạn chờ đợi lấy Tôn Ngộ Huyền cùng 3 nhỏ đi ra ngoài. Ha ha, Ngộ Huyền huynh đệ, vô duyên, vô thế, vô vi 3 vị tiểu huynh đệ, nơi này, nơi này. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền mang theo 3 nhỏ ra, Như Tài Thông nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng cười lớn liền chào hỏi. Lão Như, ngươi vẫn là sớm như vậy nha. Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy trước cửa Như Tài Thông, cũng cười tiến lên đón. Châu đại ca, vô duyên, vô thế, vô vi 3 nhỏ cùng sau lưng Tôn Ngộ Huyền, cũng đi tới Như Tài Thông trước người, thể thành hướng Như Tài Thông lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai, 3 nhỏ là gọi hắn Như Đại Thúc nhưng bị Như Tài Thông dừng lại bốn hắn, không phải để 3 nhỏ gọi hắn Châu đại ca. 3 nhỏ không lay chuyển được, cuối cùng đành phải khuất phục. Đó lấy, 4 người liền rời đi khách sạn, thẳng đến tiền thông phường mà đi. Vừa mới vừa vào tiền thông phường, tiền thông trong phường những cái kia chơi bài, nhà cái cũng nhịn không được trở nên đau đầu. Bởi vì vì người khác đến sòng bạc, cơ hồ đều là có thua có thắng, hơn nữa còn là thua nhiều thắng ít, nhưng mấy vị này khác biệt, kia là mỗi lần tất thắng, mà nguyên bản kia mỗi ngày tất thua như tại thông đi theo đặt cược, bây giờ cũng là mỗi ngày tất thắng. Đáng giận nhất là cái khác đồ khách cũng đều biết Tôn Ngộ Huyền mấy người mỗi cược tất thắng sự tình, cho nên cũng sẽ cùng theo Tôn Ngộ Huyền mấy người đặt cược. May mắn là Tôn Ngộ Huyền mấy người mỗi ngày chính là tới chơi bên trên 4 năm đêm, chơi xong về sau, vô luận cái khác đồ khách như thế nào mời, bọn hắn cũng đều không chơi. Cũng bởi vì như thế, tiền này thông phường mới không có trực tiếp lật bàn, đương nhiên thủ đoạn nhỏ là làm không ít, nhưng ở Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh phía dưới, lại làm sao có thể thành công đâu. Ngộ Huyền tiểu ca. Ha ha. Ngộ Huyền tiểu ca, hôm nay tới hơi trễ a. Vô duyên, vô thế, vô vi tiểu huynh đệ. Mau mời tiến. Trong lúc nhất thời, tiền thông trong phường chúng đồ khách rối rít vây quanh, hướng về Tôn Ngộ Huyền mấy người nhiệt tình chào hỏi. Ha ha các vị tốt a. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha, hướng về bốn phía chắp tay. Ngộ Huyền tiểu ca, hôm nay ngài chuẩn bị đi cái nào bàn? Lời này vừa nói ra, tất cả đồ khách đều ánh mắt sáng rực nhìn về phía mấy người. Ha ha các vị chơi trước, chúng ta trước bốn phía đi dạo. Tôn Ngộ Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là mang theo mấy người xuyên qua đám người, tại sòng bạc bên trong nhàn bắt đầu đi dạo. Những cái kia các trương trên chiếu bạc nhà cái nhao nhao ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng đến chỗ của ta, đừng đến chỗ của ta a. Tiền thông phường trưởng quỹ, giờ phút này sắc mặt cực kỳ rất khó coi nhìn chằm chằm trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua Tôn Ngộ Huyền mấy người. Trưởng quỹ làm sao bây giờ? Lúc này, một cái hỏa kế tiến tới trưởng quỹ kia trước mặt. Tiền đại sư mời tới rồi sao? Chương 932, lại vào đánh cược chương 932, lại vào đánh cược tiền đại sư mời tới rồi sao? Trưởng quỹ kia quay đầu hỏi. Trưởng quỹ yên tâm đi, tiền đại sư đã qua tới, hiện tại chính ở phía sau nghỉ ngơi đâu. Hỏa kế kia lập tức hưng phấn hồi đáp. Tốt, tốt, tốt. Tiền đại sư tới, vậy liền bạn vô nhất thất. Trưởng quỹ kia luôn mồm khen hay, mặt trong nháy mắt chuyển đổi thành vẻ hưng phấn. Trưởng quỹ kia. Hiện tại. Hỏa kế kia tiếp tục hỏi. Tiểu Tam Nhi, ngươi đi. Ngươi đi tìm kia Tôn Ngộ Huyền, nói cho hắn biết, bản trưởng quỹ mời bọn họ đến trong giảm cược mấy trận, nếu là thắng tiền, ngươi liền nói bản trưởng quỹ cho bọn hắn gấp bà, mau đi đi. Trưởng quỹ kia hưng phấn nói. Trưởng quỹ. Hỏa kế kia hơi chút chần chờ, nhưng sau nói ra, trưởng quỹ mấy ngày trước đây, chúng ta đã mời bọn họ nhiều lần, nhưng đều bị cự tuyệt. Ngươi lai, trước mấy ngày, bởi vì Tôn Ngộ Huyền bọn người tay cầm thắng tiền, tiền này thông phường trưởng quỹ liền mời Tôn Ngộ Huyền mấy người rời đi đại sảnh, đến phòng bên trong tiến hành đánh bạc, đều bị Tôn Ngộ Huyền cự tuyệt. Về phần tại sao Tôn Ngộ Huyền muốn cự tuyệt, kỳ thật cũng rất đơn giản, thời cơ chưa tới. Không cần phải để ý đến, ngươi lại đi hỏi một chút, nếu là bọn họ đáp ứng đến phòng tốt nhất, nếu là không đáp ứng, vậy liền xem bọn hắn lựa chọn tấm kia chiếu bạc, sau đó mời tiền đại sư đi thay thế cái kia nhà cái. Trưởng quỹ kia bình tĩnh nói. Tốt. Trưởng quỹ tiểu nhân minh bạch. Hỏa kế kia đáp ứng một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mấy người chạy tới. Ôi! Tôn thiếu gia, dừng bước, dừng bước. A tiểu hỏa kế, có chuyện gì? Tôn Ngộ Huyền nghe được thanh âm, hơi sững sờ, sau đó liền mở miệng hỏi. Ha ha. Hỏa kế kia cười ha ha một tiếng, sau đó bồi cười nói ra, Tôn thiếu gia, phòng khách này bên trong quá náo nhiệt, nhà ta trưởng quỹ mời ngài đến trong phòng đùa nghịch thông khoái, mà lại cái gì? Tôn Ngộ Huyền tò mò hỏi. Tôn thiếu gia, mà lại, nhà ta trưởng quỹ nói, ngài chỉ cần thắng, cho ngài gấp 3 thẻ đánh bạc. Hỏa kế kia vừa cười vừa nói, ôi tiểu hỏa kế, nhà ngươi trưởng quỹ hảo phong a. Tôn Ngộ Huyền ôi một tiếng, cười lớn nói, hắc hắc. Hỏa kế kia cười hắc hắc, nói, Tôn thiếu gia khách khí. Thế nào, Tôn thiếu gia, muốn hay không? Kỳ thật mặc dù lời nói, nhưng hỏa kế này trong lòng cũng không có nhiều ngọn nguồn, dù sao quá khứ mấy ngày, Tôn Ngộ Huyền đều là cự tuyệt. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói, ôi gấp 3 thẻ đánh bạc, không đáp ứng đó mới là đồ ngốc đâu. Hỏa kế, nói cho nhà ngươi trưởng quỹ bản thiếu gia đáp ứng. A. Hỏa kế kia một tiếng kinh hô, há to miệng, nhưng sau nói ra, Tôn thiếu gia, chuyện này là thật. Tôn Ngộ Huyền nhướng mí mắt, bất mãn nói ra, tự nhiên làm thật, ta lão Tôn còn có thể gạt ngươi sao? Khúc khục, làm sao lại, Tôn thiếu gia, ngài chờ một lát, tiểu nhân cái này lập tức đi an bài. Hỏa kế ho khan hai tiếng, ngay cả vội mở miệng phủ nhận nói, tiếp lấy một xoay người chạy đi. Trong chốc lát về sau, hỏa kế kia một lần nữa chạy trở về. Tôn thiếu gia, các vị, mời đi theo tiểu nhân. Tốt, phía trước dẫn đường. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, sau đó mang theo mấy người liền đi theo hỏa kế kia sau lưng. Trải qua 7 lần quạt 8 lần rẽ về sau, mọi người đi tới một cái cửa phòng trước mặt. Tôn thiếu gia, các vị, mời đến. Hỏa kế kia nói chuyện, liền đẩy cửa phòng ra. Đây là một gian rất tinh xảo phòng. Phòng ước chừng hơn 50 bình, ở trong có một trường chiếu bạc, có một vị lão giả ngồi ngay ngắn ở chiếu bạc bên cạnh. Chiếu bạc bên cạnh còn hoặc đứng, hoặc ngồi lấy mười mấy người. Những người này người mặc gấm la tơ lụa, từng cái khí chất bất phàm, xem xét cũng không phải là phổ thông mắt tính. Các vị quý khách, đây là nhà ta trưởng quỹ vì các vị mới mời tới quý khách. Mới vừa vào cửa, hỏa kế kia liền túi đầu không lưng, hướng về trong dạp đám người giới thiệu. Nha. Trong dạp đám người nghe tiếng nhao nhao quay đầu nhìn lại, đợi nhìn thấy đều là trẻ con về sau, lập tức liền sôi trào. Tiểu hỏa kế, ngươi cái này tìm đến mấy cái tiểu hài tử, là có ý gì? Tiểu Tam Nhi, các ngươi tiền thông phường có ý tứ gì? Tiểu hài tử cũng có thể đến sòng bạc rồi. Hỏa kế, nhà các ngươi trưởng quỹ đến cùng có ý tứ gì? Là xem thường mọi người chúng ta sao? Trong lúc nhất thời, cái gì cũng nói. Hừ. Lưu Tài Thông lạnh hừ một tiếng, nói, làm sao? Các ngươi có ý gặp? Nưu Tài Thông nói chuyện, một cô yêu vương uy thế liền ép tới. Mới vừa rồi còn nhao nhao biểu đạt bất mãn đám người lập tức liền ngậm miệng, một mặt sợ hãi nhìn về phía Nưu Tài Thông. Bọn hắn rất nhiều người đều biết Nưu Tài Thông, nhưng là bọn hắn thật không biết Nưu Tài Thông có như thế lớn uy thế. Nưu Tài Thông, ngươi? Có người không hài lòng lắm Nưu Tài Thông áp bách. Ngươi câm miệng cho lão tử. Nưu Tài Thông hét lớn một tiếng, khổng lồ uy thế trực tiếp hướng liền ép tới, trực tiếp đem người kia ép tới bịch. Một tiếng sủi lơ trên mặt đất. Một màn này trực tiếp đem mọi người dọa sợ. Lúc này, vị kia ngồi đang đánh cược bàn phía sau lão giả đột nhiên mở mắt, mở miệng nói ra, "Các vị, mời ngồi vào đi. Chúng ta lập tức bắt đầu." "Tốt, tiền đại sư mời." Nghe đến lão giả nói chuyện, cái khác đồ khách lập tức đáp ứng một tiếng, sau đó nhao nhao tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Tôn Ngộ Huyền thì cũng mang theo ba nhỏ cùng Nưu Tài Thông tìm chỗ ngồi ngồi xuống. "Các vị, chúng ta trước từ đơn giản nhất bắt đầu đi." Vị kia tiền đại sư nói chuyện, liền đem một cái đồng trung đem ra, sau đó lại lấy ra ba cái con xúc sắc. "Các vị, mời kiểm tra một chút." Nói chuyện, chỉ gặp vị kia tiền đại sư đem đồng trung cùng ba cái con xúc sắc đưa cho đối diện đám người. Đám người đem đồng trung cùng con xúc sắc tiếp trong tay, từng cái kiểm tra, sau đó đưa trả cho vị kia tiền đại sư. "Tiền đại sư, người của ngài phẩm, tất cả mọi người là tin tưởng, nhanh lên bắt đầu đi." Đã có mấy cái đồ khách thúc giục. Nhận được các vị quý khách để mắt, đó lấy, lão hủ lại bắt đầu. Nói chuyện, chỉ gặp vị kia tiền đại sư đem ba cái con xúc sắc bỏ vào đồng trung bên trong, liền bắt đầu điên cuồng lắc lư. Rầm rầm. Chi tiếng băng lên, chỉ gặp kia đồng trung tại tiền đại sư trong tay điên cuồng lắc lư. "Phanh!" Một tiếng, đồng trung trùng điệp rơi vào trên chiếu bạc. "Các vị quý khách, áp lớn vẫn là áp nhỏ, mời mọi người mau chóng." "Lớn, lớn, nhỏ, nhỏ, ta áp nhỏ." Chúng đồ khách giờ phút này lập tức hưng phấn rơi ra chú, nhao nhao đem mình tiền đặt cược bỏ lên bàn. Vô Vi cầm hai cái bí đỏ tử, nhìn xem trên chiếu bạc hết thảy, cau mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên áp cái gì. "Đại sư Minh." Vô Vi quay đầu nhìn về phía một bên Tôn Ngộ Huyền, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. "Ha ha." Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, một phát bắt được Vô Vi tay liền bỏ vào lớn chữ bên trên. Ván đầu tiên, tự nhiên nên áp lớn. Chương 933, Sòng Bạc Phong Vân. Chương 933, Sòng Bạc Phong Vân. Nhìn xem Vô Vi đem tiền đặt cược bắt giữ lấy lớn chữ bên trên, Nưu Tài Thông cười hắc hắc, xuất ra một tỏi nguyên bảo cũng đặt ở lớn chữ bên trên. "Tốt, mua định rời tay, các vị, ta lập tức liền muốn mở chung." Vị kia tiền đại sư trên mặt phủ lên tiểu dung, mở miệng nói ra. "Nhanh lên, tiền đại sư, ta đã đợi không kịp." "Tiền đại sư, mở đi. Lao tử gần nhất vận khí một mực tương đối tốt, ha ha." "Nhanh mở, nhanh mở, tiền đại sư." Trong lúc nhất thời, trung quanh đều là thúc giục tiền đại sư mở trung thanh âm. Tiền đại sư nhìn xem Vô Vi cùng Nưu Tài Thông áp trên bàn tiền đặt cược, trên mặt phủ lên thần bí tiêu dung. Vô Vi sau lưng Tôn Ngộ Huyền giờ phút này cười đến càng thêm sán lạ. Chỉ gặp vị kia tiền đại sư nói dứt lời, liền đưa tay một lần nữa bỏ vào đồng trung bên trên, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút. Kia đồng trung chính là đặc thù chất liệu chế tác mà thành, truyền thuyết chính là võ đế, quỷ đế đều rất khó cảm giác được tình huống nội bộ. Đương nhiên cái này vẹn vẹn truyền thuyết, về phần là thật là giả liền không ai nói rõ được. Tôn Ngộ Huyền một đôi hỏa nhãn kim tinh bắt đầu kim quang lấp lóe. Trong nháy mắt liền xuyên qua kia đồng trung vách trong, thấy được bên trong. Sau đó, Tôn Ngộ Huyền liền thấy, trong đó một viên con xúc sắc đột nhiên một cái nhảy lên, nguyên bản 6 chữ liền biến thành 1. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền cười đến càng phát ra sáng lạ. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vô Vi bả bay, Vô Vi tay phải còn đặt ở trên chiếu bạc. Tại không người phát giác tình huống dưới, một đạo khí tức liền từ Vô Vi bàn tay chạy ra, sau đó dọc theo mặt bàn liền vọt vào kia đồng trung bên trong. "Mở, mở, mở." Trung quanh chúng đồ khách nhao nhao hưng phấn hô hào. "Các vị, mở chung." Nói chuyện, chỉ thấy vị kia tiền đại sư tay phải nhẹ nhàng nhấc lên, sau đó đồng trung liền bị mở ra. 3, 3, 6, lớn. "Quá, như thế nào là lớn a? Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng nghe được là nhỏ a." "Quá, tiền đại sư, nhanh, nhanh, bắt đầu ván kế tiếp." Cùng mọi người phân loạn khác biệt, Vô Vi cùng Nưu Tài Thông mừng khấp khởi đem bạc phủi đi trở về. Nhìn thấy trung đồng bên trong ba cái con xúc sắc, vị kia tiền đại sư cũng là sửng sở. Theo bản năng, vị này tiền đại sư quét mắt đám người một vòng, cũng không phát hiện cái gì dị thường. Hiển nhiên quần tình xúc động, tiền đại sư cũng không dám trì hoãn, lập tức mở miệng nói, "Tốt, tốt, các vị, chờ một lát, lập tức, chúng ta tiếp tục à." Đó lấy, liền thấy vị này tiền đại sư, lần nữa lắc lư. Đồng trung bên trong truyền đến rầm rầm va chạm thanh âm. "Phanh!" Một tiếng, đồng trung trùng điệp đập tới trên chiếu bạc. "Các vị, lần này áp chú, 50 lượng bạc lên FA. Áp lớn áp nhỏ, nắm chặt đặt cược a." "Tiền đại sư, 50 lượng, ngươi đây cũng quá chưa hết hứng. Ta áp 200 lượng." "Lớn." "Thôi đi, Vương lão đầu, ngươi mới 200 lượng, quá keo kiệt đi." "Ta 500 lượng." "Ta áp nhỏ." "Ta 800 lượng." "Nhỏ." "Mới vừa rồi là lớn, lần này ta áp nhỏ." "Lao cao, ngươi 800, vậy ta liền 1000 lượng đi." "Áp lớn." Ba ba thanh âm bên trong, trên chiếu bạc rất nhanh liền chất thành một đống ngân phiếu. Vô Vi quay đầu nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, cúi đầu đến Vô Vi bên hai, nói, "Vô Vi sư đệ, ngươi nghĩ áp cái kia liền áp cái kia, nghĩ áp nhiều ít, liền áp bao nhiêu." Vô Vi lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó gật đầu cười, khẽ vươn tay từ trong ngực móc ra một trương ngân phiếu, cũng trùng điệp vỗ xuống đi. 300 lượng, ta tiếp tục áp lớn. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi cái này áp thật có chút nhỏ a. Có phải hay không không có tiền, muốn hay không thúc thúc ta cho ngươi mượn một điểm?" "Hắc hắc." Lúc này, bên cạnh một cái hắc mập nam tử cười hắc hắc nói: "Ha ha, Vương lão đầu, ngươi thôi đi, muốn mượn cũng là ta mượn a. Tiểu bằng hữu, ta chỗ này có 1000 lượng, ngươi gọi ta một tiếng thúc thúc, ta cho ngươi mượn." Hiển nhiên Vô Vi chỉ là áp 300 lượng, chung quanh đổ khách nhào nhào kêu la. Vừa rồi ván đầu tiên, có giảng cứu, áp chú không thiết giới hạn thấp nhất bình thường 1-2 lượng bạc đều thành, nhưng từ ván thứ 2 bắt đầu bình thường liền muốn bắt đầu thiết trí hạn cuối, cho nên lúc này mới có vị kia tiền đại sư nói thấp nhất 50 lượng. Bất quá đây là tại trong phòng, ở bên ngoài trong đại sảnh lại là một bộ khác quy tắc, bình thường không thiết trí giới hạn thấp nhất, dù sao ở đại sảnh chơi lấy phổ thông bách tính làm chủ. Bọn hắn nhưng cầm không ra nhiều tiền như vậy đến, coi như lấy ra được đến, cũng hơn phân nửa không nỡ. Dù sao loại kia ma cờ bạc vẫn là ít. Hừ. Lưu Tài Thông thấy thế, hừ lạnh một tiếng, mở miệng liền nói ra, các ngươi đều nào cái gì đâu? Người khác yêu áp nhiều ít, liền áp nhiều ít, cần phải các ngươi vay tiền sao? Nếu là thắng tiền, có phải hay không cho các ngươi chia? Nếu bị thua tiền, có phải hay không các ngươi cũng nhận thua? Lưu Tài Thông bản thân giọng liền lớn, giờ khắc này ở cái này phòng bên trong vừa nói, bên trong cả gian phòng đều cảm giác ông. Lưu Tài Thông lời này vừa ra, chúng đổ khách lập tức liền ở âm thanh, nhìn về phía Lưu Tài Thông ánh mắt bên trong tràn đầy kiêng kỵ. Hiển nhiên những ngày đổ khách, rất nhiều đều biết Lưu Tài Thông. Ta áp 3000 lượng. Áp lớn. Lưu Tài Thông gặp đổ khách nhóm không nói thêm gì nữa, bà. Một tiếng, liền vô ra 3000 lượng ngân phiếu. Phải biết ngày xưa, Lưu Tài Thông chơi một ngày cũng liền thua qua mấy chục lượng, nhiều nhất mấy trăm lượng, thoáng một cái đánh ra 3000 lượng thật đúng là lần thứ nhất. Cái khác đổ khách nhiều nhất cũng liền áp 1000 lượng, mà Lưu Tài Thông thì trực tiếp vô ra gấp ba. Tốt, Châu lão bản khí quyển. Ha ha, Châu lão bản bà khí. Ha ha. Cái khác đổ khách lập tức nhao nhao mở miệng lấy lòng lên, Lưu Tài Thông chỉ là quét đám người một chút, liền không tiếp tục để ý cái này khiến chúng đổ khách rất là xấu hổ, cười ngượng ngùng vài tiếng, đều ngậm miệng. Lưu Tài Thông nhìn về phía vị kia tiền đại sư, nói: "Tiền lão đầu, nhanh mở chung đi." Vị kia tiền đại sư nhìn đám người một chút, mỉm cười, nói: "Tốt, mua định rời tay, lập tức mở chung." Nói chuyện, liền thấy vị này tiền đại sư đưa tay đặt ở đồng chung phía trên. Tôn Ngộ Huyền mỉm cười, một đôi hỏa nhãn kim tinh lần nữa lấp lóe. Chỉ gặp đồng chung bên trong, giờ phút này chính là 4, 4, 6 chính là lớn. Đón lấy, Tôn Ngộ Huyền liền thấy ba cái con xúc sắc đồng thời nhảy chuyển, trong nháy mắt liền biến thành 3, 3, 1 đã biến thành nhỏ. Mua định rời tay, mua định rời tay, tất cả mọi người nắm tay rời đi cái bàn a. Ngay tại mở chung trước, vị kia tiền đại sư lại mở miệng nói một lần. Đám người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao đưa tay từ trên chiếu bạc na gì lại đi. Thấy cảnh này, vị này tiền đại sư khỏe miệng nở một nụ cười, thầm nghĩ trong lòng, mặc dù ta không biết mới vừa rồi là ai ra tay, nhưng lần này ta để các ngươi tay cũng không thể đụng phải cái bản, liền nhìn ngươi còn như thế nào xuất thủ. Các vị, kích động lòng người thời khắc sắp đến, 1, 2, 3, mở. Ừm. Chương 934, các chiêu thần kỳ chương 934, các chiêu thần kỳ. Thời gian trở lại vị kia tiền đại sư yêu cầu chúng đổ khách hai tay rời đi chiếu bạc thời điểm, Vô Vi bất đắc dĩ đành phải đem hai tay rời. Chúng đổ khách từ không gì không thể, cũng nhao nhao đưa tay từ trên chiếu bạc cầm lái đi. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là, ngươi cho rằng để tất cả mọi người đưa tay dịch chuyển khỏi, ta lão Tôn liền không có cách nào sao? Ngươi thế nào biết ta đạo môn thần thông chi tinh diệu? Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền chân phải có chút giẫm một cái địa, chỉ gặp một đạo khí tức liền từ bàn chân của hắn phun ra, xuôi theo mặt đất thẳng đến chiếu bạc mà đi, sau đó dọc theo chiếu bạc chân bàn mà lên, cuối cùng lần nữa xông vào đồng trung bên trong. Một trận cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên, đồng trung bên trong ba cái con xúc sắc lần nữa hơi núc ních một chút. Đó lấy, đồng trung liền bị mở ra, chúng đổ khách nhao nhao nhìn sang. Ừm. Vị kia tiền đại sư lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao có thể như vậy? Kinh nghi bất định tiền đại sư nhìn trộm dò xét hướng tứ phương, chúng đổ khách có cực độ hưng phấn, có cực độ ảo não, biểu tình gì đều có, nhưng sau đó, tiền đại sư liền thấy một trương cười tủm tỉm khuôn mặt nhỏ. Tôn Ngộ Huyền mỉm cười hướng đối diện vị này có chút ngẩn người tiền đại sư nhẹ gật đầu. 4, 4, 6, lớn. Ha ha, ta thắng, ha ha. Ôi, má ơi, sao có thể là lớn đâu? Dựa vào, lại thua. Con mẹ nó, sớm biết ta cũng nên áp lớn. Ta ngớ ngẩn a, không phải đi áp nhỏ. Ta nói lao lý, ta vừa rồi hẳn là đi theo ngươi bỏ xuống, dựa vào, lúc này lại thua 500 lượng. Suối quẩy. Ha ha, ta nói lao lưu đầu, ai bảo ngươi không nghe khuyên bảo đâu. Đáng đời. Trong lúc nhất thời, đổ khách chúng sinh thái liền rơi vào đến Tôn Ngộ Huyền trong mắt. Tôn Ngộ Huyền tâm thần khẽ động, trong cõi u minh đạo tâm ẩn ẩn xuất hiện một cô vui sướng cảm giác. Đây là có chuyện gì? Tôn Ngộ Huyền trong lòng giật mình, nhưng cái này giật mình, kia vẻ vui sướng cảm giác trong nháy mắt biến mất. Hô. Tôn Ngộ Huyền thở phào một hơi, đè lại đáy lòng kia vẻ thất vọng. Quay đầu một lần nữa nhìn về phía vị kia tiền đại sư, liền thấy vị kia tiền đại sư ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha, các vị, chúng ta tiếp tục a. Lấy lại tinh thần tiền đại sư, lập tức cười lớn một tiếng, đem lực chú ý của chúng nhân lại hấp dẫn tới. Đúng, tiền đại sư, nhanh lên, nhanh lên. Vừa rồi thua 500 lượng, ta phải tranh thủ thời gian thắng trở về. Ta nói Lý lão bản, ta xem ra, ngươi hôm nay vận khí không tốt, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. Ngươi nằm mơ đi, lão hoàng, ai hôm nay vận khí không tốt? Ngươi vận khí không tốt, bản lão bản cũng sẽ không vận khí không được. Ai, Lý Thất Phu, ngươi làm sao mắng chửi người a? Ngươi cái gì ngươi? Ai mắng ngươi cháu trai mới mắng chửi người đâu? Khục khục. Hiển nhiên muốn đánh vị kia tiền đại sư vội vàng ho khan hai tiếng, nói: các vị, chúng ta ván này lập tức bắt đầu a. Chư vị hẳn phải biết chúng ta Tiền Thông Phường quy củ, nếu là có ân oán, có thể đi ra bên ngoài giải quyết. Tiền đại sư thốt ra lời này, vừa mới còn xảo xảo nháo nháo hai người trong nháy mắt tắt âm thanh, cái khác đồ khách cũng nhao nhao ngậm miệng. Dù sao Tiền Thông Phường bối cảnh là rất sâu, bọn hắn nhưng không thể chơi vào. Nhìn thấy hiện trường yên tĩnh trở lại, chỉ gặp vị này Tiền đại sư cầm lấy đồng trung, đem con xúc sắc bỏ vào cái lên, tiếp lấy liền lập tức lắc lư, rầm rầm, không ngừng bên hai. Tôn Ngộ Huyền có chút mà cười cười, lặng lặng đánh giá chung quanh chúng đồ khách trên mặt thần sắc. Hắn luôn cảm giác mình hôm nay có lẽ sẽ có một tia cơ duyên, đạo tâm cơ duyên, nhưng cụ thể là cái gì nhưng lại nói không rõ ràng, chỉ biết là cùng những này đồ khách có quan hệ. Phanh! Một tiếng, đồng trung lần nữa trùng điệp rơi xuống trên mặt bàn. Trung đồng bên trong, rầm rầm. Thanh âm vẫn bên tai không dứt, trong chốc lát về sau, mới dần dần ngừng, cũng cuối cùng biến mất. Lúc này, chúng đồ khách mới nhao nhao nở nụ cười. Các vị, mời. Tiền đại sư vừa mới nói xong, chúng đồ khách liền nhao nhao móc ra ngân phiếu. Ta ra 500 lượng, áp lớn. Ta cũng áp lớn, 800 lượng. 1000 lượng, áp lớn. Trong lúc nhất thời, liền có 5-6 người áp lớn. Vị kia tiền đại sư sắc mặt hơi đổi, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường. Mặc dù nhưng cái biểu tình này thoáng qua liền mất, nhưng vẫn là đã rơi vào Tôn Ngộ Huyền trong mắt. Các ngươi đều áp lớn, ta lại muốn áp nhỏ. 1500 lượng. Ta cũng áp nhỏ, cẩn thận lý do, ta trước gấp 500 lượng đi. Ta cũng áp nhỏ. 800 lượng. Các ngươi chuyện ra sao, ta cho các ngươi nói, thanh này khẳng định vẫn là lớn, ta áp lớn. 1000 lượng. Trong lúc nhất thời, những người còn lại cũng nhao nhao áp chú, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi xuống Vô Vi cùng Nưu Tài Thông trên mặt. Nưu Tài Thông cười hắc hắc, không lọt vào mắt những người này ánh mắt. Vô Vi thì hơi hơi do dự một chút, sau đó từ trong ngực cầm ra 500 lượng, bỏ vào lớn chữ bên trên. Hoa tiểu bằng hữu, ngươi còn áp lớn a? Ta lão Triệu nghe được rõ ràng, lần này khẳng định là nhỏ. Lão Triệu, ngươi nói mò gì? Rõ ràng là lớn. Trong nháy mắt, hiện trường lần nữa náo làm một đoạn. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền đạo tâm khiêu động càng nhanh hơn. Đột nhiên, Tôn Ngộ Huyền đạo trong lòng nổ ra. Hiện trường những người này, mỗi người đều giá trị bản thân không ít, đều không phải là phổ thông bách tính có thể so sánh. Những này có lẽ là thương nhân, có lẽ là quan biên, có lẽ là võ giả, mỗi người đều không phải hạng người bình thường. Nhưng giờ phút này đâu? Những người này cùng phổ thông người buôn bán nhỏ lại có gì khác biệt đâu? Các vị, áp định rời tay a. Áp định rời tay a. Vị kia tiền đại sư thanh âm đột nhiên vang lên, trong nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Huyền từ kia minh ngộ ở trong mạnh kéo lại. Đoạn nhân đạo đồ, như giết người phụ mẫu. Tôn Ngộ Huyền tự nhiên cũng không ngoại lệ, một đôi hỏa nhãn kim tinh theo bản năng liền để lộ ra mấy phần sát ý ửng. Vị kia tiền đại sư trong nháy mắt sinh ra cảm ứng, lập tức quay đầu tứ phương, sau đó liền thấy Tôn Ngộ Huyền tấm kia mỉm cười mặt. Nghi hoặc lắc đầu, tiền đại sư tiếp tục hô lên. Các vị, áp định rời tay a. Còn có muốn áp chú sao? 5000 lượng, áp lớn. Đột nhiên, Nưu Tài Thông đem thật dày một chồng ngân phiếu liền đập tới trên chiếu bạc. 5000 lượng. Nưu Tài Thông cái này chồng ngân phiếu vừa ra, hiện trường lập tức liền yên tĩnh trở lại. Ai bảo Nưu Tài Thông cái này một đem chơi lớn như vậy chứ? Châu lão bản, ngươi cái này chơi có chút lớn đi. Nưu ca, ngươi cái này. Lão Nưu, ngươi tới đây đổ khách cũng không phải là không bỏ ra nổi cái này 5000 lượng, nhưng mới rồi 3000 lượng, lần này lại ép 5000 lượng, cái này chơi quả thật có chút kích thích. Châu lão bản, ngươi thật áp 5000 lượng sao? Lần này, tiền đại sư cũng không mở miệng không được hỏi một tiếng. Tự nhiên, tiền đại sư, tranh thủ thời gian mở chung đi. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền chuẩn bị mở chung. Nói chuyện, tiền đại sư đưa tay lần nữa bỏ vào đồng chung phía trên. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Huyền mỉm cười, lần nữa nhẹ nhàng dậm chân một cái, một cỗ khí tức trong nháy mắt từ lòng bàn chân của hắn chạy ra, sau đó bò lên trên kia chiếu bạc, thẳng đến đồng chung mà đi. Hiển nhiên cỗ khí tức kia đem muốn đến đồng chung thời điểm, đột nhiên. Ừm. Chương 935, sóng bạc sinh gợn sóng. Chương 935. Sóng bạc sinh gợn sóng. Tôn Ngộ Huyền sức sở, bởi vì hắn cảm giác đến vô cùng rõ ràng, hắn vừa rồi phát ra luồng khí kia tán loạn bị một cố đột nhiên xuất hiện lực lượng đánh tan. Tôn Ngộ Huyền hai mắt ngưng tụ, hỏa nhãn kim tinh toàn lực vận chuyển, sau đó, hắn liền thấy vị kia tiền đại sư một tay đặt tại đồng trung phía trên, tay kia thì đặt tại trên chiếu bạc. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh thấy được rõ ràng, giờ phút này ngay tại kia trên chiếu bạc, tại đồng trung trung quanh đã bao vây một vòng võ giả khí tức. Tôn Ngộ Huyền trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới vị này tiền đại sư lại còn là một vị võ vương, mặc dù chỉ là cái sơ giai võ vương, nhưng này mà dù sao là võ vương a. Làm được điểm này, đối một vị võ vương tới nói, cũng không khó. Dù sao chỉ là vì lật qua lật lại mấy cái con xúc sắc, Tôn Ngộ Huyền cũng không có khả năng vận chuyển bao lớn pháp lực, chủ yếu vẫn là lấy ẩn nấp làm chủ, cho nên phát ra khí tức bị đánh tan cũng liền không kỳ quái. Bất quá, cứ như vậy, ngươi liền muốn ngăn cản ta lão Tôn, vậy coi như thật là nghĩ nhiều. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc. Lúc này, vị kia tiền đại sư bắt đầu len lén chuyển mắt tứ phương. Hiển nhiên hắn vừa rồi cảm giác được cố khí tức kia, giờ phút này đang tìm khí tức kia nơi phát ra. Nhìn một chút, hắn ánh mắt liền rơi vào Tôn Ngộ Huyền trên mặt, nhìn không được ánh mắt ngưng tụ, sau đó hắn liền thấy kia Tôn Ngộ Huyền đối với hắn cười cười, tiếp lấy hướng phương hướng của hắn thổi một ngụm. Có ý tứ gì? Vị này tiền đại sư trên trán toát ra liên tiếp dấu chấm hỏi. Uy tiền đại sư, còn không ra chúng a? Tiền đại sư, nhanh mở chung, nhanh mở chung. Đúng, tiền đại sư, ngươi ngược lại là mau mau a. Trong lúc nhất thời, chúng đổ khách nhao nhao thúc giục. A, nha. Tiền đại sư cái này mới hồi phục tinh thần lại, liên tục hướng về bốn phía chắp tay, nói: "Các vị, thật có lỗi, thật có lỗi, ta lúc này sắp liền mở trùng, lập tức, lập tức. Hắn cái này vừa chắp tay không sao, hai cánh tay đều rời đi chiếu bạc. Tôn Ngộ Huyền khỏe miệng tiếu dung lớn hơn. Mở. Sau đó, đồng trung bị mở ra. Nam, nam, bốn, lớn. Dựa vào tại sao lại là lớn? Chơi ạ, tại sao lại là lớn? Ha ha, ta thật sự là quá anh minh, ván này áp lớn, ha ha. Ta cũng là áp lớn, ha ha, thoải mái. Trong lúc nhất thời, ảo não âm thanh, tiếng cười to liên tiếp, trên mặt mỗi người biểu lộ riêng phần mình khác biệt. Có thắng tiền vui sướng, có thua tiền ảo não, còn có hưng phấn, kích động chờ đủ loại cảm xúc. Tôn Ngộ Huyền thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem những người này biểu lộ, đạo tâm rung động, một tia minh ngộ không ngừng từ đáy lòng nổi lên, kích thích tâm hồn một từng bể sóng gợn lan tan. Từ chúng đổ khách trên mặt, Tôn Ngộ Huyền nhìn thấy nhân loại tất cả cảm xúc, có tin mừng, có giận, có ai, có vui, có buồn, có sợ, có kinh, còn có mọi người đáy lòng tham lam, đó là một loại nhân tính tham lam. Đối kim tiền tham lam, đối tài phú vô hạn tác thủ, nhân tính chỗ sâu nhất ác, giờ phút này đều từ chúng đổ khách mặt bên trên thể hiện ra. Tại sòng bạc bên ngoài, mọi người đều mang mặt nạ, đều ngụy trang mình, nhưng ở cái này sòng bạc bên trong, mặt nạ của bọn họ đều bị lấy xuống, bọn hắn ngụy trang đều bị xé toang, mà bọn hắn nhân tính tham lam cứ như vậy trần trụi bại lộ tại Tôn Ngộ Huyền trước mắt. Vâng. Một tiếng, một cỗ minh ngộ dâng lên, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy đạo tâm của mình đang thăng hoa. Đến lúc đó, Tôn Ngộ Huyền bắt đầu chân chính hiểu rõ cái gì gọi là tu đạo, cái gì gọi là đạo tâm vui sướng. Nhanh lên, chuẩn bị xuống rốt ra. Phanh. Một tiếng, đồng trung lần nữa trùng điệp rơi vào trên chiếu bạc. Tôn Ngộ Huyền toàn thân chấn động, trong nháy mắt từ minh ngộ trạng thái liền lui ra. Một cỗ tức giận từ đáy lòng dâng lên, Tôn Ngộ Huyền hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, đã mang tới sát ý, ánh mắt rơi vào số tiền kia đại sư trên thân. Vừa mới đem đồng trung một lần nữa bỏ lên trên bàn tiền đại sư chỉ cảm thấy toàn thân một trận băng lãnh, một cỗ sát ý đánh tới, đem hắn giật nảy mình, ngay cả vội ngẩng đầu quan sát, lại cái gì cũng không thấy được. Lúc này Tôn Ngộ Huyền đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt đeo lên lần nữa tiêu dung, nhưng dưới đáy lòng, hắn đã cho số tiền này đại sư phán quyết tử hình. Một mà tiếp đánh gây hắn ngộ đạo, này nhân quả không nhưng không làm chấm dứt. Rất nhanh, vô vi lần nữa áp lớn cái khác đổ khách lần này cũng đi theo đại đa số áp lớn. Tiền đại sư kinh nghi bất định nhìn xem bốn phía, một tay đặt tại đồng trung bên trên, một tay theo trên bàn, lúc này mới hắn thể tại để lộ đồng trung trước đó, hắn chết cũng sẽ không đem hai tay rời đi chứa bạc. Áp định rời tay, áp định rời tay a. Nhắc tới tiền đại sư nhắc nhở, chúng đổ khách nhao nhao đưa tay rời đi chứa bạc. Lúc này, tiền đại sư ánh mắt lần nữa rơi xuống Tôn Ngộ Huyền trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Tôn Ngộ Huyền thì là mỉm cười, thậm chí còn hướng về đối phương nhẹ gật đầu. Tôn Ngộ Huyền hai mắt kim quang lấp lóe, hỏa nhãn kim tinh phía dưới thấy được rõ ràng, kia đồng trung chúng quanh đều bị một đoàn võ giả chân khí một mực bọc lại. Tôn Ngộ Huyền mỉm cười, tiếp lấy lại hướng về chiếu bạc phương hướng thổi một ngụm. Tiền đại sư nhướng mày, nhưng lần này hắn lạnh hừ một tiếng, sau đó liền quay đầu đi, nhìn một phía, nói, còn có hay không muốn đặt cược, nếu như không có, ta liền muốn mở chung. Tiền đại sư, nhanh mở chung đi. Đúng a, tiền đại sư, nhanh mở chung đi. Không ai lại xuống rót. Đúng, tiền đại sư, nhanh lên mở chung đi. Nghe được đám người thúc giục, vị này tiền đại sư mỉm cười, quay đầu trở lại lại liếc qua Tôn Ngộ Huyền, sau đó liền một thanh mở ra đồng chung. 3, 4, 6, lớn. Ha ha, quả nhiên lại là lớn. Ha ha, dựa vào ta lần này tại sao muốn áp nhỏ, con mẹ nó. Quả nhiên, lần này vẫn là lớn, ha ha. Tiên đại sư, ngươi này làm sao nhiều lần đều là lớn a? Đồ khách nhóm chúng sinh giống lần nữa trình diễn, Tôn Ngộ Huyền không buông tha hết thảy cơ hội, một mực đem cái này mọi người ở đây các loại cảm xúc cùng biểu lộ đều một mực ghi tạc trong đầu, cảm ngộ trong đó nhân tính chi đạo. Giờ phút này, tiên đại sư sắc mặt hoàn toàn biến thành xanh xám chi sắc. Tôn Ngộ Huyền tâm thần khẽ động, lập tức lấy lại tinh thần, đưa tay kéo lại vô vi, cười đối chúng quanh, nói, các vị, sư đệ ta tuổi tác còn nhỏ, sư phụ còn nghiêm. Hôm nay liền tới đây, các vị tiếp tục chơi, chúng ta liền cáo từ trước. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền bung ra vô vi, hướng về bốn phía chắp tay. Ai nha? Tôn thiếu gia, các ngươi lúc này mới chơi mấy cái a? Lấy cái gì gấp đi a? Đúng đấy, Tôn thiếu gia, cái này mới vừa vặn mấy cái nha, hào hứng vừa mới vừa dậy. Tôn thiếu gia, không biết lệnh sư ở nơi nào, sau đó chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, cho các ngươi giải thích một chút, như thế nào? Đúng, đúng, Tôn thiếu gia, lại chơi mà mấy cái đi. Đến lúc đó, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ trở về, giúp các ngươi giải thích. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả đều là an ủi thanh âm. Hiển nhiên, mặc dù mới vẹn vẹn 3-4 thanh, nhưng tay cầm ép bên trong, đây quả thực có thể xưng đổ thần. Đồ khách nhóm mặc dù nói yêu thích đánh bạc, nhưng không ai có thể thích thua tiền, mọi người càng ưa thích chính là thắng tiền cảm giác, mà đi theo Tôn Ngộ Huyền, vô vi áp chú, lại có thể tay cầm thắng tiền, ngươi nói chúng đồ khách há có thể tùy tiện thả Tôn Ngộ Huyền mấy người rời đi à? Như vậy, Tôn Ngộ Huyền làm như thế nào mang theo ba nhỏ thoát thân đâu? Chương 936, tái sinh gợn sóng. Chương 936, tái sinh gợn sóng. Thấy chúng đồ khách cản trở, Tôn Ngộ Huyền trong mắt thần quang lấp lóe, đáy lòng minh ngộ lần nữa dâng lên, đối với thất tình chi biến hóa, nhân tính chi dục nhìn có càng sâu lý giải. Những người này là bởi vì thích bọn hắn cho nên giữ lại bọn hắn sao? Hiển nhiên không phải, những người này giữ lại mục đích của bọn hắn là vì tiếp tục thắng tiền, vẫn là vì ích lợi của mình. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Quả nhiên như là, những người này có một cái tính một cái, trong mắt đều lóe ra tham lam chi quang, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền cùng ba tiểu nhân ánh mắt bên trong đều không có nửa phần tình cảm, có chỉ là đối với kim tiền tham lam, đối với thắng tiền khát vọng. Nếu là hắn cùng ba nhỏ không có thể vì bọn họ thắng đến tiền tài, bọn hắn nơi nào sẽ có như thế sốt ruột ánh mắt. Nếu là hắn cùng ba nhỏ để bọn hắn thua tiền, chỉ sợ những người này nghĩ giết lòng của bọn hắn đều có. Cho nên, đây hết thảy đều là tham lam, đều là lợi ích thôi. Duy chỉ có Ngưu Tài Thông khác biệt, ngay tại lần thứ nhất gặp Ngưu Tài Thông thời điểm, Tôn Ngộ Huyền liền phát hiện Ngưu Tài Thông khác biệt. Ngưu Tài Thông cùng cái này cực trong sân tuyệt đại đa số người cũng khác nhau, hắn là đơn thuần yêu đánh bạc, thắng thua cũng không đáng kể. Thắng tiền lúc, hắn sẽ vui vẻ, thua tiền lúc, hắn cũng sẽ bề bài. Nhưng, theo Tôn Ngộ Huyền trong khoảng thời gian này ngày ngày đến sòng bạc, đạo tâm của hắn cảm ứng bên trong, Ngưu Tài Thông bản tâm chưa hề động đậy, hắn cũng không bị thắng thua dao động qua bản tâm. Đây cũng là Tôn Ngộ Huyền tại sao lại vui lòng cùng kết giao nguyên nhân căn bản. Cái này Ngưu Tài Thông tuyệt không phải người bình thường, không, phổ thông yêu tộc. Hỏa Nhãn Kim Tinh phía dưới, Tôn Ngộ Huyền tự nhiên sớm tại lần thứ nhất gặp mặt lúc liền xem thấu Ngưu Tài Thông bản tướng. Bản thể chính là một con bò, trung gia yêu vương hoàng ưu, toàn thân đều là kim hoàng chi sắc. Một tia minh ngộ không ngừng tại Tôn Ngộ Huyền đáy lòng nổi lên, để thần trí của hắn càng phát ra thanh minh, đạo hạnh đang nhanh chóng tăng lên. Đại sư minh, đại sư minh. Lúc này, Vô Duyên đột nhiên út sấp Tôn Ngộ Huyền bên tai nhỏ giọng hô hô lên. "Ừm." Tôn Ngộ Huyền sững sờ, trong nháy mắt thanh tỉnh lại, ấy nay đối ba nhỏ cười cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngưu Tài Thông, nói: "Châu đại ca, chúng ta chuẩn bị đi trở về ngươi đây, còn muốn chơi biết sao?" "Ha ha." Ngưu Tài Thông cười ha ha một tiếng, nói: "Ta lão Ngưu chính là bồi các ngươi tới, đã các ngươi không chơi, ta lão Ngưu tự nhiên cũng không chơi." Lời nói này xong, chỉ gặp Ngưu Tài Thông hướng về chúng quanh vừa trừng mắt, nói: "Làm sao nhỏ, người ta không muốn chơi, các ngươi còn mạnh hơn bách người khác chơi à? Các ngươi uy phong thật to." Ngưu Tài Thông lời này nói ra, đã chấn động lên yêu lực, trong nháy mắt cả căn phòng nhỏ bên trong cũng bắt đầu chấn động. Một đám đồ khách chỉ cảm thấy màng nhĩ của mình ông trực hưởng, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Chỉ có vị kia tiền đại sư vẫn ngồi ngay ngắn ở chiếu bạc đằng sau, nhưng là giờ phút này trên mặt thần sắc cũng thay đổi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngưu Tài Thông, trong mắt kinh nghi bất định. Hiển nhiên hắn cũng chưa nghĩ đến cái này Ngưu Tài Thông có thực lực mạnh như vậy. Ngưu Tài Thông cái này vừa nói, mọi người tại đây trong nháy mắt câm như hến, cũng không dám lại ngăn cản. Tôn Ngộ Huyền thấy thế cũng là cười ha ha một tiếng, cất bước liền đi ra ngoài. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ thấy thế, cũng đội vàng đuổi theo. Ngưu Tài Thông cuối cùng quay đầu hướng về đám người trừng mắt liếc, sau đó cũng cất bước đi theo ra ngoài. Phanh! Một tiếng, cửa phòng bị trùng điệp đóng lại. Cái này Ngưu Tài Thông, khinh người quá đáng. Thứ các ngươi ai biết cái thằng này nội tình? Đoạn người tài lộ, giống như giết người phụ mẫu. Hiển nhiên, Ngưu Tài Thông hành vi đã triệt để chọc giận đám người này. Nơi này là Lục Dục Thành, chính là dục vọng bừng bừng phấn chấn chi địa. Đám người ra tiền thông phượng, Ngưu Tài Thông liền hướng Tôn Ngộ Huyền ôm quyền, nói: "Ngộ Huyền huynh đệ, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, ta lão Ngưu liền cáo từ trước. Các ngươi cũng nhanh đi về đi." "Được rồi, Châu đại ca, đám người kia chỉ sợ đã ghi hận bên trên ngươi, chính ngươi cẩn thận chút." Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cười nhắc nhở: "Ha ha." Ngưu Tài Thông nghe vậy cười ha ha, nói: "Ngộ Huyền huynh đệ yên tâm, đám người kia bất quá một chút nhát gan hạng người vô năng, còn không làm gì được ta lão Ngưu. Cáo từ." Nói chuyện, Ngưu Tài Thông khoát tay áo, liền quay người rời đi. Tôn Ngộ Huyền thì cười quay đầu nhìn một chút phía sau tiền thông phượng, sau đó mang theo ba tiểu tiện hướng khách sạn đi đến. Rất nhanh, Tôn Ngộ Huyền trên mặt mang thiếu dung, mang theo ba tiểu tiện đi vào một chỗ vắng vẻ ngõ nhỏ, sau đó liền ngừng lại. "Đại sư Minh, ngươi làm sao đột nhiên tới đây, nơi này có thể trở về sao?" Vô Vi nháy máy mắt, nhìn xem xa lạ ngõ nhỏ, tò mò hỏi. "Ha ha." Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, nói: "Vô Vi sư đệ, có bằng hữu đi theo chúng ta đây, chúng ta dù sao cũng phải lên tiếng kêu gọi đi." Tôn Ngộ Huyền cái này vừa mới nói xong, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ trong nháy mắt biến sắc, lập tức liền đưa tay âm thầm vào trong ngực, cầm chuôi này phong lôi phục ma kiếm. Tôn Ngộ Huyền nói xong, liền quay người lại, mở miệng nói: "Phía sau hai vị bằng hữu, cùng lâu như vậy còn mời ra gặp một lần đi." Đón lấy, liền thấy đường đi nơi hẻo lánh bên trong chạy ra hai cái người áo xanh, làm tiểu nhị ăn mặc hiểu, nhưng một thân khí huyết bốc hơi, hiển nhiên thực lực không tầm thường. Hai người này mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền mấy người, thật lâu không nói. "Làm sao? Hai vị từ khi rời đi Tiền Thông Phường liền đi theo phía sau của chúng ta, không biết có gì chỉ giáo?" Tôn Ngộ Huyền cười hát hát nói: "Thư Tiền Thông Phường thật to gan." Hai người kia còn không nói chuyện, lại đột nhiên nghe được sau lưng chuyển tới một tiếng sấm thanh âm. "Người nào?" Hai người kia bị sau lưng thanh âm giật nảy mình, liền vội vàng xoay người nhìn lại, liền thấy một tên đại hán đứng sừng sững ở đầu phố chỗ. "Ngưu Tài Thông, Ngưu Tài Thông, ngươi không phải mới vừa đã rời đi sao?" Hai người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. "Hừ." Ngưu Tài Thông lạnh hừ một tiếng, nói: "Tiền Thông Phường thật to gan. Lúc này mới mấy ngày, vừa mới thua mấy ngàn lượng bạc liền không nhịn được động ý đồ xấu rồi." Khục khục. Hai người kia bên trong một người lập tức cất bước đứng dậy, hướng về Ngưu Tài Thông cung kính con người, nói: "Châu lão bản, tuyệt không ý này, tuyệt không ý này, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm, sẽ còn phái các ngươi đến lén lút cùng sau lưng người khác, vẫn là hai cái võ sĩ cấp cao, các ngươi muốn làm gì?" Ngưu Tài Thông hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha bọn hắn. Hai người kia liếc nhau, người đứng trước đó vội vàng chắp tay, nói: "Châu lão bản, hết thảy đều là hiểu lầm, kỳ thật chúng ta là đến đưa thư mời, lúc đầu chúng ta là chuẩn bị tự mình đến nhà tặng, cũng không phải là cố ý theo dõi mấy vị tiểu thiếu gia." "Ồ, thật sao?" Ngưu Tài Thông trên mặt mang tới nghiền ngẫm mà chi sắc. "Nếu là đưa thư mời vậy liền đem thư mời lấy ra đi." "Là, là." Châu lão bản chờ một lát. Nói chuyện, chỉ thấy hai người từ trong ngực lấy ra năm cái thiệp mời, sau đó liền cung kính đưa tới. Ngưu Tài Thông đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, nhịn không được biến sắc. Chương 937, thần bí bên trong trận. Chương 937, thần bí bên trong trận. Ngưu Tài Thông nhìn trong tay thiệp mời, sắc mặt trở nên rất là đặc sắc. Châu lão bản, mấy vị tiểu thiếu gia, đã thiệp mời đã đưa đến, chúng ta liền cáo tử. Hai người kia nói xong, quay người lại liền rời đi. Châu đại ca, cái này thiệp mời thế nào? Tôn Ngộ Huyền mang theo ba nhỏ xuống tới, tò mò hỏi. Ngưu Tài Thông không có trả lời, trở tay liền đem mấy trương thiệp mời đưa tới. Tôn Ngộ Huyền đưa tay tiếp nhận, trong tay trầm xuống, trong lòng nhịn không được giật mình. Cái này thiệp mời tại màu đỏ vải nhung phía dưới, cũng không biết dùng làm bằng vật liệu gì, như thế nặng nghề. Tôn Ngộ Huyền mở ra thiệp mời, chỉ gặp bên trong chỉ có thiệp mời hai chữ, cái gì khác nội dung cũng không có. Ba tiểu cũng ở bên cạnh thấy không hiểu ra sao. Châu đại ca, cái này thiệp mời vì sao là dạng này? Tôn Ngộ Huyền rất là nghi hoặc. Ngưu Tài Thông thở dài, mở miệng nói, Ngộ Huyền huynh đệ có chỗ không biết, tiền này thông phường bối cảnh thông thiên, cho nên bọn hắn mới có thể một mực tại cái này lục dục thành nội mật đứng không ngã. Các ngươi trong khoảng thời gian này, ngày ngày thắng tiền, lúc đầu khẩu vị của các ngươi không lớn, tổng cộng cũng bất quá thắng mấy ngàn lượng bạc, chỉ có ngần ấy bạc không có khả năng thả trong mắt bọn hắn, nhưng là chân chính gây nên bọn hắn chú ý chính là các ngươi đồ kỹ, bởi vì cơ bản không có người có thể đem thắng, mà các ngươi lại làm được. Cho nên, các ngươi mới bị để mắt tới. Nhưng bọn hắn đưa cái này thiệp mời là ý gì? Vô Vi nghi ngờ mở miệng hỏi. Ngưu Tài Thông nhìn một chút Vô Vi, nói, cái này thiệp mời thật không đơn giản, nghe nói tiền thông trong phường bộ còn có một trong đó trợ, tại cái kia bên trong giữa sân đều là sòng bạc đỉnh cấp cao thủ. Mà trong tay các ngươi trương này thiệp mời chính là tiến vào bên trong trận bằng chứng. Bên trong trận bằng chứng. Tôn Ngộ Huyền cùng ba nhỏ nghe vậy đều là chau mày một cái. Ngưu Đại Thúc, không, Châu Đại Ca, nhưng trương này trên thiệp mời ngay cả cái danh tự đều không có, đây chẳng phải là tùy ý một người cầm trương này thiệp mời đều có thể tiến vào cái kia bên trong trận sao? Vô Duyên tò mò hỏi. Ngưu Tài Thông nhẹ gật đầu, nói, trên lý luận nói như vậy không sai. Xác thực tùy ý một người đều có thể cầm trương này thiệp mời liền có thể tiến vào bên trong trận, nhưng trên thực tế không nhiều người sẽ thật làm như vậy. Vì cái gì đây? Vô Duyên sững sờ, hỏi tiếp. Bởi vì, ngươi đổ kỹ không đến, đi vào chính là tinh khiết cho người khác đưa tiền a. Mà lại cái này thiệp mời cũng không phải tùy tiện tặng, các ngươi bị để mắt tới cũng là bởi vì sòng bạc từ trên người của các ngươi cảm nhận được nguy hiểm, cho nên mới nghĩ đem các ngươi mời vào bên trong trận. Ngưu Tài Thông trầm ngâm một lát, tiếp lấy nói ra, mà lại muốn từ thu hoạch được thiệp mời người trong tay thu hoạch được thiệp mời cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, dạng này đổ khách phần lớn cũng đều không phải người bình thường, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thực lực bản thân, đều không phải người bình thường có thể mơ ước. Thì ra là thế. Tôn Ngộ Huyền cùng ba nhỏ đều nhẹ gật đầu, đồng thời cũng hiểu rõ ra. Thế nào, các ngươi chuẩn bị đi sao? Ngưu Tài Thông lại trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng hỏi. Đi, vì cái gì không đi đâu? Tôn Ngộ Huyền lập tức nói. Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi hiển nhiên đại sư minh đáp ứng, bọn hắn tự nhiên cũng đi theo nhẹ gật đầu. Ngưu Tài Thông gặp đây, hơi chút chần chờ, liền trực tiếp mở miệng nói ra, tốt. Đã như vậy, ta lão Ngưu cũng cùng các ngươi đi một chuyến, đi xem một chút trong lúc này trận đến tột cùng là bực nào quan cảnh. Châu đại ca, hẳn là trong lúc này giữa sân sẽ gặp nguy hiểm. Đó không phải là một cái sòng bạc sao? Vô Thế tò mò hỏi. Ngưu Tài Thông nhìn Vô Thế một chút, thở dài, nói, cái này lục dục thành cũng không phải phụ thành, Châu thành như vậy thành trì, có đại hạ luật pháp trông coi, còn có người gác đêm trấn thủ, mặc dù cũng có được rất nhiều hắc ám sự tình, nhưng tóm lại còn có cơ bản quy tắc, nhưng cái này lục dục trong thành lại khác. Nơi này thuộc về việc không ai quản lý địa khu, cái gì đều có thể phát sinh. Nói đến đây, Ngưu Tài Thông liền không lại nói. Tôn Ngộ Huyền thấy thế nhẹ gật đầu, nói, được rồi, Châu đại ca, chúng ta biết. Đa tạ ngươi vừa mới ra tay, nếu không vừa rồi hai người kia cũng không phải là cho thiệp mời. Không sai, tựa như vừa rồi Ngưu Tài Thông nói như vậy. Như thật là vì đưa thiệp mời, hoàn toàn không cần thiết vụ trộm theo dõi, cũng không cần muốn phái hai cái võ sĩ cấp cao tới. Đưa hai cái võ sĩ cấp cao tới, chỉ sợ thử ý vị rất đậm. Nếu như Tôn Ngộ Huyền mấy người là cao thủ, vậy liền đưa thiệp mời. Nếu là không có võ công mang theo, hoặc là võ công thấp, như vậy, hậu quả chính là rõ ràng. Mà Ngưu Tài Thông đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn thử ý nghĩ, bởi vì tại Ngưu Tài Thông thế nhưng là Tiền Thông Phường khách quen người người đều biết thực lực của hắn thâm bất khả chắc, chí ít cũng là võ vương cảnh. Tiền Thông Phường mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu không cần thiết, cũng không cần thiết cùng một cái võ vương, yêu vương là địch. Mà lại bọn hắn dĩ vãng cũng không có đối phó Ngưu Tài Thông lý do, dù sao Ngưu Tài Thông mỗi ngày cho bọn hắn đưa tiền, ai sẽ ra tay đi hại mình thần tài đâu. Tốt. Ngưu Tài Thông khoát tay áo, tiếp lấy nói ra, chớ khách khí, Ngộ Huyền huynh đệ, ta đưa các ngươi trở về đi. Tôn Ngộ Huyền khẽ giật mình, sau đó cười nói, tốt, đà tạ Châu đại ca. Khách khí cái gì, đi thôi. Ngưu Tài Thông cười lắc đầu. Đón lấy, mấy người liền một đường tiến lên, hướng về khách sạn mà tới. Đi ngang qua cái nào đó sạp trái cây lúc, cái nào đó tóc trắng xóa lao giả đột nhiên hướng về mấy người ngó nói, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi, các ngươi cái này là muốn đi nơi nào nha? Nghe đến lao giả thanh âm, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi hai mắt tỏa sáng, quay người liền nhỏ chạy tới. Trương gia gia, ngài hôm nay lại ra quậy à nha? Nguyên lai, vị lao giả này họ Trương. Ba nhỏ mỗi ngày trên đường đi dạo thời điểm, luôn có thể gặp đến lao giả. Một tới hai đi phía dưới, song phương liền làm quen. Lao giả giới thiệu nói mình họ Trương, người khác đều gọi hắn Trương lão đầu, về phần tên của hắn, hắn cũng nói, Tôn Ngộ Huyền cùng ba tiểu cũng không có hỏi. Về sau, ba nhỏ liền không lại gọi hắn lão gia gia mà đổi tên Trương gia gia. Đúng nha, ta lại ra quầy ấy, đây là ta mới hái quả đào, vừa to vừa ngọt, các ngươi mau nếm thử. Nói chuyện, Trương lão đầu liền từ quầy hàng bên trên cầm lên ba cái lớn nhất nổi tiếng nhất quả đào đưa tới. Tạ ơn Trương gia gia. Ba nhỏ mừng khấp khởi liền nhận lấy quả đào, há miệng liền gặm. A, Trương gia gia, thật ngọt. Ha ha, ngọt liền ăn nhiều một chút, đã ăn xong còn có. Trương lão đầu nghe vậy, lập tức cao hứng ha ha phá lên cười. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền đi theo Nưu Tại Thông cũng đi tới. Trương lão đầu ánh mắt rơi xuống Tôn Ngộ Huyền trong ngực màu đỏ thiệp mời thời điểm, ánh mắt có chút ngưng tụ, lông mày nhỏ không thể thấy cao lại. Nhỏ Ngộ Huyền, ngươi đây là tiếp vào nhà ai thiệp cưới rồi? Tôn Ngộ Huyền nghe vậy sững sờ, tiếp lấy lập tức liền nở nụ cười, nói, Trương lão, không phải thiệp cưới, đây là. Tôn Ngộ Huyền đột nhiên không biết nên giải thích thế nào cũng không thể ăn ngay nói thật đi. Dứt khoát Trương lão đầu cũng không có hỏi kỹ, khoát tay áo, nói, thiệp cưới là chuyện tốt, không đi tham gia lúc, vẫn là phải thêm một ít tâm. Được rồi. Tốt. Đa tạ Trương lão để điểm. Chương 938, động đá môi. Nội tràng. Chương 938, động đá môi. Nội tràng. Từ giã Trương lão đầu, Nưu Tại Thông đem Tôn Ngộ Huyền cùng Tam Tiểu đưa về khách sạn. Trở lại khách sạn, đem Tam Tiểu sắp xếp cẩn thận, Tôn Ngộ Huyền liền đi xa đến Trương Huyền trước cửa, mới muốn đánh môn, liền nghe bên trong truyền tới sư phụ Trương Huyền thanh âm. Tiến vào đi. Là, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền đáp ứng một tiếng, vội vàng đẩy cửa đi tiến vào. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ. Đứng dậy đi. Xếp đầu gối ngồi ở trên giường Trương Huyền mở bừng mắt, một huy phất trần liền đem Tôn Ngộ Huyền giúp đỡ đứng dậy. Ngộ Huyền, chuyện gì đến thấy vi sư? Sư phụ, Đỗ Nhi hôm nay tại cái kia Tiền Thông Phượng, quan chúng đổ khách niềm vui giận chi tình, tham lam chi dục, chợt có nhận thấy Tôn Ngộ Huyền nhất trương miệng liền đem hôm nay cảm ngộ nói một lần. Trương Huyền cười híp mắt nghe thấy hắn thoại, đại hắn sau khi nói xong, lần nữa một huy phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, liền đem Tôn Ngộ Huyền bao khỏa ở trong đó. Tôn Ngộ Huyền hơi sững sờ, chỉ cảm thấy trong tâm hồ tất cả hạng cảm ngộ trong nháy mắt bị đè xuống dưới. Sư phụ Tôn Ngộ Huyền một khuôn mặt nghi ngờ nhìn về phía Trương Huyền, không rõ Trương Huyền vì sao để hạ hắn cảm ngộ. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, Ngộ Huyền, này sáu dục trong thành, thất tình anh vọng, sáu dục lăn lộn loạn, cái kia đổ tràng càng là trong đó số một, ngươi có thể xâm nhập đổ tràng chi địa, có cảm ngộ này, vi sư rất mừng, bất quá như muốn chân chính khám phá việc này, ngươi vẫn cần tích lũy. Trương Huyền giải thích đạo. Tôn Ngộ Huyền nghe nói, trong lòng có chút hiểu được, lập tức không người bái tạ. Là, sư phụ, Đỗ Nhi minh bạch. Ân. Nếu minh bạch liền đi xuống đi. Này sáu dục thành chúng ta còn nếu lại đợi một đoạn thời gian. Nhiều đi, nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, nhiều ngộ, chớ có mất cơ hội tốt, làm kim đan con đường đánh xuống căn cơ. Là, sư phụ. Tôn Ngộ Huyền nghe nói, lập tức đại hỉ, đội vàng không người ứng là, rồi mới liền lui ra ngoài. Trương Huyền cười nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền rời khỏi căn phòng, rồi mới một lần nữa nhắm lại hai mắt. Chúng các đệ tử tại sáu dục trong thành nhập trần luyện tâm nội đạo, hắn Trương Huyền làm sao nếm không phải đâu. Nay đoạn thời gian, Trương Huyền quan điên, xem người, xem sự tình, thế gian tất cả đều chiếu rọi tại tâm hồ của hắn giữa. Đan điền khí biển giữa, một khỏa kim sang sáng tròn đà đà kim đan tại tiên thiên thần hỏa đung tiêu phía dưới, không ngừng ngưng luyện lấy, đạo hạnh cũng tại thong thả tăng trưởng lấy. Đan thành bốn chuyển về sau, hắn tu luyện tốc độ không giảm xuống. Trong cõi u minh, Trương Huyền lờ mờ cảm giác được, lần tiếp theo đột phá cơ hội tốt ngay tại này sáu dục trong thành. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nưu Tại Thông liền đến khách sạn ngoài cửa. Nưu đại ca, như thế sớm a? Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu chào hỏi. Nưu đại ca. Tam tiểu cũng tề hô một tiếng. Ha ha, Nưu Tại Thông cười ha ha một tiếng, nói tiếp mời đều cầm lên đi. Tôn Ngộ Huyền vỗ chính mình ngực, nói yên tâm đi, đều tại ở đây đâu. Tốt, chúng ta đi thôi. Ta lão Nưu cũng là lần thứ nhất tiến nội tràng, lần này cũng là mượn các ngươi ánh sáng, vừa bạn đi bên trong nhìn xem. Nưu Tại Thông cười nói. Tiếp theo, bốn người liền rời khỏi khách sạn, thẳng đến Tiền Thông Phường mà đi. Một đường không thoại, rất nhanh, năm người liền đến Tiền Thông Phường. Mới tiến Tiền Thông Phường, liền có một nhỏ người hầu đón bên trên đến. Nưu lão bản, vài vị nhỏ thiếu gia, mời cho nhỏ đến kia người xem xét, tự không khỏi có thể, thế là liền đi theo cái kia nhỏ người hầu phía sau hướng vào trong mặt đi đến. Rất nhanh thấu qua một sừng môn, liền đến một phòng bế hành lang. Đi khoảng chừng cái chén nhỏ trà thời gian, khi người đến một không khoáng căn phòng. Này căn phòng chính giữa bố trí lấy nhất trương bàn vuông bên cạnh ngồi ngay ngắn lấy hai cái trung niên võ giả, cả người khí huyết đằng đằng. Bảy gia, chín gia, vài này vị lão bản chính là người bảo chế thuốc thỉnh mời quý khách, muốn tiến nội tràng. Nhỏ người hầu mặt tràn đầy khẩn trương hướng lấy hai người đi một lễ, lên tiếng nói. Hai cái trung niên võ giả con mắt chuyển động, tử thế đánh giá đến Nưu Tại Thông, Tôn Ngộ Huyền cùng Tam Tiểu mấy người. Thế nào chuyện? Lão thập tứ như thế càng lúc càng hoang đường, thế nào còn để người dẫn hải tử đến? Tay trái trung niên võ giả dò xét một lát sau, há miệng phi thường bất mãn nói: "Thật ra, cái vài này bị nhỏ thiếu gia đều là đổ tràng cao thủ, chính là người bào chế thuốc tự mình phân phó thỉnh mời, mà lại việc này, thiếu gia cũng là biết đến." Cái kia nhỏ người hầu xoa xoa chán mồ hôi, vội vàng giải thích đạo: "Ân, thiếu gia cũng biết việc này." Bên phải trung niên võ giả đột nhiên ngạc nhiên hỏi: "Đúng vậy, chính gia." Nhỏ người hầu vội vàng đáp ứng đạo. Hai cái trung niên võ giả nghe nói lẫn nhau đối với thị một chút, rồi mới tay trái trung niên võ giả gật gật đầu, nói: "Tốt ta, nếu là thiếu gia cho phép vậy liền không vấn đề." Đang nói thoại, này võ giả chuyển đầu nhìn về phía Nưu Tại Thông, nói: "Vị này quý khách, còn mời đem thiếp mời xuất ra tới đi. Nếu là không có thiếp mời, cho dù các ngươi là thiếu gia cho phép cũng không được, như thế chết quý củ." Nưu Tại Thông gật gật đầu, rồi mới chuyển đầu nhìn về phía bên cạnh Tôn Ngộ Huyền. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay liền từ trong lòng lấy ra cái kia năm chương tiếp mời đệ quá khứ. Hai cái trung niên võ giả nhìn thấy Ngưu Tại Thông nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền ánh mắt ăn cả kinh, bọn hắn có thể không nghĩ đến này năm người bên trong lại là cái tiểu bá nhi chủ sự. Tiếp lấy năm chương tiếp mời, tay trái trung niên võ giả mở nhìn một chút, rồi mới liền một lần nữa khép lại đệ trở về, nói đi thôi, này tiếp mời hảo hảo thu về, mất có thể không pháp cho các ngươi bổ. Được rồi, đa tạ. Tôn Ngộ Huyền tiếp lấy tiếp mời nói một tiếng tạ. Tiếp theo liền thấy hai cái trung niên võ giả đồng thời đứng dậy, quay người đi đến một mặt vách tường trước mặt, đồng thời đưa tay đặt tại trên tường một thủ ấn bên trên. Rồi mới, liền nghe một trận két. Két chi thanh, rất nhanh trên vách tường liền xuất hiện một đạo thạch môn. Thạch môn hướng lấy hai bên trực hai, lộ ra bên trong một thông đạo. Nhỏ người hầu đi xa tiến lên dẫn đường. Như lão bản, vài vị nhỏ thiếu gia, mời cùng nhỏ đến. Tôn Ngộ Huyền gật gật đầu, đi xa liền đi theo. Như Tại Thông cùng Tam Tiểu thấy tình trạng đó, cũng đội vàng đi theo. Này thông đạo thẳng tắp thông hướng phía dưới, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lóe ra, thấu qua thông đạo trên vách đá xanh liền thấy phía sau bùn đất. Này nội chẳng là dưới đất ta. Đi khoảng chừng cái chén nhỏ trà thời gian, phía trước xuất hiện ba điều thông đạo, nhỏ người hầu không chút nào chần chờ, trực tiếp chuyển hướng bên trái thông đạo. Rồi mới lại qua được một lát thời gian, phía trước lần nữa xuất hiện ba điều thông đạo, lần này, nhỏ người hầu tuyển trạch phải bên thông đạo. Rồi mới, phía trước lại lục tục xuất hiện vài lần lối rẽ, Tôn Ngộ Huyền kỳ người đi theo nhỏ người hầu phía sau, một hồi tuyển bên trái, một hồi tuyển bên phải, rất nhanh kỳ người đều có chút mê hoặc. Tốt cái thứ, một đổ tràng khiến cho cùng một mê cung bình thường. Cũng không biết đi được bao lâu, phía trước đống nhiên sáng sủa. Một nhóm kỳ người xuất hiện một mảnh động đá vôi giữa, các nơi đều là thạch duẩn, cột đá, kỳ hình trách hình dạng, các loại hình trạng đều có. Đổ treo trung nhũ thạch bên trên còn không ngừng nhỏ xuống dưới rơi lấy giọt nước, tí tách rớt xuống đất trên mặt. Ở đây chính là nội tràng sao. Thật đẹp nha, chương 939, là sông bạc. Vẫn là yêu quật. Chương 939, là sông bạc. Vẫn là yêu quật. Mấy người tề thanh tán thưởng. Lưu Tài Thông cũng không nhịn được nhìn chung quanh, mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Châu lão bản, mấy vị tiểu thiếu gia, mời cùng tiểu nhân hướng bên này. Chờ đợi chỉ chốc lát, tiểu tử kia kế vội vàng lần nữa chào hỏi đám người cùng hắn tiến lên. Mấy người cái này mới hồi phục tinh thần lại, đi theo tiểu hỏa kế thân sau tiếp tục tiến lên. Chỗ này động rộng rãi diện tích thế nhưng là không nhỏ, kia thật là động ngay cả động, động bộ động. Động rộng rãi trên mặt đất còn có từng đầu dòng sông tại hào hào chảy qua, trong nước sông còn có thể nhìn thấy một chút kỳ quái cá con tại vui sướng du động. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đã dần hiện ra mấy phần ngưng trọng. Như hôm nay cảnh tượng này là một cái bẫy, nhưng liền có mấy phần phiền toái. Lưu Tài Thông chân mày hơi nhíu lại, không ngừng đánh giá bốn phía, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Rất nhanh phía trước đã lần lượt xuất hiện đứng gác hoặc tuần tra võ giả, những người này thấp nhất đều là trung giai võ giả, còn có mấy vị võ sĩ cấp cao, thậm chí còn xuất hiện một vị trung giai võ vương. Tôn Ngộ Huyền ánh mắt rơi vào vị kia trung giai võ vương trên thân, trong mắt nhịn không được bắn ra hai đạo kim quang. Vị kia võ vương trong nháy mắt bị kinh động, quay đầu liền nhìn lại. Bất quá, lúc này, Tôn Ngộ Huyền trong mắt kim quang đã biến mất, giả bộ làm một người hiếu kỳ hài đồng bộ dáng. Kia võ vương tả hữu đánh giá một lát, đưa ánh mắt rơi trên người Ngưu Tại Thông lúc, nhịn không được tách ra hai đạo tinh quang. "Ngừng, các ngươi là ai?" Tiểu Hỏa Kế giẫm chân xuống, vội vàng hướng kia võ vương không người thi lễ một cái, nói: "Tiểu nhân bái kiến cao đại nhân, ngươi là ngoại tràng Hỏa Kế." Kia võ vương cao đại nhân trên dưới đánh giá Tiểu Hỏa Kế một phen. Tiểu Hỏa Kế toàn thân cũng nhịn không được run lên. "Đúng vậy, cao đại nhân, tiểu nhân chính là ngoại tràng Hỏa Kế. Hôm nay phụ mệnh mang theo mấy vị quý khách đến đây bên trong trận, mong rằng đại nhân chuẩn đồng ý thông hành." "Đồ vô dụng." Vị kia cao đại nhân chừng Tiểu Hỏa Kế một chút, sau đó hỏi tiếp: "Dẫn người đến bên trong trận không có vấn đề, làm sao còn mang theo mấy đứa bé đâu?" "Khởi bẩm cao đại nhân, mấy vị này tiểu thiếu gia đều là sòng bạc cao thủ, việc này thiếu gia cũng là biết đến." Tiểu Hỏa Kế lần nữa nâng lên vị thiếu gia kia. Nguyên bản còn mặt mũi tràn đầy tức giận cao đại nhân đột nhiên biến sắc, kinh nghi mà nói: "Thiếu gia còn biết việc này?" "Chính là, cao đại nhân, bọn hắn thiệp mời còn là thiếu gia thân phê xuống tới." Tiểu Hỏa Kế ngay cả đội mở miệng đáp. Cao đại nhân có chút nhíu mày, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Nếu là thiếu gia thân phê vậy liền không thành vấn đề. Bất quá thiệp mời đều cầm sao? Quy củ ngươi cũng là biết đến. Nhận giản không nhận người, không có thiệp mời liền là thiếu gia tự mình đến đây, cũng là không cho phép đi vào. Đây là lão gia năm đó quyết định quy củ. Mang theo, mang theo." "Đại nhân xin chờ một chút." Tiểu Hỏa Kế vội vàng đáp ứng, nhưng sau đó xoay người liền hướng về mấy người nói ra: "Châu lão bản, mấy vị thiếu gia, còn xin đem thiệp mời cho tiểu nhân một chút." Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía, một bên đưa tay vào ngực, đem kia mấy chương thiệp mời lấy ra ngoài. Nghiệm xong thiệp mời, Tiểu Hỏa Kế mang theo mấy người tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, một cái to lớn động rộng rãi đại sảnh liền xuất hiện tại mấy người trước mắt. Trong đại sảnh trên đỉnh bên trên ngược lại rủ xuống thạch nhũ, chung quanh đồng dạng là các loại hình dạng tảng đá. Trên mặt đất còn có mấy đầu tinh tế dòng suối giao thoa mà qua, cả cái đại sảnh đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt trong hơi nước, tựa như tiên cảnh. Dòng suối giao thoa ở giữa, trưng bày từng chương hoặc hình vuông, hoặc hình tròn chiếu bạc. Chiếu bạc bên cạnh thì đứng đầy người, có nhà cái, còn có chúng đồ khách, còn có một số tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ tại trong đó xuyên qua, trong tay nâng rượu hoặc các loại ăn vặt ăn uống. Nơi này chính là bên trong trận sao? Lưu Tài Thông quay đầu nhìn về phía Tiểu Hỏa Kế, tò mò hỏi: "Chính là, Châu lão bản, mấy vị tiểu thiếu gia, tiểu nhân liền đem các vị mang tới đây." Tiểu Hỏa Kế cung kính đáp. Đúng lúc này, một cái thân hình thướt tha, thị nữ mặc hở hang lắc eo liền đi tới. Kia eo nhỏ vặn vẹo ở giữa, từng vệt trắng non chỉ lắc người con mắt. Mới vừa tới đến mấy người trước người thị nữ hơi không người một cái, kia nửa lộ bộ ngực sữa trực tiếp liền cởi trần tại mấy người trước mặt. Tôn Ngộ Huyền, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi còn vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng Lưu Tài Thông lập tức đưa tay bưng kín cái mũi của mình, làm ho lên. Tiểu Hồng bái kiến mấy vị quý khách. Tôn Ngộ Huyền có chút nhíu mày, bởi vì hắn ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt yêu khí, nhịn không được mở ra hỏa nhãn kim tinh xem xét, chỉ gặp một đầu thanh xà xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tiểu Hồng, ta nhìn phải gọi ngươi Tiểu Thanh đi. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, lấy bùa giỡn giọng điệu nói. Nghe được Tôn Ngộ Huyền lời nói, kia Tiểu Hồng thân thể chấn động, sau đó liền che miệng tiểu nở nụ cười. Vị tiểu thiếu gia này, nói giỡn. Tiểu Hồng cũng không phải Tiểu Thanh, bất quá như là tiểu thiếu gia thích gọi người ta Tiểu Thanh cũng không phải là không thể được. Cái kia mang mấy người đến đây tiểu hỏa kế hướng về Tiểu Hồng cung kính cong người, thấp giọng nói, "Tiểu Hồng tỷ, mấy vị quý khách này liền giao cho ngài, tiểu nhân cái này liền cáo lui." Tiểu Hồng nghe vậy khoát tay áo, tiểu hỏa kế lần nữa cung kính cong người liền quay người hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. "Mấy vị quý khách, các ngươi là trước tuyển định một cái bàn, vẫn là trước bốn phía đi một vòng?" Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười hắc hắc, nói, "Tiểu Hồng tỷ tỷ, chúng ta vẫn là trước bốn phía đi dạo đi, trước làm quen một chút huyễn cảnh." "Được rồi." Kia nô gia trước hết không phải dậy mấy vị trước tiên có thể bốn phía đi dạo, nếu là cần chỉ cần gọi nô gia danh tự liền thành. Kia Tiểu Hồng gật đầu cười, sau đó hướng về mấy người có chút cung kính con người, liền quay người lần nữa lắc eo đi ra. Lưu Tài Thông lúc này mới đem con mắt từ kia Tiểu Hồng trên thân thu hồi lại, trên mặt nhịn không được một mảnh xích hồng. "Hắc hắc, Châu đại ca động xuân tâm." Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, tiến đến Lưu Tài Thông bên cạnh thấp giọng nói. Lưu Tài Thông nhịn không được trừng Tôn Ngộ Huyền một chút, thấp giọng nói, "Ngộ Huyền huynh đệ, chớ có giễu cợt ta lão Nưu. Vừa rồi hết sức kỳ quái, kia trên người nữ tử có một cỗ kỳ dị hương khí, ta lão Nưu ngửi về sau, cũng cảm giác có mấy phần mơ hồ." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy nao nao, cẩn thận co rúm cái mũi. Sắc thực từ trong không khí người thấy một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, kia hương khí như lan giống như sạng, có một cỗ thanh nhã cảm giác, chỉ là cẩn thận lại người người về sau, Tôn Ngộ Huyền nhăn lại lông mày sâu hơn, bởi vì hắn từ kia mùi hương chỗ sâu, người thấy một cỗ mùi tanh tưởi mùi thối, chỉ là hương vị vô cùng nhạt, gần như vô hình. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, hướng về cả tòa đại sảnh nhìn lại, chỉ gặp cả tòa bên trong đại sảnh, từng cổ yêu khí một phóng lên tận trời, những cái kia nhà cái, thị nữ, đồ khách ở trong đều có rất nhiều yêu tộc, có xà yêu, hồ yêu, lang yêu, miêu yêu, hổ yêu. Nơi này quả thực là cái yêu của ta. Tiền này thông phường phía sau đến tột cùng ra sao thế lực, không phải là yêu tộc. Tôn Ngộ Huyền trong lòng càng kỳ quái. Đại sư Minh, chúng ta. Chương 940, Thạch Nũ Đụ Đá chương 940, Thạch Nũ Đụ Đá đại sư Minh, chúng ta. Vô Duyên há hốc mồm, tò mò hỏi. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, cất bước liền đi thẳng về phía trước, nói, đi, chúng ta trước bốn phía đi dạo. Mấy người thấy thế, liếc mắt nhìn nhau, cũng liền bận bịu cất bước đi theo. Mấy người vòng qua từng chương chiếu bạc, chỉ gặp những này chiếu bạc có ném con xúc sắc có đánh bài, còn có tóm lại chơi hoa văn thiên kỳ bách quái, Tôn Ngộ Huyền phần lớn chưa thấy qua, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi càng chưa thấy qua, Lưu Tài Thông mặc dù si mê sòng bạc, nhưng hắn cũng có rất nhiều không quen biết. Trong lúc này trận cùng phía ngoài ngoại tràng khác biệt, người nơi này muốn ít hơn nhiều, mỗi tấm chiếu bạc trước mặt, ít tầm 2-3 người, nhiều bất quá 4-5 người, nhưng không có giống ngoại tràng như vậy chật ních một vòng người. Những người này đại đa số trên mặt cũng không ngoại tràng đổ khách trên mặt loại kia cùng nhiệt cùng si mê, đại đa số người thậm chí đều là thanh minh. Chỉ là, tại Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh phía dưới lại phát hiện, bọn hắn thanh minh tựa hồ cũng là có hạn. Bất quá những người này lại là rất ít ồn ào, cho nên trong lúc này trận liền rõ rệt 10 phần yên tĩnh. Trung quanh những cái kia dáng người thức tha thị nữ nhìn thấy bốn phía du đã mấy người, thường thường đều sẽ không người thi lễ, sau đó tự động hướng về bên cạnh tránh ra tới. Điểm này, để Tôn Ngộ Huyền cũng phi thường ngạc nhiên. Cái này huấn luyện tố chất không tệ a. Rất nhanh, du đầu nửa ngày mấy người cuối cùng lại dừng lại đến một chương chiếu bạc trước. Bởi vì chương này chiếu bạc cũng là cực con xúc sắc, đây là Tôn Ngộ Huyền, Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi mấy người duy nhất hiểu trò chơi. Nhà cái là cái trung niên nam tử, thân hình gầy gò, một đôi mắt tam giác tinh quang lấp lóe, xem xét cũng không phải là bình thường hạng người. Chiếu bạc trước giờ phút này đã đứng hai cái thanh niên, ước chừng 20 năm tuổi, ngày thường mi thanh mục tú, đều tính toán là tuấn tú lịch sự. Bất quá, giờ phút này hai cái thanh niên đều cao mày, biểu lộ bất thiện, hiển nhưng đã thua không ít. Tôn Ngộ Huyền cất bước đứng ở trước bàn, lập tức kinh động đến ba người. Nhà cái dẫn đầu ngẩng đầu nhìn về phía mấy người, nói, mấy vị nhìn xem lạ mặt, là mới tới quý khách đi. Nhà cái nói lời nhìn xem là nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là phi thường khẳng định. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, đúng là mới tới, còn không hiểu nhiều ngươi quy tắc của nơi này làm như thế nào chơi. Nguyên lai chương này chiếu bạc cùng ngoại tràng có sự bất đồng rất lớn. Chương này trên chiếu bạc ngoại trừ lớn nhỏ hai cái áp chú khu bên ngoài, còn có từ 3 đến 18 10 cái áp chú khu. Ha ha. Kia nhà cái cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, mấy vị, ta chỗ này vô cùng đơn giản, có thể lựa chọn áp lớn nhỏ, cũng có thể lựa chọn áp điểm số, các loại áp pháp tỷ lệ đặt cược khác biệt. Đó lấy, kia nhà cái thao thao bất tuyệt, đem các loại quy tắc nói một lần. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhìn không được gãi đầu một cái, thật sự là cái này quy tắc quá phức tạp đi. Với hắn mà nói, một bên Lưu Tài Thông cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi đồng dạng nhức đầu. Đừng nhìn Lưu Tài Thông cũng là một cái giả ma bại bạc, nhưng là hắn bình thường đều là chơi loại kia áp lớn nhỏ đơn giản nhất đánh bạc, đối phức tạp như vậy hắn cũng là đau đầu không thôi. Tôn Ngộ Huyền nhíu mày, nói, mặc kệ, nói cách khác vô luận áp lớn nhỏ, vẫn là áp điểm số, chỉ cần áp đối liền thắng tiền thôi. Đơn giản chính là thắng được bao nhiêu khác biệt thôi. Đúng không? Ê! Nhà cái nghe vậy một trận ngạc nhiên, trong lòng dâng lên vô hạn nghi hoặc, trong lòng nói chuyện, mấy vị này đến cùng là như thế nào đi vào trong lúc này trận? Ngay cả quy tắc của trò chơi cũng đều không hiểu. Bất quá, mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cái này nhà cái cũng không dám thất lễ. Dù sao có thể đi vào bên trong trận, kia tất nhiên có không nhỏ bản lĩnh có lẽ có thể lượng. Vô luận loại kia, đều không phải là hắn dám tùy tiện đắc tội. Nghĩ tới đây, nhà cái ngẩng đầu mỉm cười, nói, mấy vị lời nói rất đúng. Không biết có thể bắt đầu mấy vị đều muốn áp chú sao? Không, ta vị sư đệ này ra mặt áp chú. Tôn Ngộ Huyền lắc đầu, liền đem Vô Vi lần nữa lấy ra. Bây giờ Vô Vi đối tình cảnh này cũng không sợ hãi, trực tiếp liền đi tới chiếu bạc trước. Chỉ là có chút chuyện lúng túng phát sinh, chương này chiếu bạc so ngoại chàng chiếu bạc cao hơn nhiều, cho nên Vô Vi đứng tại trước bàn, vậy mà cùng chiếu bạc chiều cao không sai biệt lắm, căn bản đủ không đến trên mặt bàn. Khô khủng. Nhà cái làm ho hai tiếng, nhịn xuống ý cười. Bên cạnh kia hai cái thanh niên giờ phút này cũng dùng ống tay áo che lại mặt, còn có thể nghe được kia mơ hồ tiếng cười. Vô Vi ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, Tôn Ngộ Huyền nhịn không được gãi đầu một cái, nhưng sau nói ra, sư đệ, ngươi chờ một chút. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền quay đầu tứ phương, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, quay người lại cất bước liền đi tới một cây thạch nhũ trước mặt. Căn này thạch nhũ cùng cái khác thạch nhũ khác biệt, nó chỉ có cao hơn hai thước, đỉnh chót còn phi thường vững bước, tựa như một cái thiên nhiên đụ đá. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nói, liền ngươi. Nói chuyện, chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền một cước đá ra, chỉ nghe rắc. Một tiếng, cây kia thạch nhũ trực tiếp từ gốc rễ chỉnh chỉnh tề tề đứt gãy ra. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Tôn Ngộ Huyền ngay cả gọi không tệ, khẽ vươn tay, liền đem kia đụ đá bế lên, cất bước đi trở về. Thấy cảnh này nhà cái sắc mặt đại biến, trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Một phương diện hắn là chấn kinh tại tiểu ba nhi này lớn mật, cái này trong động thạch nhũ đều là nhà hắn thiếu gia trong lòng yêu, ai dám to gan như vậy tùy tiện hư hao nhà. Một phương diện khác, hắn thì là chấn kinh tại Tôn Ngộ Huyền thực lực, trong lòng của hắn minh bạch lấy hắn võ sĩ đỉnh phong, nửa bước võ vương thực lực muốn đá gãy kia thạch nhũ không khó, nhưng giống Tôn Ngộ Huyền như vậy nhẹ nhàng thoải mái, mà lại đá gãy mặt cắt còn như dao cắt, hắn là tuyệt đối làm không được. Như vậy, người này, tiểu ba nhi này vậy mà chí ít có võ vương thực lực. Tiểu ba nhi này hắn mới bao nhiêu lớn? Xem ra nhiều nhất bất quá 11-12 tuổi đi. Hắn coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cái này 11-12 năm cũng không đột phá nổi võ vương đi. Lại không xách kia nhà cái ở nơi đó suy nghĩ lung tung, chỉ nói Tôn Ngộ Huyền đem thạch nhũ đụ đá ôm đến bàn đá trước mặt, bịch. Một tiếng liền trùng điệp ném trên mặt đất. Tốt. Vô Vi, ngươi đứng lên trên thử một chút. Được rồi, đại sư minh. Vô Vi đáp ứng một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi xuống đụ đá phía trên. Dẫm tại đụ đá phía trên, Vô Vi lập tức liền cao hơn chiếu bạc cao hơn một thước. Đại sư minh, được rồi. Tốt. Tôn Ngộ Huyền nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn về phía kia chính mẩn người nhà cái, mở miệng nói, nhà cái, bắt đầu đi. A a, tốt tốt, chờ một lát. Nói chuyện, kia nhà cái hơi bình phục một hạ tâm tình, mỗi khi thấy kia Vô Vi lúc, hắn liền nghĩ đến Vô Vi dưới chân khối kia thạch nhũ đụ đá, khoe miệng liền không nhịn được có quắc một trận. Cái này nếu để cho thiếu gia biết không biết sẽ phát sinh cái gì a. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Kia nhà cái thở phào một hơi, đưa tay liền cầm lên trên bàn đồng chung. Mấy vị, ta bắt đầu nha. Chương 941, lần nữa thắng tiền. Chương 941, lần nữa thắng tiền. Rầm rầm, thanh thúy tiếng ba đập ngay tại đồng chung bên trong vang lên. Vô Vi một mặt mờ mịt, mà bên trên hai vị kia thanh niên thì nghiêng lỗ tai cẩn thận lắng nghe. Phanh, một tiếng, đồng chung trùng điệp đập vào trên chiếu bạc. Rầm rầm, thanh âm còn tại vang lên không ngừng. Thật lâu, tiếng vang biến mất dần, cuối cùng triệt để không có thanh âm, hiển nhiên mấy cái con xúc sắc đã hoàn toàn ngừng lại. Triệu đại sư, bội phục, bội phục. Bây giờ kỹ nghệ càng phát ra cao thâm khó lường. Trong đó một vị thanh niên đột nhiên ôm quyền hướng về kia nhà cái chắp tay, than thở nói: "Ha ha, vị kia Triệu đại sư bị như thế thổi phồng, lập tức ha ha phá lên cười, sau đó đồng dạng ôm quyền đáp lễ, nói: "Phong thiếu quá khen, Triệu mỗ điểm ấy không quan trọng, kỹ năng thế nhưng là trèo lên không được nơi thanh nhã." Nói xong lời này, Triệu đại sư lần nữa ôm quyền hướng về hiện trường mọi người đều thi lễ một cái, nói: "Ba vị, mời áp chú đi." "Ha ha, Triệu đại sư, kia, bản thiếu cũng sẽ không khách khí." Vị kia Phong thiếu cười ha ha một tiếng, sau đó từ trong ngực lấy ra một trường trăm lượng ngân phiếu đập tới 10 điểm bên trên. Nhìn thấy Phong thiếu hạ chú, vị này Triệu đại sư nhìn về phía một vị khác thanh niên, đưa tay nói: "Mưa ít, không biết mưa ít áp nhiều ít điểm." Được xưng mưa ít thanh niên mỉm cười, đưa tay cũng lấy ra một trường trăm lượng ngân phiếu, cũng đập tới 10 điểm bên trên, nói: "Lần này, ta mượn một chút Phong huynh bất khí, ha ha." Vị kia Phong thiếu thấy thế ha ha phá lên cười, nói: "Vũ đệ cũng tuyển 10 điểm, kia, bản thiếu lần này càng có lòng tin." "Triệu đại sư, nhanh lên mở chung đi." "Ha ha, hai vị thiếu gia đợi chút, vị tiểu thiếu gia này còn chưa đặt cược đâu." Triệu đại sư cười nhìn về phía giẫm lên thạch nhũ Đôn Vô Vi, khóe miệng vẫn là nhịn không được có quắc một trận. Bởi vì hắn chỉ cần thấy được Vô Vi, liền vô ý thức nghĩ đến đối phương dưới chân cái kia thạch nhũ Đôn. Phong thiếu cùng mưa ít ngay vậy, cũng đều quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Vô Vi. Hai người lông mày đều hơi hơi nhăn lại, trong lòng bọn họ cũng là phi thường không hài lòng, không biết vì sao tiền này thông phường hội mời mấy cái tiểu hại tử tiền đến, hẳn là bọn hắn thật sự là sòng bạc cao thủ sao? Nhưng mấy cái này ba ba nhìn lớn tuổi nhất cũng mới bất quá 11-12 tuổi, mình 11-12 tuổi thời điểm đang làm gì đó. Bất quá, hai người mặc dù trong lòng để ý, nhưng trên mặt lại là không hiện, dù sao bọn hắn đều là có lòng dạ. Vô Vi nhíu mày, trên dưới trái phải không ngừng đánh giá trên chiếu bạc từng cái ngăn chứa. Phen này động tác, đem kia Triệu đại sư Hòa Phong Mưa hai vị thanh niên đều nhìn mê hoặc, trong lòng tự đủ ngươi tiểu ba nhi này đều nhìn cái gì đấy. Tiếp lấy liền thấy, Vô Vi trực tiếp từ trong ngực lấy ra mấy cái bí đỏ từ đập tới 11 giờ bên trên. 11 giờ. Ba người nhìn xem đều là sửng sở. Hai cái thanh niên nhìn về phía Vô Vi, hắn cũng không làm rõ ràng được trước mắt tiểu ba nhi này đến cùng là nghe ra cái gì, vẫn là lung tung áp. Vị kia Triệu đại sư cau mày, trong lòng của hắn cũng tương tự phi thường mê hoặc. Triệu đại sư, nhanh mở chung đi. Vị kia Phong thiếu trực tiếp mở miệng thúc giục. Nhanh mở đi, Triệu đại sư. Mưa ít cũng thúc. Hai người bọn họ phi thường tò mò, ván này thắng hay thua, nhất là bọn hắn muốn nhìn một chút trước mắt tiểu ba nhìn này đến tuột cùng đoán chúng không có. Tốt. Mấy vị, nếu là không thêm rót, kia Triệu mô coi như mở chung. Nói chuyện, vị này Triệu đại sư đã đem tay bỏ vào đồng chung phía trên, ngay tại như vậy một mấy mắt, đồng chung bên trong ba cái con xúc sắc đột nhiên liền nhảy dựng lên. Nhưng là quá trình này, lại không có chút nào thanh âm phát ra. Mấy hơi thở về sau, con xúc sắc dừng lại, lúc đầu 2, 2, 6 đã biến thành 1, 3, 5 từ 10 điểm biến thành 9 điểm. Lúc này, một bên Tôn Ngộ Huyền đột nhiên nở nụ cười. Chỉ gặp Tôn Ngộ Huyền đưa chân nhẹ nhàng dậm một cái mặt đất, một cỗ khí tức liền từ gan bản chân phun ra ngoài, trực tiếp thông qua chân bản lan tràn đến trên chiếu bạc, cuối cùng xông về cái kia đồng trung. Ừm. Đột nhiên, Tôn Ngộ Huyền sửng sở, bởi vì hắn phát hiện mình đánh ra pháp lực bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn cản. Cỗ lực lượng này không phải võ đạo chân khí, mà là mặt khác một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này mặc dù không bằng vị kia tiền đại sư lực lượng mạnh, nhưng vừa vặn ngăn cản Tôn Ngộ Huyền pháp lực. Tôn Ngộ Huyền khẽ chau mày, lập tức lần nữa nhẹ nhàng dậm chân, lại một đường pháp lực đánh ra ngoài. Hai đạo pháp lực ra chỉ phía dưới, rốt cục trong cõi u minh mảnh. Một tiếng đột phá cố lực lượng kia, vọt vào đồng trung bên trong, sau đó, Tôn Ngộ Huyền cùng những người khác nhưng khác biệt, hắn hỏa nhãn kim tinh có thể trực tiếp nhìn thấu kia đồng trung, rõ ràng nhìn thấu bên trong ba cái con xúc sắc cụ thể một chút số. Thế là, Tôn Ngộ Huyền mỉm cười, điều khiển pháp lực, trực tiếp đem ba cái con xúc sắc phát thành 5, 5, một mà cả trong cả quá trình, đồng dạng thanh âm gì cũng không có phát ra. Hết thảy đều phát sinh trong mấy mắt, cho nên căn bản không ai phát hiện Tôn Ngộ Huyền đã động tay động chân. Mấy vị, ta mở chúng a. Mở 5 Nam, 11 giờ. Ách, vừa mở xong trung Triệu đại sư nhịn không được sững sờ, kém chút liền muốn rỗi xoa xoa ánh mắt của mình. Những người khác không biết, chính hắn còn có thể không biết sao? Nguyên lai cái này trung bên trong là 2, 2, 6, 10 điểm đối diện hai cái thanh niên đều đoán chúng, mà mình vừa rồi rõ ràng đã thông qua thủ pháp, đem con xúc sắc đẩy chuyển a. Gọi xong con xúc sắc hẳn là 1, 3, 5, 9 điểm a. Nhưng làm sao lại biến thành 5, 5, 1, 11 giờ đây? Chẳng lẽ là mình tay trượt? Vị này Triệu đại sư đã bắt đầu hoài nghi mình mấy chục năm độ kỹ. Đáng tiếc hắn bên này vẫn là đầu góc mơ hồ, bên kia Vô Vi đã bắt đầu mừng khắp khởi thu lấy hắn thắng ngân phiếu. Phong thiếu, mưa ít hai vị này thanh niên giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc biểu lộ, thầm nghĩ trong lòng, tiểu ba nhi này không phải là giả heo ăn thịt hổ sao? Không nghĩ tới thật bị hắn áp chú rồi. Tự nhiên, cái này 100 lạng bạc dòng hoàn toàn không để tại hai người trong mắt, nhưng bọn hắn giờ phút này đối Vô Vi tiểu ba nhi này lại dâng lên hứng thú thật lớn. Dẹp xong ngân phiếu, Vô Vi vô vỗ tay nhỏ, nói, đại thúc, nhanh lên, tiếp tục nha. Ta còn không có thắng đủ đâu. Nghe một chút, nghe một chút, nhân luôn hay không? Cái gì gọi là ngươi còn thắng đủ đâu? Bất quá, tự nhiên, cái này vẹn vẹn Triệu đại sư nội tâm hí, trên mặt lại là cười nói, được rồi, tiểu thiếu gia, lập tức bắt đầu, xin chờ một chút. Nói chuyện, chỉ gặp vị này Triệu đại sư đem ba cái con xúc sắc chế trụ, sau đó cấp tốc đem đồng trung nhấc lên, lần nữa điên cuồng bắt đầu lay động. Đồng trung bên trong, rầm rầm. Thanh âm vang lên liên miên, rõ ràng thanh âm so vừa rồi thanh thứ nhất muốn hỗn loạn nhiều, lại nghĩ nghe chuẩn xác, liền có hơn. Một bên vị kia Phong thiếu cùng ngươi giờ phút này nghiêng lỗ tai cẩn thận lắng nghe, nhưng mi tâm đã hơi nhíu lại. Phanh, một tiếng, đồng trung lần nữa rơi vào trên chiếu bạc. Đồng trung bên trong rầm rầm, thanh âm càng phát ra lộn xộn. Ba vị, mời đặt cược đi. Chương 942, thần bí thiếu gia. Chương 942, thần bí thiếu gia. Đợi đồng trung bên trong thanh âm biến mất, Triệu đại sư cởi đưa tay hướng về ba người mời nói. Phong thiếu, mưa ít hai vị liếc nhau, nhao nhao từ trong ngực móc ra 500 lượng ngân phiếu, trực tiếp liền đập vào chín nốt. Nhìn thấy hai người đều áp chú chín điểm, Triệu đại sư ánh mắt co rụt lại, thầm khen hai vị này tốt nhĩ lực. Đón lấy, Triệu đại sư liền nhìn về phía chưa đặt cược Vô Vi. Vô Vi sờ lên đầu, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một thanh ngân phiếu, cũng không thấy nhiều ít hay, trực tiếp liền đập vào 6 điểm bên trên. Cái này đem mấy người giật nảy mình. Vừa rồi mấy cái bí đỏ tử, lần này trực tiếp là một thanh ngân phiếu, người biến hóa này cũng quá lớn đi. Kia một chồng ngân phiếu, chí ít cũng có 1000 lượng. Trong này giữa sân mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không tính ít. Bất quá, Vô Vi lại là không thèm để ý chút nào, phản phất đánh ra đi căn bản không phải hơn ngàn lượng, mà là mấy lượng. Lão bản, mở chung đi. Lần này là Vô Vi chủ động mở miệng thúc giục. Vô Vi vì sao như thế tùy hứng? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì trước khi đến, Tôn Ngộ Huyền đã nói, để hắn tùy ý áp, áp nhiều ít đều được, dù sao làm sao áp đều như thế, cũng sẽ là thắng. Tốt. Triệu đại sư nhìn một chút ba người, gặp ba người đều không ý kiến, đưa tay liền đặt ở đồng trung phía trên. Lúc này, đồng trung bên trong ba cái con xúc sắc lần nữa y mắng nhảy nhảy lên. Tôn Ngộ Huyền mang trên mặt mỉm cười, một đôi hỏa nhãn kim tinh kim quang lấp lóe, đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt. Đợi kia con xúc sắc dừng lại, kia ba cái con xúc sắc đã biến thành 6, 6. 6. Đáng tiếc, cái này ba cái con xúc sắc vừa mới dừng lại, Triệu đại sư khỏe miệng chảy ra nụ cười hài lòng. Các vị, mở nha. Vừa dứt lời, liền thấy đồng trung bị mở ra. 1, 2, 3, 6 điểm. Ách! Triệu đại sư theo bản năng đọc xong điểm số, liền mở to hai mắt nhìn. Không đúng. Ta rõ ràng vừa mới đem điều thành 3 cái 6A, làm sao biến thành 1, 2, 3 rồi. Triệu đại sư trong lòng lật lên sóng lớn, xong, gặp gỡ cao thủ, chỉ là không biết là vị nào. Triệu đại sư ánh mắt không ngừng tại Phong Thiếu, Mưa Ít, Vô Vi ba trên thân người tới lui, trong đó kia Phong Thiếu, Mưa Ít đều là tiền thông phường trong lúc này trận khách quen bọn hắn đổ kỹ mặc dù không tệ, nhưng tuyệt đối không có thực lực như vậy còn lại cũng chỉ có thể là. Triệu đại sư ánh mắt cuối cùng rơi vào Vô Vi trên thân, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chẳng lẽ tiểu A Nhi này thật sự là ẩn tàng cao thủ? Nhưng cái này sao có thể? Hắn liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện đổ kỹ, nhìn hắn tuổi tác cũng mới bất quá luyện tập cái 7-8 năm, có thể luyện đến cao như vậy đổ kỹ. Nhưng nếu không phải hắn, kia thì là ai đâu? Triệu đại sư ánh mắt vượt qua Vô Vi, theo thứ tự tại Vô Duyên, Vô Thế cùng Tôn Ngộ Huyền trên mặt sẽ qua, cái này ba cái hoa hoa tuổi tác cũng không có to đến nhiều ít, đó chính là Nưu Tài Thông. Nhưng cũng không đúng a. Nưu Tài Thông kia cờ bạc trả ra gì kỹ, toàn bộ tiền thông phường đều là biết đến. Kia rốt cuộc sẽ là ai chứ? Vị này Triệu đại sư nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra một cái như thế về sau. Vô Vi nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp đưa tay liền đem thắng được ngân phiếu bộ tới, ôm vào trong ngực, cười hắc hắc. Đại sư Minh, lại thắng không ít. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, nói, Vô Vi, đừng kiêu ngạo, chúng ta từ từ sẽ đến, còn có thể thắng thêm nữa nhỉ. Ừm. Đúng, Đại sư Minh, chúng ta còn muốn thắng càng nhiều. Vô Vi dùng sức gật đầu nói. Tiếp xuống lại là hai ba cục mặc cho kia Triệu đại sư đem hết tất cả thủ đoạn, nhưng Vô Vi nhìn như tùy ý áp chú, lại là mỗi một lần đều có thể áp chúng, đều không ngoại lệ, nhưng nói là trăm cược trăm thắng. Triệu đại sư mồ hôi trán đã tích tích đáp đáp chạy xuôi xuống tới, cau mày càng ngày càng chặt. Một bên Phong Thiếu cùng Mưa Ít cũng tương tự bị chấn động đến trợn mắt hốt hồn, bọn hắn nhưng không nghĩ tới hôm nay vậy mà hoàn toàn bị một cái tiểu A Nhi cho so không bằng, hơn nữa còn là hoàn toàn nghiền ép ưu thế. Ha ha, đại sư Minh, lại thắng. Vô Vi đem ngân phiếu nhét vào trong ngực, cao hứng vỗ tay cười nói, "Tốt, Vô Vi, hôm nay chỉ tới đây thôi, đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn tương thân, chúng ta cần phải đi. Ngày mai lại đến cược." Tôn Ngộ Huyền hiển nhiên thời gian không sai biệt lắm, lập tức liền mở miệng nói ra. Nghe được Tôn Ngộ Huyền kiểu nói này, vô luận là vị kia nhà cái Triệu đại sư, vẫn là một bên Phong Thiếu, Mưa Ít hai vị thanh niên đều theo bản năng thở dài một hơi. Thật sự là Vô Vi cho áp lực của bọn hắn quá lớn. "Các vị, huynh đệ chúng ta cáo từ trước, ha ha, ngày mai gặp a." "Ngày mai gặp a." Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền hướng về ba người ôm quyền, nhưng sau đó xoay người liền dẫn mấy người rời đi. Mấy người trước đây chân vừa rời đi, chân sau vị này Triệu đại sư liền bị người gọi tiến vào một gian bên trong mật thất. Trong mật thất, ở giữa một thanh ghế đá ngồi ngay ngắn một vị thiếu niên. Thiếu niên này ước chừng 18-19 tuổi niên kỷ, mày kiếm mắt hổ, môi hồng răng trắng, nhưng trên trán tràn đầy lạnh lùng chi khí, mắt hổ ở trong càng là không ngừng lóe ra huyết hồng chi quang, cái này khiến hắn nhiều hơn mấy phần âm tàn độc ác cảm giác. "Bái kiến thiếu gia." Triệu đại sư nhìn thấy thiếu niên, lập tức bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu thật sâu chôn xuống dưới, không dám nâng lên. "Triệu bảo, ngươi đứng lên đi, ta có lời hỏi ngươi." Thiếu niên mới mở miệng, thanh âm bên trong liền mang theo mấy phần khí tức ấm lãnh. "Nguyên lai, vị này Triệu đại sư tên là Triệu Bảo." Triệu Bảo nghe vậy, thân thể nhịn không được khẽ run rẩy, vội vàng từ dưới đất đứng lên. "Thiếu gia, xin ngài phân phó." "Triệu Bảo, ngươi hôm nay cùng những người kia cược mấy cục, cảm giác như thế nào?" Thiếu niên mở miệng hỏi. "Thiếu gia, quá quỷ dị, đơn giản quá quỷ dị." Triệu Bảo há miệng liền gọi thẳng quỷ dị. "Ước quá quỷ dị." Kia thiếu gia lập tức hứng thú, suy nghĩ một chút, liền khoát tay áo, nói một chút kia trải qua đi. "Vâng, thiếu gia, những người kia hôm nay đi vào tiểu nhân chiếu bạc trước." Triệu Bảo không chút nào giấu giếm, trực tiếp liền đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần, đương nhiên cũng nâng lên Tôn Ngộ Huyền trực tiếp đá gãy thạch nũ làm ụ đá sự tình. Quả nhiên, nghe được chuyện này, thiếu niên kia biến sắc, trong mắt dần hiện ra chói mắt hồng quang, bất quá cuối cùng vẫn là biến mất khôi phục bình tĩnh. Đợi Triệu Bảo nói xong, thiếu niên nhẹ gật đầu, nói: "Bản thiếu gia biết ngày mai nếu là bọn họ lại tới tìm ngươi, ngươi trước cùng bọn họ chơi hai ván, sau đó liền mượn cớ rời đi, đến lúc đó bản thiếu gia từ sẽ an bài người tiếp nhận ngươi." Triệu Bảo nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lập tức không người nói: "Vâng, thiếu gia, nhỏ người biết." "Được rồi, biết liền lui xuống trước đi đi." Thiếu niên khoát tay áo, liền để kia Triệu Bảo lui ra ngoài. Ra mật thất, Triệu Bảo toàn thân đều bị ướt đẫm mồ hôi, đối mặt vị thiếu gia này, thật sự là áp lực quá lớn. Trong mật thất vị thiếu niên kia, giờ phút này hai mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. "Nưu Tài Thông, ngươi mang mấy người kia đến cùng là lai lịch ra sao đâu? Vì sao đến ta tiền này thông phường đập phá quán? Đến tột cùng là cái nào phe thế lực chỉ điểm đâu?" Hắc hắc. Chương 943, Kim Tiền Báo Kim Đại Sư. Chương 943, Kim Tiền Báo Kim Đại Sư. Tiếp xuống mấy ngày, mỗi ngày Tôn Ngộ Huyền, Nưu Tài Thông cùng ba nhỏ đều sẽ đến tiền thông phường bên trong trận đi đánh cược mấy trận. Hào không ngoài suy đoán, tay cầm đều thắng. Tiền thông phường đem hết thủ đoạn, vẫn là không hề có tác dụng. Tiền thông trong phường trận một chỗ bên trong đại sảnh phế bật. Phế bật, đều là phế bật. Các ngươi một cái hai cái, ngày bình thường không phải đều rất ngạo khí sao? Không phải đều danh xưng bách chiến bách thắng sao? Đều là phế bật. Phế bật, ngay cả một mấy tuổi hoa hoa đều không thắng được. A, một cái hoa hoa, các ngươi đều không thắng được. Ta làm sao lại nuôi các ngươi này một đám phế bật? Vị thiếu gia kia nổi giận lấy trong đại sảnh đi tới đi lui, chung quanh hơn 10 trung nhân, từng cái cúi đầu, không dám có chút phản bác. Không có cách, bọn hắn là thật một trận cũng không thắng a. Mà lại đối diện vẫn là cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi. Thiếu gia, đại hỉ a. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập, người chưa tới, thanh âm trước hết truyền vào. Cái gì đại hỉ? Ngay tại nổi giận thiếu gia ngẩng đầu quay người nhìn lại, rõ ràng trên mặt còn dư giận chưa tiêu. Thiếu gia, cái kia, Kim Tiền Báo tộc vị đại sư kia tới, đến rồi. Thật, Tiền Thông Phường vị thiếu gia này nghe vậy đại hỉ, liền vội vàng xoay người liền đi. Nhanh, phía trước dẫn đường, bản thiếu gia muốn đích thân đi nghênh đón. Là, thiếu gia, ngài đi theo tiểu nhân. Tiểu Hỏa Kế đáp ứng một tiếng, vội vàng bước nhỏ chạy tới đằng trước, bắt đầu dẫn đường. Bên trong đại sảnh đám người, lúc này mới nhao nhao ngẩng đầu lên, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Các vị kia Kim Tiền Báo tộc đại sư là vị nào nhân vật? Có người biết không? Không biết. Liên tục mấy người đều lắc đầu biểu thị không biết. Nơi hẻo lánh bên trong một người, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói: "Các vị, ta phảng phất nhớ lại một vị." "Cái gì?" Còn lại đám người nghe vậy, lập tức nhao nhao quay đầu nhìn sang. "Các vị có chỗ không biết, ta từng nghe một vị tiền bối đề cập tới một việc." Người kia nói đến đây đột nhiên dừng lại một chút. "Mau nói a." "Dương Lục Tử." "Đúng a, Dương Lục Tử, ngươi đừng thừa nước đục thả câu a." "Dương Lục Tử, ta gần nhất cất chứa một bình rượu ngon." "Dương Lục Tử, mau nói." Tốt, các vị đợi chút, ta cái này nói. Kia Dương Lục Tử thấy một lần, biết không thể phạm chúng nộ, lập tức liền mở miệng tiếp tục nói ra, "Chư vị, ta từng nghe vị tiền bối kia nói qua một vị sòng bạc đại sư, người ta nhưng là tuyệt đối sòng bạc đại sư, cũng không phải chúng ta những này tự xưng đại sư dân cờ bạc." Dương Lục Tử cái này vừa nói, lập tức liền có người không vui. "Dương Lục Tử, ngươi nói ai là dân cờ bạc đâu?" Khục, ta thất ngôn, các vị chớ để ý a." Dương Lục Tử cũng biết mình nói sai, vội vàng hướng bốn phía chắp tay. "Tốt, Dương Lục Tử, mau nói." "Tốt, đoàn người nghe ta nói tiếp, vị đại sư kia nghe nói đến từ Kim Tiền Báo nhất tộc, chính là một vị cao gia yêu vương, cực kỳ tinh thông độ thuật, nghe nói vị đại sư này đã từng cực lượt kinh thành, khó gặp địch thủ." "Dương Lục Tử, ngươi liền thổi a. Cực lượt kinh thành vô địch thủ, người nào không biết kinh thành cao thủ khắp nơi trên đất, liền chúng ta những người này, có một cái tính một cái, cũng chính là tại lục dục trong thành còn có thể trộn lẫn hỗn, nếu là đến kinh thành, chúng ta cũng chính là thứ cặn bã." "Đúng đấy, Dương Lục Tử, ngươi cái này trâu nhưng thổi đến có chút lớn. Người nào không biết trong kinh thành tàng long ngọa hổ, muốn nói đổ kỹ tối cao, vậy khẳng định chính là đổ thánh cùng đổ thần hai vị, còn lại còn có danh xưng bốn lương tám trụ 12 sòng bạc tông sư, xuống chút nữa còn có 36 vị đại sư, những này vị, cái nào không phải cao thủ đứng đầu nhất ta. Ngươi nói vị kia, chẳng lẽ còn có thể là những đại sư này đối thủ?" Nghe được Dương Lục Tử, lập tức liền có hai vị nhảy ra phản bác. Khục, các vị, đại sư kia tự nhiên không phải đổ thánh, đổ thần, bốn lương tám trụ những này tiền bối đối thủ, nhưng nghe nói vị đại sư kia cùng còn lại 36 vị đại sư bên trong hơn 10 vị đều đánh cược qua. "Nhà Dương Lục Tử, mau nói, chiến cuộc như thế nào?" "Đúng a, Dương Lục Tử, mau nói. Trong lúc nhất thời, lập tức mọi người lần nữa thúc giục. "Các vị, nghe nói lúc ấy là lẫn nhau có thắng bại, cho nên vị đại sư kia chí ít cũng là đạt đến đại sư chân chính chi cảnh a." "T." Nghe nói lời này, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. "Dương Lục Tử, như thiếu gia mời tới thật sự là vị kia. Vậy coi như thật ổn a." "Đúng a. Ha ha, một cái tiểu hoa nhi, thật sự là không biết trời cao đất rộng, vừa vặn mời vị đại sư kia vì chúng ta xả giận." "Đúng rồi. Là được. Thật hy vọng đến lúc đó thiếu gia có thể cho phép chúng ta đi quan chiến a." Lời vừa nói ra, đám người lập tức hai mắt tỏa sáng. "Nếu không, chúng ta sau đó đi cầu một cầu thiếu gia." "Ha ha, phía trước thế nhưng là Kim đại sư ở trước mặt, tiểu khả tiền thụ bái kiến đại sư." "Ha ha. Tiền thiếu gia mau mau xin đứng lên, đảm đương không nổi lớn như thế lễ. Ha ha." "Kim đại sư khách khí, nhanh mời vào bên trong." "Tốt, tiền thiếu gia, mời." "Kim đại sư, lần này xin ngài giả tới là bởi vì ta nghe nói ngươi nơi này tới một vị sòng bạc kỳ tài, hơn nữa còn là một cái 5-6 tuổi tiểu hoa nhi, lão hủ ta à, một thân đổ kỹ đang lo không truyền nhân đâu." "Ha ha. Vậy thì tốt quá, tiểu khả ta cái này coi như sớm cầu chúc đại sư có thể được giai đồ ha ha." Trước khi đến Tiền Thông Phường trên đường, Nưu Tài Thông một mặt lo lắng. "Châu đại ca, ngươi hôm nay đây là thế nào?" Tôn Ngộ Huyền một mặt ý cười mà hỏi. Nưu Tài Thông quay đầu nhìn một chút Tôn Ngộ Huyền cùng ba nhỏ, nói: "Ngộ Huyền huynh đệ, vô duyên, vô thế, vô vi, nếu không chúng ta hôm nay liền đừng đi qua. Ta luôn có một loại chẳng lành cảm giác." "Ha ha." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy lập tức ha ha phá lên cười, nói: "Châu đại ca, ngươi lại đem tâm phóng tới trong bụng đi. Ngươi có thể là gần nhất mỗi ngày thắng tiền có chút không thích đứng đi." Nưu Tài Thông nghe vậy, nhìn không được nhướng mí mắt, nói: "Ngộ Huyền huynh đệ, ta linh giác rất chuẩn, dĩ vãng ta đã từng nhiều lần mượn nhờ loại này linh giác tránh thoát họa sát thân, hôm nay cảm giác mặc dù không có như vậy hung hiểm, cũng tuyệt đối không thoải mái. Ta lo lắng, Tiền Tiêu Thông Phường đã mời tới cao thủ chân chính." Nưu Tài Thông cái này vừa nói, Tôn Ngộ Huyền con mắt lập tức liền sáng lên. "Châu đại ca, thật sao? Nếu là như thế, vậy liền quá tốt rồi. Nhiều như vậy ngày, Tiền Thông Phường những cái được gọi là đại sư, thật sự là làm cho người rất thất vọng." Nưu Tài Thông nhìn xem Tôn Ngộ Huyền mặt mũi tràn đầy dáng vẻ hưng phấn, nhịn không được không còn gì để nói, lại quay đầu nhìn về phía Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ, lại phát hiện ba tiểu nhân trên mặt cũng tương tự đều là hưng phấn. "Đến, mình vẫn là đừng quên. Mấy người này đều là cực điên rồi. Chương 944, lớn chiến tương khởi chương 944, lớn chiến tương khởi Châu lão bản, mấy bị tiểu thiếu gia mời đi theo tiểu nhân. Ngưu Tài Thông, Tôn Ngộ Huyền cùng ba nhỏ mới vừa tiến vào tiền thông phường, một cái tiểu hỏa kế liền tiến lên đón. Xem xét tư thế kia, Tôn Ngộ Huyền liền biết, cái này tiểu hỏa kế chỉ sợ tại cửa ra vào đã đợi đã lâu. Mà lại, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh cỡ nào sắc bén, hắn chỉ liếc mắt liền nhìn ra hôm nay tiểu hỏa kế thần tình kia cùng trước kia mấy ngày hoàn toàn khác biệt. Trước kia, Tôn Ngộ Huyền bọn người tới, những này tiểu hỏa kế, từng cái thần sắc đều khó coi, hiển nhiên nên đón bọn hắn không phải một kiện chuyện tốt. Bí mật, Tôn Ngộ Huyền đã biết mỗi ngày nên đón bọn hắn, những này tiểu hỏa kế nhóm cũng không quá vui lòng, thế là liền muốn một cái biện pháp, ném con xúc xác, lấy điểm số định thắng thua, người nào thua, ai liền đi cổng phòng thủ, nên đón bọn hắn. Nhưng hôm nay lại khác, cái này tiểu hỏa kế mặc dù ẩn tàng rất khá, nhưng Tôn Ngộ Huyền vẫn là thấy được rõ ràng. Cái này trước tới đón tiếp bọn hắn tiểu hỏa kế, trên trán không đè nén được vẻ hưng phấn, còn mang theo một tia khinh thường. Tôn Ngộ Huyền trong lòng khẽ động, nghĩ đến vừa rồi tại trên đường Lưu Tài Thông, nhịn không được bật cười. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền tiểu dung, tiểu tử kia kế đáy lòng càng phát ra khinh thường trong lòng nói chuyện, đắc ý đi, đắc ý đi. Một hồi gặp được Kim đại sư, nhìn các ngươi còn thế nào đắc ý. Đến lúc đó chỉ sợ các ngươi chính là muốn khóc cũng không khóc được. Nghĩ tới đây, cái này tiểu hỏa kế mặc dù cực lực áp chế tâm tình trong lòng, nhưng vẫn là không nhịn được ở trên mặt mang ra ngoài. Ba. Một tiếng, chính ở trong lòng suy nghĩ lung tung tiểu hỏa kế chỉ cảm thấy đầu vai trầm xuống, ngay cả bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Hắc hắc hỏa kế, xem ra ngươi hôm nay tâm tình không tệ a. Có phải hay không có cái gì đại hỷ sự? Cho ta lão Tôn nói một chút. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, nhìn xem tiểu tử kia kế một mặt ngoạn bị nói. A. Tiểu hỏa kế một tiếng kinh hô, liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói, không có, không có, Tôn thiếu gia, việc vui gì cũng không có, việc vui gì cũng không có. Thật không có sao? Tôn Ngộ Huyền cười tiếp tục hỏi. Không có, không có, Tôn thiếu gia, thật không có. Tiểu nhân nào dám lừa gạt ngài đâu? Tiểu hỏa kế nào dám thừa nhận, nếu là thừa nhận, thiếu gia có thể tha thứ được hắn. Tôn Ngộ Huyền thấy thế, cười hắc hắc, cũng không còn bức bách. Tiểu hỏa kế gặp đây, lúc này mới âm thầm thở dài một hơi, vội vàng bước nhanh hơn. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, cất bước liền đi theo. Lưu Tài Thông cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba nhỏ đều không nói chuyện, cũng lập tức bước nhanh hơn. Rất nhanh đám người lần nữa tiến vào bên trong trận, hôm nay bên trong trận tựa hồ nhất là náo nhiệt. Tất cả mọi người, vô luận là nhà cái, chia bài, vẫn là đồ khách, trên mặt của bọn hắn đều treo đầy hưng phấn. Mà lại, hôm nay tất cả mọi người chưa đánh bạc, đều tập hợp một chỗ, không biết tại đứng xem cái gì. Ai, ta nói, Kim đại sư thật đến tiền thông phường sao? Đúng nha, ta cũng là vừa mới đạt được tin, lại nói, Kim đại sư nhưng vẫn luôn là thần tượng của ta a. Ai, ta nghe nói Kim đại sư năm đó thế nhưng là quét ngang kinh thành a. Nghe nói cược lượt kinh thành vô địch thủ. Ta nói, huynh đệ, ngươi cái này nói đến nhưng có chút quá. Kinh thành thế nhưng là có đổ thánh cùng đổ thần hai vị lão nhân nhà tọa trấn đâu. Kim đại sư mặc dù lợi hại, chẳng lẽ còn có thể cùng đổ thánh cùng đổ thần hai vị lão nhân nhà so sao? À, vậy cũng đúng, Kim đại sư cố nhiên lợi hại, khẳng định còn không có cách nào cho hai vị kia lão nhân ra so. Bất quá nói không chừng phía dưới bốn lương tám trụ, Kim đại sư còn có thể so một lần đâu. Được rồi, không nói trước cái này mấy ca nhưng biết hôm nay cùng Kim đại sư giao đấu là ai chăng? Là ai vậy? Ha ha, các ngươi đều biết gần nhất danh tiếng nhất thời có 102 cái kia ba thánh thủ đi. Biết a? Là cái kia một mực hỗn ngoại chàng Lưu Tài Thông mang vào. Kia ba quá lợi hại. Còn nữa nói, chúng ta thường tới đây vị kia không biết vị này ba thánh thủ đâu. Đúng a? Lại nói, ta có một lần vận khí tốt, đi theo ba thánh thủ sau lưng, còn đi theo áp mấy chú, kiếm lời mấy ngàn lượng đâu. Ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng kiếm lời mấy ngàn lượng. Ha ha, đi theo ba thánh thủ sau lưng, kia kiếm tiền thật sự là quá sung sướng. Đáng tiếc về sau, ba thánh thủ đều được mời vào nội sảnh, chúng ta cũng liền không có cách nào đi theo được nhờ. Không phải, các ngươi làm sao đột nhiên liền thảo luận lên ba thánh thủ? Các ngươi sẽ không nên coi là hôm nay cùng Kim đại sư đối chiến chính là ba thánh thủ a? Không thể nào. Hẳn là sẽ không đi. Ba thánh thủ mặc dù thủ đoạn lợi hại, nhưng dù sao mới mấy tuổi a? Hắn lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể cùng Kim đại sư đối chiến? Trong đám người châu đầu ghét hai, nghị luận ầm ĩ, nhưng khi có người đưa ra có thể là ba thánh thủ cùng Kim đại sư đối chiến về sau, trong nháy mắt tất cả mọi người ngậm miệng lại. Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đúng lúc này, đột nhiên phía ngoài đoàn người mặt truyền một thanh âm. Các vị quý khách, mời nhường một chút, mời nhường một chút. Đám người nghe tiếng theo bản năng hướng về hai bên né tránh, sau đó nhìn lại, đợi nhìn thấy sau lưng đám người lúc, lập tức oanh. Một tiếng liền sôi trào. Hoa thánh thủ, hoa thánh thủ. Trong lúc nhất thời, vừa rồi yên tĩnh trong nháy mắt liền bị đánh vỡ, mọi người nhao nhao hướng về Tôn Ngộ Huyền sau lưng Vô Vi điên cuồng giao lên tay tới. Trang diện kia liền phảng phất thấy được ngẫu như bình thường, lại phảng phất truy tinh. Chỉ là bọn hắn truy không phải ngôi sao giải trí, mà là sòng bạc chi tinh. Một màn này đem Vô Vi giật nảy mình, đội vàng liền nút ở Vô Duyên cùng Vô Thế hai vị ca ca sau lưng. Rất nhanh, tiểu hỏa kế mang theo mấy người liền chen qua đám người, đi tới một trường chiếu bạc trước mặt. Đây là một trường cược con xúc sắc chiếu bạc, bởi vì đoạn thời gian này, Tôn Ngộ Huyền mấy người chơi vẫn luôn là cược con xúc sắc. Dù sao Tôn Ngộ Huyền mấy người là muốn thông qua sòng bạc luyện tâm, không phải là vì thật đi học tập nhiều ít đồ kỹ. Nói như vậy, nhưng chính là bỏ gốc lấy ngọn. Giờ phút này chiếu bạc đối diện nhà cái vị trí là trống không, Tôn Ngộ Huyền xem xét liền minh bạch. Tại phía ngoài đoàn người mặt, Tôn Ngộ Huyền sớm đã nghe được rõ ràng. Kim đại sư, chỉ sợ vị này Kim đại sư chính là Sòng Bạc mời tới giúp đỡ đi. Nhìn Sòng Bạc bên trong những người này biểu lộ, hiển nhiên bọn hắn đối vị này Kim đại sư thế nhưng là lòng tin 10 phần a. Tôn Ngộ Huyền khẽ miệng đã phủ lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Càng mạnh càng tốt a, càng mạnh mới càng có tính tiêu chiến, mới có thể nhìn thấy càng nhiều nhân tính bản chất. Vây chung quanh những người này hiện lại chính là hôm nay trận này đánh cược người xem, đều đem chứng kiến hôm nay cược trận đại chiến. Hoa, Kim đại sư đến rồi. Kim đại sư đến rồi. Nhanh lên, đều nhường một chút, để Kim đại sư tranh thủ thời gian đi vào. Trong mấy mắt, đám người lần nữa điên cuồng lên, tràn diện kia so vừa rồi vô vi ra sân nhưng điên cuồng nhiều. Đám người rất nhanh liền phân ra một cái thông đạo, từ lối đi kia bên trong đi tới một người. Chỉ gặp người kia. Chương 945, Tôn Ngộ Huyền cùng Kim Đạt quyết đấu chương 945, Tôn Ngộ Huyền cùng Kim Đạt quyết đấu chỉ gặp người kia thân cao 8 thước có thừa, dáng người thon gầy, khuôn mặt lạnh lùng, người khoác một thân kim hoàng sắc bào phục, đỉnh đầu là một đầu mái tóc dài màu vàng nõn, xóa tung rối tung xung dưới. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp loé, trên dưới cẩn thận hơi đánh giá, nhịn không được âm thầm kinh ồ lên một tiếng. Tại Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh phía dưới, trước mắt ở đâu là người, rõ ràng là cái cao giai kim tiền báo yêu vương. Nguyên lai cái này cái gọi là Kim đại sư chính là một đầu kim tiền báo tử tinh a. Đợi thấy rõ vị này Kim đại sư bản tướng về sau, Tôn Ngộ Huyền liền biến mất mình hỏa nhãn kim tinh, trên mặt phủ lên ý cười. Kim đại sư, mời bên này, mời ngài ngồi. Vị kia tiền thụ tiền đại thiếu gia một mặt lấy lòng đem vị này Kim đại sư dẫn tới chiếu bạc nhà cái phía kia, liền ngồi xuống. Nhanh, đi chuẩn bị trà, chuẩn bị trà ngon. Hiển nhiên Kim đại sư ngồi ngay ngắn xuống, vị này tiền thụ tiền thiếu gia lập tức liền phất tay hướng về sau lưng phân phó nói. Vâng, thiếu gia. Đi theo phía sau hai cái tiểu hỏa kế lập tức đáp ứng một tiếng, một xoay người chạy mở. Khuôn mặt lạnh lùng Kim đại sư nhìn đứng hầu một bên tiền thụ, gật đầu cười, nói, tiền thiếu gia khách khí, hẳn là đối diện chính là muốn cùng bản vương đánh cược thiếu niên thiên tài vô vi hay sao? Tiền thụ nghe vậy lập tức cười ứng hòa nói, chính là, Kim đại sư, ngài đến xem, vị này chính là châu ngựa làm được như tại Thông Châu lão bản, bên cạnh vị này chính là Tôn Ngộ Huyền, lại bên cạnh ba vị theo thứ tự là Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba huynh đệ, gần đây đến nay, vị này Vô Vi tiểu huynh đệ thế nhưng là tại ta tiền này thông phường đại sát tứ phương, không người có thể địch, là chân chân chính chính thiếu niên thiên tài. Ha ha. Vị này Kim đại sư cười lên ha hả, ánh mắt đảo qua Lưu Tài Thông, Tôn Ngộ Huyền cùng ba tiểu nhân thân thể, cũng cuối cùng ngừng lưu tại Vô Vi trên thân, nhịn không được hài lòng nhẹ gật đầu. "Tốt, tốt, tốt, quả nhiên là một khối tuyệt đỉnh ngọc thô, hoa hoa, ngươi chính là Vô Vi a." Vô Vi nhướng mày, bất quá vẫn là bước một bước về phía trước, hơi vừa chắc tay, nói, "Đồng tử chính là Lệ Vô Vi, không biết các hạ xưng hô như thế nào?" Vô Vi cái này vừa nói, chung quanh quan chiến đám người lập tức liền không làm. "Lớn mật, tiểu A Nhi thật là không có có lễ phép. Vô Vi, ngươi A Nhi này, thật vô lễ." Làm sao như thế lãnh đạm Kim đại sư? Khá lắm hoa, không nghĩ tới như thế không có lễ tiết. Trong lúc nhất thời trung quanh tất cả đều là chỉ trích thanh âm. Lưu Tài Thông khẽ nhíu mày, Tôn Ngộ Huyền trong mắt thì là lãnh quang trực tiệm. Cũng chính là bây giờ, Tôn Ngộ Huyền ngày ngày ngộ thất tỉnh, minh lục dục, tâm tính đã trầm ổn rất nhiều, như đổi lại trước kia, hắn chỉ sợ sớm đã sù lông. Một đôi như ý kim cô đồng vùng mạnh mở, hiện trường những người này thật đúng là ngăn không được hắn. Vô Duyên cùng Vô Thế hai người thì trực tiếp ngăn tại Vô Vi trước người, vì đó ngăn cách người khác không tốt ánh mắt. Tốt, đều an tĩnh một chút. Đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo quanh quẩn ngay tại chỗ, nguyên lai là vị này Kim đại sư lên tiếng. Nghe được Kim đại sư, chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại, không có người nào lên tiếng. Đây chính là người tên, cây có bóng, ngươi không phục không được. Hiện trường những này đồ khách, cái nào không phải mắt cao hơn đầu nhân vật, nhưng là tại đối mặt vị này đồ kỹ đại sư thời điểm, lại là tuyệt không dám nổ gai. Nhìn thấy chung quanh yên tĩnh trở lại, vị này Kim đại sư hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu trở lại đến, nhìn về phía Vô Vi, tiếp lấy nói ra, "Vô Vi, lão hủ họ Kim, tên Đạt, lão hủ xem ngươi chính là học tập độ thuật tuyệt đỉnh thiên tài." Nhưng nguyện bái lão hủ vi sư, lão hủ chắc chắn sẽ dốc túi tương thụ, tương lai ngươi có lẽ có thể sánh vai kia đổ thần cùng đổ thánh hai vị tiền bối. Vô Vi, ngươi có bằng lòng hay không? Vị này Kim Đạt Kim đại sư vừa thốt lên xong, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh. Hiện trường ngoại trừ số rất ít mấy người bên ngoài, cái khác tuyệt đại mấy người nhưng thật không biết vị này Kim đại sư lại có thu đồ dự định. Đây chính là một vị đổ thuật đại sư à, vậy mà tự mình há miệng muốn thu một cái ba ba làm đồ đệ. Mọi người chung quanh chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều bị vỡ nát. Lúc này, đám người lần nữa nhìn về phía đối diện Vô Vi. Trong mắt cũng bắt đầu phun lửa, kia là cực hạn hâm mộ và ghen ghét, đáng tiếc không có bất kỳ người nào dám hướng ra phía ngoài biểu đạt bất mãn. Bởi vì một khi bọn hắn biểu lộ bất mãn, vị này Kim đại sư cũng không phải thiện nhân a. Thật muốn bị như thế một vị đại nhân vật nhớ thương, ai dám tiếp nhận trong đó lửa giận. Lưu Tài Thông giật mình, một đôi mắt trâu trừng đến căng tròn. Tôn Ngộ Huyền cùng Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi cũng đều là lấy làm kinh hãi. Tại bọn hắn nghĩ đến, đối phương chỉ là tiền này thông phường mời tới cứu binh, đến thắng về chẳng tử. Nhưng ai có thể nghĩ tới, người ta là đến thu đồ cho nên mấy người trong lúc nhất thời đều ngây dại. Vô Vi ngơ ngác nhìn đối phương, trong lúc nhất thời căn bản không biết nên nói cái gì. Vẫn là Tôn Ngộ Huyền dẫn đầu phản ứng lại, chỉ gặp hắn cất bước đi vào chiếu bạc trước mặt, hướng về Kim Đạt chắp tay, nói: "Kim đại sư, chi bằng dạng này, đã tại sòng bạc, chúng ta liền đánh cược mấy cục, đại sư nếu là thắng, ta vị sư đệ này liền bái đại sư vi sư, nếu là đại sư bại, còn xin đại sư chớ nên nói nữa việc này, như thế nào?" Ha ha. Kim Đạt nghe vậy, lập tức ngửa mặt lên trời phá lên cười. Mọi người chung quanh cũng đồng dạng nở nụ cười, dù sao tại mọi người nhìn lại, người Vô Vi một cái tiểu oa nhi mặc dù đầu kỹ lợi hại, nhưng chẳng lẽ còn có thể cùng Kim đại sư so sánh sao? Tại mọi người nhìn lại, Tôn Ngộ Huyền lời này bất quá là tìm một cái lấy cớ, một bậc thang thôi. "Tốt, tốt, ngươi chính là Tôn Ngộ Huyền đi. Lão hủ đáp ứng ngươi, nếu như các ngươi có thể thắng qua lão hủ, việc này liền coi như thôi, lão hủ cũng không dám dạy hư học sinh, nếu là lão hủ thắng, kia vô vi liền cần bái lão hủ vi sư. Chỉ là, Tôn Ngộ Huyền, các ngươi muốn như thế nào cùng lão hủ cực đâu? Quy tắc từ các ngươi đến định, lão hủ đều phục bồi." "Tốt." Tôn Ngộ Huyền cười, nói, "Kim đại sư, chân hảo kiệt vậy. Cũng không cần quá phức tạp, liền vẫn là ném con xúc sắc đi, từ đại sư thân đổi xúc sắc, ta lão Tôn đến đoán điểm số, 3-2 thắng, nếu là ta lão Tôn may mắn đoán đúng 2 lần, liền coi như chúng ta thắng lợi, Kim đại sư, như thế nào?" "A." Kim Đạc kinh ồ lên một tiếng, nói, "Tôn Ngộ Huyền, ngươi phương mới nói, từ ngươi đến cùng lão hủ đánh cược." "Đúng vậy." Tôn Ngộ Huyền trực tiếp điểm đầu đáp. "Hẳn là ngươi đổ kỹ còn tại vô vi phía trên." Kim Đạc khiếp sợ ngồi thẳng thân thể, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. "Ha ha." Tôn Ngộ Huyền cười ha ha một tiếng, nói, "Kim đại sư, ta lão Tôn đổ kỹ như thế nào, chúng ta không ngại sòng bạc bên trên xem hư thực." "Ha ha." Kim Đạc nhìn xem Tôn Ngộ Huyền kia bình tĩnh biểu lộ, lập tức lần nữa phá lên cười, nói, "Tốt, hoa hoa, lão hủ đáp ứng ngươi. Liên để chúng ta tại sòng bạc bên trên gặp xem hư thực đi." "Ha ha." Nói chuyện, chỉ gặp vị này Kim Đạc Kim đại sư khẽ vươn tay liền đem trên bàn đồng trung cầm lên, sau đó nhặt lên 3 cái con xúc sắc liền ném vào đồng trung bên trong. Tôn Ngộ Huyền lại thấy rõ ràng lão hủ thủ pháp a. Nói chuyện, chỉ gặp Kim Đạc liền điên cuồng lay động lên ở trong tay đồng trung, rầm rầm không ngừng bên hai. Chương 946, ván thứ 2 giao phong. Chương 946, ván thứ 2 giao phong. Chỉ gặp kia Kim Đạc lay động đồng trung thủ thế, Tôn Ngộ Huyền liền biết một điểm. Vị này Kim đại sư quả nhiên thân thủ bất phàm, một con kia tay phải trên dưới trái phải tung bay, hồn nhược thiên thành. Trong mơ hồ, Tôn Ngộ Huyền còn chứng kiến mấy phần dấu vết của đạo. Quả nhiên bất kỳ cái gì một hạng kỹ nghệ, tu luyện tới cực hạn, đều có thể nhập đạo cảnh. Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, vững vàng nhìn chăm chú lên kia Kim Đạc tay phải, linh đài thanh minh, từng đạo vết tích dưới đáy lòng ấn ra. Toàn thân khí huyết cũng theo đó vận chuyển, dưới ra, thập nhị chính kinh kỳ kinh bắt mạch, pháp lực vận chuyển, Tôn Ngộ Huyền cảm giác từng sợi minh ngộ không ngừng dâng lên trong lòng, dần vào giai cảnh. Không biết đi qua bao lâu, chỉ nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt đem Tôn Ngộ Huyền đánh thức. "Tốt kỹ nghệ." Tôn Ngộ Huyền nhịn không được tán thán nói. Đối diện Kim Đạc nghe vậy, nhịn không được kinh dị nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút. Đồng trung bên trong, rầm rầm thanh âm vẫn là bên tai không dứt, thật lâu mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng Tôn Ngộ Huyền lại thấy được rõ ràng, mặc dù đã nghe không được thanh âm, nhưng đồng trung bên trong 3 cái con xúc sắc vẫn đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Tôn Ngộ Huyền lấy làm kinh hãi, cảnh tượng này, hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp. Giờ phút này 3 cái con xúc sắc đều có một góc lập trên mặt đất, nhanh chóng xoay tròn lấy, cũng không đụng vào đồng trung đồng bích, cũng không đụng chạm mặt đất, tự nhiên cũng sẽ không có âm thanh truyền ra. Lúc này, Kim Đạc ngẩng đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, nói, "Hoa hoa, đặt cược đi." "Hắc hắc." Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, cười hắc hắc, nói, "Kim đại sư, không đổi, không đổi, lại đợi thêm một lát." Nói nhảm, Tôn Ngộ Huyền giờ phút này chắc chắn sẽ không đặt cược, sắc của ngươi tử cũng còn không ngừng đâu. Giờ phút này nếu là đặt cược, đây không phải là chờ lấy bị ngươi làm thì sao? Thật lâu, Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh phía dưới, chỉ gặp 3 cái con xúc sắc triệt để ngừng lại. "Ha ha." Tôn Ngộ Huyền lập tức cười ha ha một tiếng, đưa tay từ trong ngực lấy ra một thanh ngân phiếu, cũng không thấy bao nhiêu tiền, ba một tiếng, liền đập tới 14 đốt. Nhìn thấy cái này màn một màn, Kim Đạc lập tức kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Hắn thầm nghĩ trong lòng, đây là có chuyện gì? Ta độc môn tuyệt kỹ, vòng nước xoáy kỹ hẳn là bị hắn nhìn ra rồi. Không nên a. Hắn còn vẹn vẹn cái 10 tuổi khoảng trừng hoa hoa, tại sao lại có như vậy công lực? Kim đại sư, mời mở chung đi. Tốt. Kim Đạc bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng một tiếng, khẽ vươn tay liền đi để lộ đồng chung. Ngay tại Kim Đạc ngón tay đụng phải đồng chung thời điểm, đồng chung bên trong liền vang lên một tia phi thường yếu ớt giòn vang, bình thường võ giả đều căn bản nghe không được. Tôn Ngộ Huyền thấy cảnh này, lập tức liền nở nụ cười. 4, 4, 6, 14 điểm. Khi thấy đồng chung bên trong điểm số về sau, Kim Đạc cũng nhịn không được nữa trên mặt chấn kinh chi sắc. Đây là có chuyện gì? Ta vừa rồi rõ ràng đã điều chỉnh điểm số, vì sao còn vẫn là 14 điểm số? Hẳn là. Kim Đạc kinh nghi bất định nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, liền thấy Tôn Ngộ Huyền một mặt vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ hắn là hoàn toàn bằng vào vận khí đoán đúng đồng dạng. Nhưng điều này có thể sao? Kim Đạc trong lòng kinh nghi, bất quá ngoài miệng lại là cười lấy nói ra, lợi hại, lợi hại, lao hủ ván này thua. Thấy cảnh này, chung quanh oanh một tiếng liền loạn cả lên. Làm sao có thể? Kim đại sư làm sao lại thua? Đúng vậy a, kia Tôn Ngộ Huyền làm sao có thể thắng? Hắn hẳn là cũng là cao thủ sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, một cái vô vi liền đã nghịch thiên, chẳng lẽ còn muốn tới cái càng nghịch thiên sao? Cái kia còn có để hay không cho chúng ta những người này sống a? Đám người nghị luận ầm ĩ, đứng ở một bên vị kia tiền thụ tiền đại thiếu gia thì càng là trợn mắt hốt mồm, há to miệng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Lấy lại tinh thần tiền thụ hướng về sau vẫy vẫy tay. Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Phía sau hắn một cái hỏa kế lập tức tiến lên, hướng về tiền thụ không mình hành lễ. Tiền thụ mở miệng nói, đi lấy ngân phiếu đến, kia Tôn Ngộ Huyền đêm nay thắng ngân phiếu đều tính tại chúng ta sòng bạc trên thân. Vâng, thiếu gia. Tiểu nhân đi luôn an bài. Hỏa kế kia lập tức đáp ứng một tiếng, quay người liền rời đi. Trong chốc lát về sau, hỏa kế kia bưng một cái khay tới, trên khay chất đống một chồng ngân phiếu. Tôn Ngộ Huyền cười hắc hắc, đưa tay liền đem ngân phiếu cầm tới, quay đầu liền nhìn về phía Kim Đạc, nói, Kim đại sư, bắt đầu ván thứ hai đi. Kim Đạc nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, tốt. Lần này nhưng nếu coi trọng. Nói chuyện, chỉ gặp Kim Đạc lần nữa cầm lấy đồng trung, đem ba cái con xúc sắc đầu nhập đồng trung bên trong, sau đó liền bắt đầu điên cuồng lắc lư, rầm rầm, không ngừng bên hai. Tôn Ngộ Huyền trong mắt kim quang lấp lóe, lần nữa hết sức chuyên chú nhìn lên Kim Đạc lay động tư thế. Cái này xem xét, Tôn Ngộ Huyền trong lòng thất kinh. Vị này Kim Đạc Kim đại sư quả nhiên không tầm thường, lần này lắc lư tư thế cùng vừa rồi đã có khác biệt rất lớn, nhưng đồng dạng hiện đầy đạo ý Tôn Ngộ Huyền mừng rỡ trong lòng, âm thầm thầm vận pháp lực, toàn thân khí huyết bốc hơi, theo đạo mà động, đạo hạnh liền đang thong thả tăng trưởng. Đột nhiên, phanh! Một thanh âm vang lên, đồng trung lần nữa trùng điệp rơi vào trên chiếu bạc, rầm rầm. Thanh âm trong nháy mắt biến mất, nhưng ở Tôn Ngộ Huyền hỏa nhãn kim tinh phía dưới, lại thấy được rõ ràng, kia đồng trung bên trong ba cái con xúc sắc, giờ phút này hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, đang nhanh chóng xoay tròn lấy. Nếu nói vừa rồi, ba cái con xúc sắc một góc còn đụng chạm lấy mặt đất, xoay tròn trong lúc đó, cùng mặt đất ma sắt còn là có vô cùng thanh âm yếu ớt, nhưng là lần này lại hoàn toàn khác biệt. Ba cái con xúc sắc đồng thời về không, đã không đụng chạm đồng trung đồng mít, cũng không đụng chạm mặt bàn, thử hỏi nơi nào còn có nửa phần thanh âm. Đáng tiếc, vị này Kim Đạc Kim đại sư cũng không biết người ta Tôn Ngộ Huyền không phải dựa vào là tính lực, mà là trực tiếp nhìn vào đồng trung bên trong. Ngươi nói cái này ai có thể muốn lấy được? Lần này, Kim Đạc mang trên mặt ý cười, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Hoa hoa, đặt đi. Hắc hắc. Tôn Ngộ Huyền vẫn là cười hắc hắc, nói, Kim đại sư, không đổi, không đổi, chờ một chút. Đón lấy, đợi nhìn thấy ba cái con xúc sắc rơi vào trên mặt bàn về sau, Tôn Ngộ Huyền lập tức cầm lên một thanh ngân phiếu, liền muốn vô xuống. Đột nhiên, Tôn Ngộ Huyền có chút dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn kia Kim Đạc một chút, sau đó ba. Một tiếng đem ngân phiếu đập tới trên chiếu bạc. 15 điểm, Kim đại sư, mở chung đi. Tôn Ngộ Huyền cười nhìn về phía Kim Đạc. Kim Đạc nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền đập tới 15 điểm bên trên ngân phiếu, lập tức nở nụ cười, đồng thời đáy lòng tựa hồ cũng thở dài một hơi. Kim Đạc nói một tiếng tốt sau đó đưa tay nắm lên đồng trung, lên đường, mở. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người nhìn về phía đồng trung, chờ đợi lo lắng lấy mở trung một khắc này. Ngay tại vừa rồi, trong lòng bọn họ coi là thần minh Kim Đạc Kim đại sư vậy mà thất thủ. Như vậy đến cùng là Tôn Ngộ Huyền đổ kỹ cao hơn, còn là thuần túy vận khí cho phép đâu. Cái này ván thứ hai liền có thể nhìn thấy kết quả. Cho nên, tất cả mọi người mắt không chớp nhìn sang. Sau đó, chương 947, Kim đại sư, mở trung đi. Chương 947, Kim đại sư, mở trung đi. Trung quanh khán giả giờ phút này tất cả đều thần sắc khẩn trương, mắt không chấp chăm chú nhìn Kim Đạc Kim đại sư con kia tay phải, sau đó liền nhìn xem Kim đại sư đem đồng trung mở ra. 4, 5, 6, 14 điểm. Tất cả mọi người thấy được rõ ràng, kia đồng trung bên trong ba cái con xúc sắc theo thứ tự là 4 điểm, 5 điểm cùng 6 điểm, chung 14 điểm, mà Tôn Ngộ Huyền vừa rồi áp lại là 15 điểm. Và anh, một tiếng, trong đám người tất cả mọi người reo hò lên, cũng không biết bọn hắn vì sao reo hò. Ha ha, ta cứ nói đi, chỉ như vậy một cái tiểu hoa nhi còn muốn cùng Kim đại sư đánh cược, quả thực là quá buồn cười. Đúng đấy, hiển nhiên. Vừa rồi kia ván đầu tiên, khẳng định là hắn đoán đúng. Vậy khẳng định a? Có đôi khi vận khí vật này nếu tới kia thật là cản cũng ngăn không được, cho dù năm đó đổ thánh, đổ thần hai vị lão nhân nhà cũng từng bại bởi qua mới vào nhà tranh tiểu hòa tử. Úc còn có chuyện này. Đương nhiên, ta cho các ngươi nói, năm đó a. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên áo, trung quanh khán giả châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ mà Tôn Ngộ Huyền sau lưng, Nưu Tài Thông một mặt nghiêm trọng, Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi ba nhỏ cũng đều là một mặt lo lắng nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Đại sư huynh, ngươi Vô Duyên đi đến Tôn Ngộ Huyền bên cạnh, mặt mũi tràn đầy lo lắng mở miệng nói. Tôn Ngộ Huyền quay đầu trở lại, cười hướng bốn người khoát tay áo, nói: "Đừng có gấp, đây không phải còn có bán thứ ba sao? Nhìn tốt ta. Ngộ Huyền huynh đệ, nếu không, chúng ta liền nhận cái thua, từ Kim đại sư bảo đảm, tiền này thông phường không dám đối với chúng ta làm cái gì đây." Huống chi, Vô Vi tiểu huynh đệ bái Kim đại sư vi sư cũng là một chuyện thật tốt. Mặt mũi tràn đầy lo lắng Lưu Tài Thông nhịn không được mở miệng khuyên. Tôn Ngộ Huyền cười lần nữa khoát tay áo, nói: "Châu đại ca, không cần lo lắng, ta đã dám cùng hắn đánh cược, tự nhiên là có lòng tin. Yên tâm đi. Tốt ta." Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền trên mặt kia kiên định biểu lộ, Nưu Tài Thông thở dài một hơi, cũng liền không lại thuyết phục. Tôn Ngộ Huyền thì cười quay đầu trở lại đến, mở miệng nói, "Kim đại sư, còn có bán thứ ba đâu? Bắt đầu đi." Kim Đạc nhìn Tôn Ngộ Huyền một chút, nhẹ gật đầu, nói, "Tôn Ngộ Huyền, mặc dù lão hủ không biết ngươi vì gì tin tưởng như vậy, nhưng lão hủ vẫn là phải thuyết phục ngươi một câu, đánh bạc vật này, đơn dựa vào vận khí là không được. Chi bằng nhận thua đi, ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể cùng Vô Vi cùng một chỗ bái lão hủ vi sư, lão hủ tuyệt đối sẽ không tàng tư, nhất định đối với các ngươi dốc túi tương thụ." Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói: "Sư minh đệ chúng ta tới đây sòng bạc chỉ vì nhập hồng trần luyện tâm, bản thân đánh cược bắc cũng không nhiều rất hứng thú, ngược lại là muốn để Kim đại sư thất vọng." Kim Đạc nghe vậy khẽ giật mình, trong lòng dâng lên vô hạn nghi hoặc. Cái gì gọi là hồng trần luyện tâm? Đánh cược bắc cũng không nhiều lớn hứng thú. Đối với hắn cái này sòng bạc đại sư tới nói, trà trộn sòng bạc mấy chục năm, xem sòng bạc vì nhà, xem đổ kỹ làm sinh mệnh, Tôn Ngộ Huyền là để hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Bất quá mặc dù không biết Tôn Ngộ Huyền trong miệng hồng trần luyện tâm đến tột cùng là ý gì, nhưng đối phương đại khái ý tứ, hắn cũng là rõ ràng. Nghĩ tới đây, Kim Đạc nhẹ gật đầu, nói: "Đã như vậy, kia, chúng ta liền bắt đầu ván thứ ba đi." Nói chuyện, Kim Đạc lại lần nữa cầm lên đồng trùng, cũng đem ba cái con xúc sắc lần thứ ba đầu đi vào. Thấy cảnh này, mọi người vây xem lần nữa nhao nhao nghị luận lên. Cái này Tôn Ngộ Huyền hảo hảo không biết sâu cạn, lại còn dám cùng Kim đại sư cược ván thứ ba. Đúng vậy a, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Kim đại sư đã để hắn một ván hắn cũng không biết thu liễm. Đúng đấy, chính là, lại nhìn ván thứ ba đi, vận khí của hắn sớm tại vừa rồi hao hết, nếu không ván thứ hai hắn vì sao thua, không có vật khí, ta nhìn hắn ván thứ ba muốn thua nhiều thảm. Đều chớ nói chuyện, mau nhìn, mau nhìn, Kim đại sư lần nữa bắt đầu. Tôn Ngộ Huyền nhìn xem kim đạc trong tay trên dưới trái phải lay động đồng trùng, còn có chung quanh những cái kia người xem trên mặt biểu lộ, cùng nghe lấy bọn hắn trong miệng các loại hoặc khinh bỉ, hoặc nói móc ngôn từ, cũng không tức giận, linh ngài một mảnh thanh minh, thể nội thất tình quân quanh, lục dục sôi trào, đủ loại cảm ngộ bất mãn toát ra, đạo hạnh cũng đang thong thả tăng tiến. Tôn Ngộ Huyền hận không thể kia đồng trùng lại nhiều giao một hồi, chung quanh những cái kia người xem lại nhiều biểu hiện một hồi, vô luận là nét mặt của bọn hắn, vẫn là lời nói của bọn hắn, Tôn Ngộ Huyền đều có thể từ đó cảm nhận được thất tình lục dục phía sau bản chất. Đại đạo chuyến đi, thâm tàng tại vạn sự trong vạn vật, cho nên ngộ đạo cơ hội là bực nào khó được. Cùng Tôn Ngộ Huyền lòng tràn đầy chờ mong khác biệt, sau lưng Lưu Tài Thông giờ phút này mặt mũi tràn đầy xanh xám, không ngừng quét hướng bốn phía ánh mắt bên trong tràn đầy tức giận, mà Vô Duyên, Vô Thế cùng Vô Vi thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhất là Vô Vi càng là như vậy. Bởi vì thân vị lão sư Trương Huyền đồng tử, hắn cũng không muốn bái những người khác vi sư. Phanh! Một tiếng, đồng trung lần nữa trùng điệp rơi vào trên chiếu bạc. Tôn Ngộ Huyền cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hỏa nhãn kim tinh lấp lóe, đồng trung bên trong tràng cảnh lập tức liền hiện lộ tại trong mắt của hắn. Đồng trung bên trong, ba cái con xúc sắc vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung, cấp tốc xoay tròn lấy. Ba cái con xúc sắc cũng không đụng bốn phía đồng bích, cũng không động vào mặt đất, cứ như vậy trên không trung xoay tròn lấy, tự nhiên cũng liền không hề có thanh âm phát ra. Nếu là dựa vào tính lực để phán đoán điểm số, vậy ngươi chú định liền phải thất vọng. Đáng tiếc, Tôn Ngộ Huyền hắn không đúng a. Bất quá, lần này con xúc sắc xoay tròn tốc độ so lần thứ hai càng nhanh, xoay tròn góc độ cũng càng thêm xảo trá. Tôn Ngộ Huyền nháy nháy mắt, trong lòng cười thầm nói, xem ra vị này Kim đại sư là tại Huyền Kỳ a. Tôn Ngộ Huyền, đặt cược đi. Kim Đạc cười tủm tỉm nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mở miệng nói ra. Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, nói, không đổi, không đổi, Kim đại sư làm gì gấp gáp như vậy đâu. Qua đường này, đồng trung bên trong ba cái con xúc sắc vững vàng rơi xuống trên mặt bàn. Lần này cùng ván thứ hai khác biệt, lần này ba cái con xúc sắc phảng phất bị một cỗ lực lượng vô danh nâng, nhẹ nhàng liền rơi vào trên mặt bàn, không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nếu như nói vừa rồi ván thứ hai, những cái kia đỉnh cấp cao thủ còn có thể thông qua sau cùng con xúc sắc rơi xuống đất âm thanh suy đoán điểm số, như vậy lần này, ngươi lại đỉnh cấp cao thủ, chỉ sợ cũng có thất vọng. 3, 3, 3, 9 điểm. Tôn Ngộ Huyền đem ba cái con xúc sắc điểm số thấy được rõ ràng, nhịn không được bật cười, tiện tay nắm lên một thanh ngân phiếu, liền đập vào trên chiếu bạc. 9 điểm. Nhìn xem một màn này, Kim Đạc biến sắc, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền ánh mắt lần nữa trở nên kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này ba ba thật là đỉnh cấp cao thủ sao? Không nên à, lần này ta thế nhưng là sử xuất toàn lực các loại đỉnh cấp thủ đoạn tế xuất, làm sao lại bị hắn đoán trúng? Không được, không được, tuyệt đối không được. Ván này nếu bị thua, thanh danh của ta coi như hủy sạch. Kim đại sư, mở chung đi. Chương 948, Kim đại sư thua, lục dục thành đối mặt biến đổi. Chương 948, Kim đại sư thua, lục dục thành đối mặt biến đổi. Kim đại sư, mở chung đi. Tôn Ngộ Huyền cười tủm tỉm nhìn sang, mở miệng liền thúc giục nói. Ha ha. Vị này Kim Đạc Kim đại sư đè xuống đáy lòng suy nghĩ, nhịn không được cười ha ha một tiếng, sau đó nói, tốt, đừng nội, đừng nội, cái này liền mở chung. Nói chuyện, Kim Đạc liền đem tay phải một lần nữa bỏ vào đồng chung phía trên. Lập tức một đạo yêu lực từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, liền chui vào đến đồng chung bên trong. Nguyên bản đã mất ở trên bàn ba cái con xúc sắc, trong nháy mắt liền bị lực lượng vô danh nâng lên, sau đó cấp tốc xoay tròn. Chuyển vài vòng về sau, ba cái con xúc sắc lần nữa bị cố lực lượng kia nâng một lần nữa trở xuống mặt bàn. Làm tốt đây hết thảy, Kim Đạc mặt trong nháy mắt lần nữa nở nụ cười, trên trán còn xuất hiện vài tia đắc ý, thầm nghĩ trong lòng, mặc cho ngươi lại cao thủ, lão tử cũng phải để ngươi thua. Nhưng vào lúc này, Kim Đạc vừa muốn tán đi mình yêu lực, lại đột nhiên cảm thấy một cỗ rất là kỳ dị lực lượng liền bạo lực như vậy vào, cấp tốc đem ba cái con xúc sắc kích bay lên, nhanh chóng xoay tròn mấy hiệp về sau, một lần nữa rơi xuống. Ừm. A. Kim Đạc trong lòng giật mình, suýt nữa kêu thành tiếng. Khi phản ứng Kim Đạc ngẩng đầu một cái, liền thấy Tôn Ngộ Huyền cười tủm tỉm ánh mắt. Ánh mắt kia tựa hồ thâm ý sâu sắc. Cái này, Kim Đạc trong lòng máy động, đột nhiên liền lật lên Thao Thiên Cự Lãng. Phải biết chính hắn thế nhưng là cao gia yêu vương, người nào có thể như thế bạo lực xông phá hắn bày ra yêu lực bình thường a? Trừ phi đối phương người sở hữu không yếu tại thực lực của mình. Nhưng cái này sao có thể? Kia Tôn Ngộ Huyền nhìn xem bất quá 11, 12 tuổi, hắn coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện. Tại số tuổi này có thể trở thành võ đồ liền đã coi như là thiên tài, làm sao có thể ngắn ngủi chừng 10 năm thành tựu võ vương đâu? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Trên đời làm sao có thể có hoang đường như vậy sự tình? Kim Đạc ánh mắt nhanh chóng từ Tôn Ngộ Huyền mấy trên thân thể người đã qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào Ngưu Tài Thông trên thân. Hẳn là Ngưu Tài Thông ra tay. Ngưu Tài Thông là trung gia yêu vương, trên lý luận tới nói, tại mình không có chút nào phòng bị tình huống dưới, đột phá mình yêu lực bình chướng ngược lại cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhưng Ngưu Tài Thông nhìn xem cách chiếu bạc hai thước có hơn Ngưu Tài Thông, trong lòng âm thầm tính toán nếu là mình đứng tại đối phương vị trí hiện tại có thể làm được hay không chuyện giống vậy đâu. Đáp án là rất khó. Chớ nhìn hai thước khoảng cách không xa, thế nhưng là cách hai thước hư không, đem yêu lực đánh vào chiếu bạc, cũng khống chế yêu lực xông phá cao giai yêu vương yêu lực bình chứng, đem con xúc sắc khống chế đến tương ứng điểm số. Chớ nói hắn lưu tại thông chỉ là một cái trung giai yêu vương, cho dù hắn đột phá cao giai yêu vương cũng là làm không được. Nhưng nếu không phải lưu tại thông, kia thì là ai xuất thủ đâu? Tổng sẽ không thật sự là kia Tôn Ngộ Huyền a? Cái này sao có thể? Nhưng nếu không phải hắn thì là ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải kia mặt khác ba cái tiểu a nhi một trong đi. Vậy liền càng không có thể. Trong lúc nhất thời, Kim Đạc trong lòng rời sông lấp biển, các loại suy nghĩ đan vào một chỗ, càng nghĩ càng loạn. Nói thì dài dòng, nhưng kỳ thật hắn phen này tâm lý hoạt động cũng chính là trong chớp mắt sự tình. Kim đại sư, Kim đại sư. Mắt thấy Kim Đạc để tay tại đồng trung phía trên, nhưng lại chưa mở trùng, Tôn Ngộ Huyền liền cười ha hả mở miệng lần nữa thúc giục. Kim Đạc thấy thế, trong lòng nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, cái này liền mở, cái này liền mở trùng. Nói chuyện, Kim Đạc đầu ngón tay lần nữa bắn ra một đạo yêu lực, bay thẳng đồng trung bên trong, lần này mặc kệ điểm số chỉ cần không phải 9 điểm là được. Đồng trung bên trong con xúc sắc trong nháy mắt lần nữa bị đánh bay, xoay tròn vài vòng về sau, lần nữa rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Kim Đạc hoàn toàn không cho âm thầm người kia cơ hội xuất thủ, trực tiếp liền mở ra đồng trung. Nhưng hắn cũng chưa phát hiện, ngay tại vừa mới, Tôn Ngộ Huyền hướng về trên chiếu bạc nhẹ nhàng thổi một ngụm. Ván này là quyết thắng cục, cho nên trung quanh người xem càng là mắt không chớp chăm chú vào đồng trung phía trên, thế là đồng trung vừa mới để lộ, ba cái con xúc sắc điểm số liền bại lộ tại trước mặt mọi người. 3, 3, 3, 9 điểm. Và anh, trung quanh người xem quần lập khắc sôi trào. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Làm sao có thể? Tuyệt không có khả năng. Kim đại sư làm sao lại thua? Là ta hoa mắt sao? Khẳng định là ta hoa mắt. Kim đại sư làm sao có thể thua? Chơi ạ. Là ta chưa tỉnh ngủ sao? Xuất hiện ảo giác. Kim đại sư, ngươi làm sao lại thua? Ngươi. Trong khoảnh khắc, đám người chung quanh triệt để điên cuồng lên, mọi người nhao nhao xông về phía trước đi, muốn bọn tới chiếu bạc trước mặt nhìn cái rõ ràng. Kim Đạc nhìn trước mắt ba cái con xúc sắc, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi thắng. Kim Đạc nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, lạnh lùng nói một câu ngươi thắng. Sau đó, quay người lại liền xuyên qua đám người rời đi. Toàn bộ hành trình vị kia tiền thụ tiền đại thiếu gia cũng không kịp phản ứng, trong mắt hắn như là thần đồng dạng sinh vật Kim Đạc Kim đại sư vậy mà thua ở một cái 10 tuổi khoảng chừng tiểu ái nhi trong tay. Thứ hôm nay trở đi, toàn bộ cực giới sắp biến thiên. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền thì là cười ha ha một tiếng, đưa tay đem trên bản ngân phiếu vạch một cái rồi, nhét vào trong ngực, sau đó quay người lại kéo lấy ba nhỏ, chào hỏi Lưu Tài Thông một tiếng, liền dẫn mấy người rời đi. Nguyên bản điên cuồng chửi bới hắn đám người, không tự chủ nhau nhau hướng về hai bên tách ra, cho Tôn Ngộ Huyền mấy người nhường ra con đường. Rời đi Tiền Thông Phường, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, vô số minh ngộ không ngừng xông lên đầu, đạo tâm nảy mầm, phảng phất ép đều ép không được. Đi về khách sạn, Tôn Ngộ Huyền nói một tiếng, vội vàng cất bước liền hướng về khách sạn bước nhanh mà đi. Nếu không phải hiện tại là ban ngày, Tôn Ngộ Huyền đã sớm một cái bổ nhào lật trở về. Một màn này đem Lưu Tài Thông cùng ba nhỏ giật nảy mình. Vô Duyên đầu tiên phản ứng lại, lập tức mở miệng nói, đi, đại sư minh tựa hồ muốn đột phá. Vô Duyên cái này vừa nói, ba người đều là lấy làm kinh hãi. Tôn Ngộ Huyền nhiều lần cùng mấy người nói qua đến sòng bạc mục đích, cho nên Vô Duyên cái này vừa nói, ba người lập tức liền toàn hiểu rõ ra. Tôn Ngộ Huyền một đường đi nhanh, rất nhanh liền trở về khách sạn, một đầu liền đâm vào gian phòng của mình. Thấy cảnh này, bên cạnh trong phòng Trương Huyền mỉm cười, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, liền đem Tôn Ngộ Huyền cùng hắn chỗ gian phòng toàn bộ bao phủ tại bên trong. Làm xong đây hết thảy, Trương Huyền ánh mắt lần nữa rơi về phía Lục Dục Thành Từ Đường ở trong. Từ Đường chính điện bên trong, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Tuyển Tình, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược toàn bộ hai mắt đờ đẫn nhìn cách đó không xa kia vòng lục dục khay. Kia cái khay toàn thân bị nồng đậm hương hỏa chi khí bao vây lấy, thiên giới mắt, hương hỏa lở lở. Tiền Khôn còn tính toán rõ ràng mình, nhưng Tiền Lập Văn, Bạch Tuyển Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược bốn người thì đều là sắc mặt từng hồng, hô hấp run rợn, cũng không biết bọn hắn đều nhìn thấy cái gì, ngay tại kinh lịch lấy cái gì. Ầm ầm, răng rắc răng rắc. Lục dục thành trên không, đột nhiên, mây đen bốn hợp, tiếng sấm ù ù, điện quang lấp loé, tựa hồ có một trận mưa lớn bắt đầu thanh nén. Ngày mai, lục dục thành cố sự sắp kết thúc, thất tình lục dục trở vẹn, địa phủ quy tắc hoàn thiện đem lần nữa tiến lên một bước dài. Chương 949, Võ Đế Trương lão đầu chương 949, Võ Đế Trương lão đầu khách sạn bên trong, Tôn Ngộ Huyền khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, một đoàn thất thải hào quang đem hắn bọc lại ở bên trong. Đỏ cam vàng lục màu xanh tử, bảy loại sắc thái đan vào một chỗ, không hề đứt đoạn lóe ra. Cái này mười mấy ngày ở giữa, từng màn tràng cảnh không ngừng tại Tôn Ngộ Huyền trong đầu thoáng hiện. Song bạc bên trong, vô luận là ngoại tràng, vẫn là về sau bên trong trận, từng trang đánh cược giống như đèn kéo quân, không ngừng thoáng hiện. Nhà cái, lộ khách, bọn hắn mỗi một lần kỹ pháp, mỗi một cái biểu lộ, tựa như một trận dài dàng giặc phim, không ngừng phát hình. Tôn Ngộ Huyền từ đó thấy được mừng, giận, buồn, vui, buồn, sợ, kinh, thấy được thanh sắc quyền mã, thấy được tiềm ẩn tại lòng người chỗ sâu tham lam. Thắng thua ở giữa, nhân gian muôn màu đều bại lộ tại Tôn Ngộ Huyền trước mặt. Thắng thua ở giữa, đã đổi danh, cũng có lợi, danh lợi chi tranh, thất tình sẽ lẫn, lục dục hỗn loạn, lòng người lên, đạo tâm xa. Chỉ có khám phá thất tình, nộ ra lục dục, lòng người thanh, liền nói tâm lâm. Cho nên, từng sợi minh ngộ không ngừng tuân hướng trong lòng, Tôn Ngộ Huyền chỉ cảm thấy linh đài thanh minh, đạo tâm mừng rỡ, toàn thân nguyên khí bốc hơi, pháp lực nhanh chóng vận chuyển, đạo hạnh cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Thấy cảnh này, Trương Huyền cười ha ha một tiếng, một bước phóng ra liền rời khỏi phòng, bay đến lục dục thành trên không, quan sát hướng cả tòa thành trì. Trương Huyền ánh mắt từ từng đầu trên đường phố xẹt qua, cuối cùng hướng về Lục Dục Thành từ đường ở trong. Ngay tại Trương Huyền ánh mắt xẹt qua trong đó một lối đi thời điểm, một cái sạp trái cây bên cạnh một vị lão giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Trong mơ hồ, lão giả nhìn thấy không trung nổi trôi một người. Chỉ gặp người kia bị một đoàn mây mù chỗ che đậy, nếu không phải tu vi của hắn cao thâm, thị lực tuyệt hảo, tuyệt đối không thể nào thấy được một màn này. Kia là người phương nào? Cái này Lục Dục trong thành, khi nào xuất hiện cao thủ như thế? Hắn tới này Lục Dục thành lại ý muốn như thế nào? Lão giả nhíu mày, tự lẩm bẩm. Lão bản, ngươi cái này quả mận bán thế nào?
Úc,
quý khách là muốn mua quả mận sao? Ngươi nhìn ta cái này quả mận nhưng là hôm nay mới từ trên cây hái xuống tới, lại mới mẻ lại ngọt, 15 văn một cân.
15 văn một cân, lão bản, ngươi đây cũng quá tâm nhân đi.
Đây hết thảy, Trương Huyền cũng không chú ý tới, hắn thời khắc này lực chú ý đều rơi vào kia từ đường ở trong. Từ đường đại điện bên trong, Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tỉnh, Tiền Côn, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược 5 người đều đứng yên bất động, hai mắt ngốc trệ vô thần. Tiền Lập Văn, Bạch Huyền Tỉnh cùng Lôi Dũng, Dư Hồng Thược 4 người đều sắc mặt ửng hồng, hô hấp run rợn, cũng không biết bọn hắn nhìn thấy cái gì. Trương Huyền mỉm cười, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống. Kim quang lọt vào từ đường bên trong đại điện, phân năm đạo, phân biệt rơi vào nằm trên thân người, sau đó năm người liền ở trong đại điện biến mất. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính biến mất, mà là ẩn thân. Dù sao người đến người đi trong đại điện, có 5 người xúc ở nơi đó, ngơ ngác nhìn kia Lục Dục hay, bản thân liền rõ rệt rất đột ngột. Cũng chính là 5 người đứng thẳng thời gian ngắn ngủi, lại thêm người tu đạo, bản thân tự mang phiêu miểu chi khí, tiến vào đám người chưa phát giác cái gì dị thường. Nhưng nếu là một lúc sau, mọi người vẫn là sẽ kịp phản ứng đến lúc đó liền phiền toái. Theo Trương Huyền một vệt kim quang rơi xuống, 5 người liền từ đám người ánh mắt biến mất thân hình, mà lại trong cõi u minh, tiến vào đám người sẽ còn không tự chủ từ 5 người bên cạnh đi vòng, cũng sẽ không đụng vào 5 trên thân người. Không thể không cảm thán một câu, đạo pháp ảo diệu a. Lục Dục trên hay, hương hỏa lượn lờ. Từng sợi hương hỏa chi khí chính nhìn về phía 5 người, cũng cuối cùng không có vào đến 5 trong thân thể. 5 trong thân thể nguyên khí đang nhanh chóng lưu chuyển lên. Trương Huyền thấy được rõ ràng, cái này Lục Dục khay khu hoạch tâm bên trong ẩn giấu một vật. Vật kia giống như thực giống như hư, phản phất cũng là mâm tròn hình dạng, cùng Lục Dục khay hình dạng trên lệch không nhiều lắm. Mà kia đại đa số hương hỏa chi khí cuối cùng đều hội tụ đến cái này nhỏ bàn ở trong. Những là người phương nào? Chính đang quan sát hết thảy, Trương Huyền đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, liền nhịn không được bật cười. Phúc Sinh vô lượng tiên tôn, Vân đạo Trương Huyền gặp qua lão trượng. Không biết lão trượng có gì phân phó. Chỉ gặp ngay tại Trương Huyền bên cạnh cách đó không xa, giờ phút này trong hư không đang đứng định một người, râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn chồng chất, trong cặp mắt không ngừng thoáng hiện tinh quang. Không sai, chính là vị kia sạp trái cây lão bản. Vân đạo Trương Huyền. Lão giả sững sờ, nháy mắt, nhìn xem Trương Huyền, trên dưới trái phải cẩn thận quan sát. Lão giả ánh mắt đem Trương Huyền thấy rất không được tự nhiên, vung lên phất trần, nói, lão trượng hẳn là nhận biết Vân đạo. Lão giả nghe vậy lắc đầu, nói, chưa từng thấy qua, lão hủ mặc dù lớn tuổi, nhưng nếu là gặp qua, tất nhiên sẽ còn nhận ra. Lão hủ cũng họ Trương, bất quá thời gian quá lâu, quá khứ danh tự sớm đã không cần, tiểu ca gọi ta Trương lão đầu liền có thể. Trương Huyền lắc đầu, nói, Vân đạo vẫn là gọi tôn hạ lão trượng đi. Vân đạo không ngờ tới cái này Lục Dục trong thành quả nhiên ngọa hổ tàng long, lại còn có võ đế tọa trấn. Trương lão đầu nghe vậy cười cười, nói, lão hủ bất quá một cái gần đất xa trời lão đầu thôi, tại cái này Lục Dục trong thành bán một chút hoa quả, như cái sinh kế thôi. Chỉ là, lão hủ thật là không ngờ tới, vậy mà tại cái này Lục Dục thành, như vậy hỗn loạn chi địa, còn có thể nhìn thấy Trương tiểu ca như thế tuyệt đại thiên tiêu, quả thật nhân tộc ta may mắn a. Lúc này Trương lão đầu trong lòng tuyệt không phải hắn trên mặt như vậy bình tĩnh, tại như thế không trùng, như thế lạnh nhạt mà đứng, đây cũng không phải là võ vương có thể làm được, cho dù là đỉnh phong võ vương đều làm không được. Cho nên, kết quả rõ ràng, vị này chính là một vị võ đế. Trương lão đầu thấy được rõ ràng, đối diện Trương Huyền, tuổi tác sẽ không vượt qua 30 tuổi. Một vị hơn 20 tuổi võ đế. Nhân tộc khi nào xuất hiện như thế một vị tuyệt đại thiên kiêu đâu? Hơn 20 tuổi võ đế a. Nói không chừng đối phương sinh thời còn có thể vấn đỉnh một chút cái kia cảnh giới trong truyền thuyết a. Lao trưởng khách khí, Vân đạo bất quá một cái đạo môn tu sĩ thôi, tính không được cái gì. Trương Huyền cười khách khí nói, đạo môn tu sĩ? Trương lão đầu chật chật lưỡi, trong lòng cố gắng nhớ lại, phải chăng nghe nói qua đạo môn tổ chức này? Đáng tiếc mặc cho hắn lật khắp trí nhớ của mình, cũng chưa từng tìm đến bất kỳ dấu vết để lại. Cho nên, cánh cửa này đến tột cùng là phương nào thế lực đâu? Trương tiểu ca, không biết cánh cửa này chính là phương nào thế lực, vậy mà có thể bồi dưỡng được tiểu ca như vậy thiên tài. Trương Huyền cười cười, vung lên phất trần, nói, ta đạo môn vừa lập, tính không được cái gì thế lực. Dứt lời, Trương Huyền đạo hơi động lòng, sau đó sờ tay vào ngực, rất nhanh liền lấy ra một khối ngũ lôi lệnh, đã đánh qua. Trương lão đầu sững sờ, đưa tay tiếp nhận, sau đó xem xét tỉ mỉ. Trong mắt hắn, đây chính là một khối phổ thông thông chất gỗ lệnh bài, chỉ là đồ án có chút kỳ lạ mà thôi. Trương tiểu ca, ngươi đây là Phúc Sinh vô lượng thiên tôn, lão trượng, đợi ta đạo môn lập phái thời điểm, lão trượng nếu là có rảnh, không ngại tới nhìn qua. Chương 950, Lục Dục bàn ra chương 950, Lục Dục bàn ra đạo môn lập phái. Đạo môn còn không có lập phái. Trương lão đầu khẽ giật mình, cái này mới vừa vặn kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn về phía Trương Huyền. Nhưng thời khắc này Trương Huyền một lần nữa cúi đầu nhìn về phía dưới. Trương lão đầu sững sờ, cũng thuận Trương Huyền ánh mắt nhìn sang, liền thấy mọi người ra vào Lục Dục thành từ đường. Không biết đi qua bao lâu, mặt trời lặn về hướng tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông.
Màn đêm phía dưới, ban ngày viên náo lục dục thành dần dần khôi phục bình tĩnh. Khi thời gian đi vào ba canh, giờ tí một dương sinh, giờ phút này vừa lúc trong một ngày âm khí cuối cùng thời điểm, nhưng âm cực dương sinh, cũng là dương khí bắt đầu sinh thời điểm. Lục dục thành từ đường bên trong, Tiền Khôn đầu tiên mở mắt, lập tức hai đạo kim quang bắn ra mà ra. Lấy lại tinh thần Tiền Khôn, chỉ cảm thấy thể nội nguyên khí lưu chuyển, đột phá không lâu trúc cơ kỳ tu vi cũng rốt cục vững chắc. Ngay sau đó Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình lần lượt mở mắt. Hai người liếc nhau, trên mặt đều hiện ra đỏ bừng chi sắc. Tiền Lập Văn ra mặt càng dày, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười hắc hắc liền dịch bước đi tới Bạch Uyển Tình trước mặt, khẽ vươn tay liền tóm lấy Bạch Uyển Tình mặc thủ. Bạch Uyển Tình dùng sức kéo ra, căn bản là không có co rúm, đành phải nổi giận chừng Tiền Lập Văn một chút. Thế rằng, Tiền Lập Văn ra mặt dày, nhịn không được ha ha phá lên cười. Tiền Khôn đem đây hết thảy để ở trong mắt, nhịn không được trợn trắng mắt, sau đó liền quay đầu đi. Ngay sau đó, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược cũng phân biệt mở mắt. Hai người toàn thân trên dưới điện quang lấp lóe, ẩn ẩn còn có âm thanh sấm sét vang lên. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp lấy cũng là đỏ mặt lên. Theo năm người lần lượt lấy lại tinh thần, sau đó liền một lần nữa tụ ở cùng nhau. Nhị sư minh, Tiền Khôn, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đồng thời nhìn về phía Tiền Lập Văn, dù sao Tôn Ngộ Huyền không tại, Tiền Lập Văn chính là người chủ sự. Tiền Lập Văn nháy nháy mắt, sau đó nhìn về phía Tiền Khôn, nói: "Tam sư đệ, ngươi xem chúng ta tiếp xuống nên như thế nào?" Tiền Lập Văn biết mình bao nhiêu cân lượng, hắn cũng xác thực không biết bây giờ nên làm gì. Tiền Khôn trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng nói: "Nhị sư minh, nhị sư tẩu, Lôi sư đệ, Dư sư muội, sư phụ từng nói, cái này lục dục trong thành có một đạo cơ duyên, bằng vào ta quan trì, chỉ sợ cơ duyên này liền muốn rơi vào tại cái này từ đường đại điện bên trong." Ừm. Bốn người đồng thời sững sờ, cùng nhau nhìn về phía Tiền Khôn. Lôi Dung hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói: "Tam sư minh, ngươi hẳn là nói chính là cái này cái khay." Tiền Khôn nhẹ gật đầu, rất là khẳng định nói ra, chính là, Lôi sư đệ, cái này cái khay chia làm 6 khu, đối diện lục dục, mới chúng ta mấy người bị cái này lục dục khay mê hoặc, lâm vào huyễn cảnh bên trong, kinh lịch các loại huyễn tượng, một cái phổ phổ thông thông khay, vậy mà có thể làm ta chờ người tu đạo trầm mê, cũng đủ để gặp bất phàm. Tiền Khôn cái này vừa nói, bốn người đều là nhẹ gật đầu, Bạch Uyển Tình cùng Dư Hồng Thược mặt lại là càng đỏ. Tam sư đệ, như sư phụ lời nói cơ duyên chính là cái này cái khay, kia, yeah. Chúng ta làm như thế nào đem cái này cái khay lấy đi đâu? Tiền Lập Văn có chút khó khăn đường. Cái này vừa nói, Tiền Khôn cũng mất biện pháp, Lôi Dũng, Dư Hồng Thượng, Bạch Uyển Tình ba người liếc mắt nhìn nhau, cũng đều không có biện pháp gì. Một thì, cái này cái khay thể tích quá lớn, rất khó nhấc được ra ngoài, thứ hai, không cáo mà lấy là trộm, bọn hắn là người tu đạo, chỗ nào tài giỏi chuyện như vậy, đây không phải đồ gây nhân quả sao? Mặt khác, chính là, như thế lớn hay, liền coi như bọn họ có thể lấy ra đi, cũng tất nhiên sẽ bị người lập tức phát hiện. Đến lúc đó, coi như lúng túng. Nếu không, chúng ta hiện tại liền trở về, tự mình hướng sư phụ thỉnh giáo. Dư Hồng Thượng mở miệng đề nghị. Tiền Khôn thì đột nhiên lắc đầu, mở miệng nói: "Không ổn, không ổn. Chúng ta cái gì cũng không làm, trực tiếp đi hướng sư phụ thỉnh giáo, việc này thật là không ổn." Tiền Khôn cái này vừa nói, bốn người nghe xong đều là dừng lại. Đúng là dạng này, gặp được một điểm khó khăn, liền trở về tìm sư phụ, thật sự là hiện đến bọn hắn những đệ tử này quá vô năng. Nếu là tương lai sư phụ không ở bên người, bọn hắn không cách nào thỉnh giáo sư phụ lúc, lại nên làm như thế nào đâu? Mọi người đều là người tu đạo, trong nháy mắt liền hiểu ở giữa ngọn nguồn. Kia lấy Tam sư huynh thấy, chúng ta nên làm như thế nào? Lôi Dũng mở miệng hỏi. Tiền Khôn chưa trước tiên trả lời, ngược lại cất bước đi đến lục dục khay trước mặt, vây quanh cái này cái khay quay vòng lên. Trong chốc lát về sau, Tiền Khôn dừng bước, mở miệng nói: "Nhị sư minh, nhị sư tẩu, Lôi sư đệ, Dư sư muội, chúng ta phân lập ngũ phương, bảo vệ cẩn thận tâm thần, riêng phần mình đều dùng pháp lực, đem nó đánh vào cái này khay bên trong, thử một lần, như thế nào?" Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược bốn người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, mặc dù không rõ Tiền Khôn dụng ý, nhưng vẫn là cùng nhau nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao quay người đi hướng khay. Năm người phân biệt đứng tại năm cái vị trí, vừa vặn đem cái này cái khay vây lại ở giữa. "Các vị, giữ vững tâm thần, xuất thủ." Tiền Khôn vừa dứt lời, chỉ gặp hắn hai mắt nhắm lại, đưa tay phải liền đập vào khay phía trên. Tiền Lập Văn, Bạch Uyển Tình, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược thấy thế, cùng nhau nhau đồng dạng xuất thủ, đưa bàn tay đặt tại khay phía trên. Năm người năm đạo pháp lực liền đánh vào đến lục dục khay bên trong. Ầm ầm. Trong cõi u minh, lục dục trên thành không, lần nữa một tiếng sấm nổ, nhất là vang dội. Ngay sau đó, đầu tiên từ đường đại điện bên trong lục dục khay bắt đầu chấn động, tiếp lấy cả tòa từ đường cũng bắt đầu chấn động, sau đó liền toàn bộ lục dục thành cũng bắt đầu chấn động, tựa như đột nhiên phát sinh địa chấn. Trong cao không, Trương Huyền vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, lần nữa đem năm người bao phủ ở bên trong. Mặt đất một phen dị động cũng lập tức kinh động đến đồng dạng ở trên không trung Trương lão đầu. Trương lão đầu túi đầu nhìn về phía mặt đất, chỉ gặp lục dục thành toàn bộ thành trì đều đang lắc lư, một chút kiến trúc đã bắt đầu tả hữu lắc lư. Không tốt. Trương lão đầu quá sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Trương lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền. Hắn trong mơ hồ cảm giác phương dị tượng rất có thể liền cùng đối diện Trương Huyền có quan hệ, cho nên cũng không trước tiên đi xuống cứu người. Trương lão đầu nhìn thấy chính là cả tòa lục dục thành phảng phất địa chấn động, mà Trương Huyền nhìn thấy nhưng lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Thiên dưới mắt, Trương Huyền nhìn thấy cả tòa lục dục trong thành, lục dục sôi trào lên, mà lại không ngừng hướng về trong đường hội tụ mà đi, cũng cuối cùng rót vào cái kia lục dục khay bên trong. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, "Oeng!" Một thanh âm vang lên, từ đường bên trong đại điện, đột nhiên thoát ra một vật, phóng lên tận trời. Vật kia đến cao trăm trượng không,
bị thất thải hào quang bao khỏa ở bên trong, xoay tròn lấy. Thiên nhãn xuyên thấu qua kia thất thải hào quang thấy được rõ ràng, bên trong là một cái đường kính 2 thước 4 tấc mâm tròn. Mâm tròn bên trên chia đều 6 phương, mỗi một phe bên trong đều có một cái đồ án, có 2 mắt, có 2 lỗ 2, có mũi, có miệng lưỡi, còn có nam nữ ân ái cùng nguyên bảo, quan ấn, đối diện lục dục chi hình. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, quả nhiên tạo hóa, tạo hóa a. Chương 951, võ đế du lịch địa phủ, thất tình lục dục toàn chương 951, võ đế du lịch địa phủ, thất tình lục dục toàn chương huyền cười lên ha ha, sau đó vây tay, chỉ gặp đoàn kia thất thải hào quang trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng hút tới, rơi vào lòng bàn tay của hắn ở trong. Tạo hóa, đây mới là lục dục bản thể a. Ha ha. Bên cạnh cách đó không xa võ đế Trương lão đầu thấy thế sững sờ, vội vàng bay tới Trương Huyền phụ cận, hiếu kỳ đánh giá Trương Huyền trong tay đoàn kia thất thải hào quang. Trương tiểu ca, lục dục bản. Này là vật gì? Lục dục bản rơi vào Trương Huyền lòng bàn tay bên trong, thất thải hào quang kịch liệt lóe lên, đồng thời bắt đầu điên cuồng chấn động, phản phất muốn tránh thoát Trương Huyền bàn tay. Ha ha, lục dục bản, ngươi chính là thế gian lục dục biến thành, rơi vào cái này lục dục thành nội, lại là người tài giỏi không được trọng dụng. Chi bằng tôn bần đạo chi mệnh, nhập địa phủ, được hưởng chính quả đi. Trương Huyền cười ha ha, vung lên phất trần phất qua thất thải hào quang bao khỏa lục dục bản. Trong nháy mắt, thất thải hào quang tiêu tán, từ bên trong hiện ra một cái cổ pháp mâm tròn. Lúc này, Trương Huyền mới quay đầu nhìn về phía một bên Trương lão đầu, nói: "Lão trượng, bảo vật này chính là giữa thiên địa, chúng sinh lục dục chỗ hội tụ mà thành." Đón lấy, Trương Huyền liền đơn giản cho Trương lão đầu giải thích một lần. Nghe xong Trương Huyền giải thích, Trương lão đầu càng mơ hồ hơn. Mỗi một câu, hắn đều nghe được thật thật nhưng tất cả nói tổ hợp lại với nhau, hắn liền phi thường mê hoặc. Trương Huyền tự nhiên biết hắn mê hoặc, thế là vung lên phất trần, chỉ gặp một vệt kim quang rơi xuống, liền gặp một cánh cửa trống rỗng mà sinh. Môn hộ về sau, âm khí tràn ngập, càng ẩn ẩn truyền đến bảy quỷ kêu khóc thanh âm. Cảm nhận được cánh cửa kia về sau uy năng, vị này Trương lão đầu cho dù thân là võ đế chi thân, cũng chỉ cảm thấy toàn thân dùng mình, phảng phất bị một vị dị thường cường đại sinh vật tập trung vào, không dám có chút động tác. "Trương tiểu ca, kia là?" "Lão trượng, nhưng nguyện theo bần đạo đi vào nhìn qua." Nói chuyện, chỉ gặp Trương Huyền một bước phóng ra, liền bước vào cánh cửa kia bên trong. Cách cánh cửa kia, Trương lão đầu liền thấy Trương Huyền đứng tại môn hộ về sau, chính hướng hắn làm mời hình dạng. Trương lão đầu lòng tràn đầy do dự, nhưng cuối cùng vẫn đè nén không được nấy lòng hiếu kỳ, nhẹ gật đầu, nói: "Trương tiểu ca, chờ một lát, lão hủ lập tức tới ngay." Nói chuyện, Trương lão đầu hạ quyết tâm, một bước phóng ra, cũng ném tiến vào trong cánh cửa. Vừa tiến vào môn hộ bên trong, Trương lão đầu theo bản năng quay người hướng về sau nhìn lại, chỗ nào còn nhìn thấy cánh cửa kia. "Lão trượng, mời xem." Trương Huyền cười đưa tay chỉ hướng phía trước. "Đó là cái gì?" "T. Kia. Kia. Đó là cái gì?" Trương lão đầu thuận Trương Huyền ngón tay phương hướng nhìn lại, trực tiếp kinh đến mức há hốc mồm. Chỉ gặp ở phía xa, âm khí cuốn ở giữa, đang có một tòa cao lớn hùng tuấn môn hộ đứng sừng sững giữa thiên địa, bên trên cao nữa là hạ chịu địa. Môn hộ phía trên, loáng thoáng có thể nhìn thấy các loại hung ác quỷ quái phù điêu, kia khí thế bằng bạc, chính là hắn tôn này võ đế cũng cảm thấy dùng mình. Tại cánh cửa kia phía trên, không biết dùng chữ gì thể, vốn lượn bặm mẹo ở giữa tạo thành 3 chữ to. Trương lão đầu định thần nhìn lại, mặc dù chưa từng thấy qua loại này tiểu chữ, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, kia 3 chữ to viết chính là Quỷ Môn Quan. "Quỷ Môn Quan? Trương tiểu ca, kia là nơi nào?" Trương lão đầu dưới khiếp sợ, suýt nữa cắn nát bờ môi của mình. "Ha ha." Trương Huyền cười ha ha một tiếng, nói: "Lão trượng, cái này Quỷ Môn Quan chính là địa phủ lối vào, chính là nhân gian cùng địa phủ phân giới, đi thôi, hoan nghênh lão trượng du lịch địa phủ." Nói xong lời này, Trương Huyền cất bước tiến lên, thẳng đến Quỷ Môn Quan mà đi. Trương lão đầu thấy thế, vội vàng cất bước đuổi theo, trong lòng đã tràn đầy chấn kinh, càng tràn đầy vô biên nghi hoặc. Rất nhanh, hai người tới trước Quỷ Môn Quan, nương theo lấy két. Két. Tiếng vang lên, Quỷ Môn Quan từ từ mở ra, một cỗ nồng đậm địa phủ âm khí đập vào mặt. Cảm nhận được kia cỗ địa phủ âm khí, Trương lão đầu lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân khí, che lại tự thân. Quỷ Môn Quan bên ngoài, mặc dù cũng xung doanh địa phủ âm khí, nhưng tất cả không có cách nào cùng địa phủ bên trong so sánh, cho nên Trương lão đầu chỉ bằng vào nhục thân liền có thể ngăn cản, nhưng địa phủ này bên trong lại không được. Ha ha. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, trực tiếp đem Trương lão đầu bao phủ ở bên trong. Trương lão đầu chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức đem mình bao khỏa ở bên trong, vừa rồi loại kia dâm mát cảm giác, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đà tạ Trương tiểu ca. Trương lão đầu đội vàng hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ. Trương Huyền gật đầu cười, sau đó cất bước liền đi vào Quỷ Môn Quan. "Lão trượng, mời." "Được." Lúc này Trương lão đầu không còn có do dự, cũng lập tức cất bước đi theo. Tiếp xuống, Trương Huyền mang theo Trương lão đầu đi qua Hoàng Tuyển Lộ, nhìn qua Bị Ngạn Hoa, Vọng Hương Đài, trải qua Phán Quan Điện, dự thính Diêm La Điện bên trong Ác Quỷ Thẩm Phán, đi thăm Thập Bát Trọng Địa Ngục, cuối cùng đi đến cầu Nại Hà bên cạnh. Chỉ gặp cầu Nại Hà bên cạnh, một vị tóc trắng xóa lão hầu ngay tại nấu chín lấy một nồi đục ngầu dị thường nước canh, xa xa còn nghe được một cỗ mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Đó là một loại Trương lão đầu chưa hề nghe được qua mùi thơm, hương khí đánh tới, Trương lão đầu chỉ cảm thấy ngọt bùi cay đắng mặt, ngũ vị đều đủ, lại cảm thấy sướng vui giận buồn bi khủng kinh, thất tình quấn quanh, trên mặt biểu lộ cũng đang không ngừng biến hóa. Lão hầu bên cạnh còn đứng vững hai cái xinh đẹp khuôn mặt thị nữ, một vị trong tay cầm kiếm, hai mắt cảnh giác nhìn về phía trước không ngừng đi tới quỷ hồn, một vị trong tay chấp môi, ngay tại màu đen nổi lớn bên trong khuấy động. Lão hầu ba người bên cạnh, còn có một tòa bia đá kia bị thất thải hào quang bao phủ, không ngừng luân chuyển lóe ra. còn có thất thải hào quang không ngừng rơi vào kia nồi lớn bên trong, đem kia đục ngầu nước canh không ngừng nhiễm lên thất thải chi sắc. "Trương tiểu ca, nơi này?" Trương lão đầu há hốc mồm, nhịn không được mở miệng hỏi. Trương Huyền còn chưa đáp lời, bà lao kia cùng hai vị thị nữ tựa hồ cũng nhìn thấy Trương Huyền, liền vội vàng không người hướng về Trương Huyền hành lễ. "Mạnh bà, cầm kiếm thị nữ, chấp môi thị nữ, tham kiến thuộc thần." Trương Huyền bung lên phát trần, một vệt kim quang bay ra, đem hai người nâng lên. "Miễn lễ đi. Hôm nay ta mang theo một vị người hữu duyên đến chỗ này phủ nhìn qua, các ngươi không cần để ý tới ta." "Vâng, thượng thần." Mạnh bà ba người đáp ứng một tiếng, lập tức liền quay đầu đi, lần nữa bận rộn. Trương Huyền thì mang theo Trương lão đầu đi tới thất tình địa trước, giới thiệu: "Lão trượng, vật này chính là thất tình địa, chính là thiên địa chúng sinh thất tình chi hội tụ, cùng lục dục bản chính là tướng bổ chi vận." Trương Huyền vừa dứt lời, trong tay hắn lục dục bản liền rời tay bay ra, sau đó liền bay đến thất tình địa phía trên. Vô luận là thất tình địa, vẫn là lục dục bản, đều là thất thải hào quang lấp loé, cũng dần dần quấn quanh ở cùng nhau. "Trương tiểu ca, cái này..." Trương lão đầu ngơ ngác đưa tay chỉ hướng kia thất tình bia cùng lục dục bản, không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn tam quan tại tối nay bị triệt để làm vỡ nát, hôm nay nhìn thấy hết thảy đều quá phá vỡ hắn quá khứ nhận biết. Chương 952, thất tình lục dục nay viên mãn, đan thành bắt chuyển nhìn thành tiên. Chương 952, thất tình lục dục nay viên mãn, đan thành bắt chuyển nhìn thành tiên. Theo lục dục bản cùng thất tình bia quấn quýt lấy nhau, thất thải hào quang lẫn nhau đan xen kẽ, toàn bộ địa phủ đều hóa thành thất thải chi sắc. Tứ đại phán quan, thập điện Diêm La, Nưu Đầu Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần chờ địa phủ chúng thần, nhao nhao nhìn về phía cầu lại hạ bờ. Ầm ầm, u u tiếng sấm vang lên, toàn bộ địa phủ đều đang chấn động, địa phủ âm khí chấn động, địa phủ không gian vậy mà bắt đầu tăng lớn. Địa phủ bên ngoài, lục dục trên thành không, thất thải hào quang chợt hiện, cũng hướng về bốn phương tám hướng mà tới, không biết bắn đi ra bao xa. Ầm ầm, giang giác, lại là từng đợt tiếng sấm vang lên, từng đạo điện quang xẹt qua chân trời, không biết bắt nguồn từ nơi nào, cũng không biết cuối cùng ở chỗ nào. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang chấn động, trong cõi u minh, giữa hư không tựa hồ có đồ vật gì ngay tại vỡ vụn. Giữa thiên địa, tất cả võ vương, quỷ vương, ma vương, yêu vương trở lên cao thủ đều có cảm ứng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cùng bốn phía. Bóng đêm vô tận chỗ, một trương thô ráp trên giường đá, đang có một vị quỷ đế lười biếng nửa nằm, hơi híp mắt lại, thỉnh thoảng chép miệng một cái, cũng không biết hắn tại mộng lấy cái gì, hoặc là đang suy nghĩ cái gì. Nhưng vào lúc này, vị này quỷ đế đột nhiên mở mắt, đầu tiên là ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, sau đó quay đầu tứ phương, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Từng đạo thanh quang đột nhiên từ trong cơ thể của hắn bắn ra mà ra, cái này đem hắn giật nảy mình. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chỗ này hắc ám không gian bên trong, chấn động càng phát ra kịch liệt. Ngay tại chỗ này không gian chỗ sâu, đang có một cái vòng xoáy đang chậm rãi vận chuyển. Chỉ là, cái này vòng xoáy phía trên, trọng áp lấy một cái phương viên không biết nhiều ít trượng thạch trạng đồ vật. Vật kia trọng áp phía dưới, cái này vòng xoáy chợt vật xoay tròn lấy. Siêu. Đột nhiên một đạo thanh quang hiện lên, bên trên một giây còn nửa nằm tại trên giường đá quỷ đế đã đi tới cái này vòng xoáy trước mặt, một đôi mắt lóe ra chói mắt thanh quang, xem xét cẩn thận lấy chỗ này vòng xoáy. Này nhân gian đến cùng xảy ra chuyện gì nha? Vì sao? Quỷ đế tự lẩm bẩm, bất quá đó có thể thấy được ánh mắt của hắn là kích động vui vẻ. Phản phất thời gian dài bao lâu đâu. Nói chuyện, chỉ gặp vị này quỷ đế nâng tay phải lên bấm nốt ngón tay. Thô thô tính toán, giống như cũng liền 5-6 tháng thời gian à, kia một đoàn ác nghiệp chi vật đã tiêu mất gần như một nửa, mà cái này vòng xoáy xoay tròn tốc độ cũng sắp 3-4 thành, nếu là lấy cái tốc độ này xuống dưới, thêm nửa năm nữa tải hữu thời gian, có lẽ. Nói đến đây, vị này quỷ đế đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha. Tốt, 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 ha ha. Thật lâu, vị này quỷ đế mới ngừng nói. Lại cười tủm tỉm mắt nhìn trước vòng xoáy một chút, quay người lại lần nữa hóa thành một đạo thanh quang, liền bay về tới cái kia trên giường đá. Dựa nghiêng ở trên giường đá, vị này quỷ đế cúi đầu nhìn cả người trên dưới bắn ra mà ra thanh quang, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, tốt, 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 này phương thiên địa tại đại biến a. Hẳn là năm đó vậy thì thần bí tiên đoán muốn ứng nghiệm sao? Mà, ma hoàng cánh cửa cũng bắt đầu bung lỏng. Ha ha, từng đợt tiếng cười to bắt đầu ở chỗ này không gian bên trong quanh quẩn. Mà tại chỗ này không gian bên ngoài, một mảnh hoang dã chi địa, khoanh chân ngồi năm vị cường giả. Giờ phút này, cái này năm vị cường giả đồng thời giật mình tỉnh lại. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tên kia muốn thoát khốn mà ra sao? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Hắn đã bị chúng ta tập hợp thiên hạ chi lực, trấn áp không biết đã bao nhiêu năm, quá khứ một mực không hề có động tĩnh gì, hiện tại làm sao lại như vậy? Tốt, đều đừng nói nhảm. Chúng ta tranh thủ thời gian trấn áp, thuận tiện gửi thư tín đến trong tộc, đến mời càng nhiều người đến giúp đỡ. Tốt, 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 tốt. Còn lại bốn người nhao nhao đáp ứng một tiếng, sau đó năm người riêng phần mình hướng về phương hướng khác nhau đánh ra một đạo các loại quang mang. Nam đạo quang mang xẹt qua chân trời, biến mất tại không biết tên nơi xa. Địa phủ bên trong, Trương Huyền mang theo Trương lão đầu vượt qua cầu lại hạ, đi tới luân hồi vòng xoáy trước đó. Nhìn trước mắt luân hồi vòng xoáy, Trương lão đầu lấy làm kinh hãi, nói: "Trương tiểu ca, vật này." Nhìn thấy Trương biểu tình của lão đầu, Trương Huyền cũng là sửng sở, mở miệng hỏi: "Lão trượng, đây là thiên địa chúng sinh đất luân hồi, kiếp này hoàn tất, hồn phách đầu nhập nơi đây, liền có thể đầu thai làm người, vì xúc đám sinh linh." "Cái gì?" Trương lão đầu nghe vậy suýt nữa nhảy bật lên. Trương Huyền đạo tâm đột nhiên nảy mầm, theo bản năng mở miệng hỏi: "Lão trượng, hẳn là ngươi tại chỗ hắn gặp qua vật này." "Đúng vậy a. Trương tiểu ca, lão hủ nếu là ký ức không kém, ước chừng 300 năm trước, từng tại dùng cái này hướng bắc 300 cây số bên ngoài Luân Sinh trong núi gặp qua vật này. Lúc ấy, nghe được Trương lời của lão đầu, Trương Huyền đạo tâm đại hỉ, nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha. Thật lâu, Trương Huyền lần này dừng lại tiếng cười, vung lên phất trần, một vệt kim quang rơi xuống, đem hai người bao khỏa trong đó. Đợi kim quang biến mất, hai người đã một lần nữa về tới lục dục trên thành không. Trương tiểu ca, ngươi. Trương lão đầu vừa muốn nói chuyện, liền thấy đối diện Trương Huyền đã khoanh chân ngồi ở giữa hư không, trong nháy mắt liền bị một đoàn kim quang bao khỏa ở bên trong. Ầm ầm. Giang giác giang giác. Lập tức, nguyên bản dần dần khôi phục lại bình tĩnh thiên địa lần nữa sấm sét vang dội. Mây đen bốn hợp, cuồng phong gào thét. Thất thải hào quang giao thế lấp lánh, đạo đạo hào quang ngút trời mà lên, bay về phía bốn phương tám hướng. Đây là? Trương lão đầu lấy làm kinh hãi, vội vàng hướng nơi xa tránh đi, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cực hạn uy áp chính đang chậm rãi giáng lâm. Rất nhanh, Trương lão đầu không thể kiên trì được nữa, lập tức bay trở về mặt đất, ngửa đầu nhìn trời. Ngồi xếp bằng Trương Huyền, thể nội nguyên khí sôi trào, đan điền khí hải bên trong, một viên ánh vàng rực rỡ tròn đà đà kim đan xoay tít xoay tròn lấy. Tiên tiên thần hỏa tăng gọn, đem kim đan một mực bao khỏa ở bên trong, không ngừng nung khô. Thất thải hào quang giao thế thoáng hiện, đem toàn bộ đan điền khí hải đều nhuộm thành thất thải chi sắc. Bành! Một tiếng, Trương Huyền toàn thân chấn động, một cỗ cực hạn uy áp phóng lên tận trời. Ngay lập tức, bên trên bầu trời, cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước. Không bao lâu thời gian, lần nữa bành! Một tiếng, giữa thiên địa uy áp lại tăng mấy lần. Trên mặt đất Trương lão đầu lập tức trốn vào bên cạnh một cái dưới mái hiên, kia cỗ uy áp lúc này mới biến mất. Trương lão đầu ngửa đầu nhìn về phía hư không, trong mắt chấn kinh chi sắc tột đỉnh. Bành! Bành! Lại là hai tiếng, giữa thiên địa thất thải hào quang đã bay khắp toàn bộ bầu trời, không người nào có thể nhìn thấy cái này thất thải hào quang đến cùng bay ra ngoài bao xa. Từ đường bên trong, dưới mái hiên, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Tuyển Tỉnh, Lôi Dũng cùng Dư Hồng Thược mấy người đều ngẩng đầu nhìn trời. Sư phụ đột phá. Đúng vậy a, sư phụ lại đột phá. Chỉ là không biết lần này, sư phụ đến tột cùng đan phá mấy vòng rồi. Thật lâu, giữa thiên địa, thất thải hào quang dần dần biến mất, mưa to cũng dần dần ngừng lại. Trương Huyền cũng chậm rãi mở mắt. Đây chính là thất tình lục dục nay viên mãn, đan thành bắt chuyển nhìn thành tiên. Chương 953, kỳ lạ đại hán chương 953, kỳ lạ đại hán rời lục dục thành, Trương Huyền sư đổ một đoàn người tiếp tục bắc hành. Một ngày này, sư đổ một đoàn người đi vào một chỗ sơn linh trước. Quan đạo đi vòng quanh núi, hai bên đường có cây um tùm, cảnh sắc nghi nhân. Sư đổ một đoàn người mới vừa tới đến sơn linh trước, đột nhiên bong bong. Bong bong. Bong bong. Một trận tiếng chiên vang, từ rừng cây bên đường bên trong, lao ra một đám tạp nhân, ngăn ở trước mặt mọi người. Đốt đường này không thông. Cái này một đám tạp nhân ước chừng hơn 20 người, cầm đầu là hai tên đại hán. Cái này hai tên đại hán, đều thân cao qua trượng, cao lớn và bỡ, toàn thân cơ bắp tựa như phiền muộn, trần trụi bên ngoài da thịt dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại quang trạch. Hai tên đại hán trong tay riêng phần mình chống một cây phát đao, đều một mặt hung ác nhìn về phía Trương Huyền sư đồ đám người. Bên trái đại hán đầu báo và mắt, cằm yến râu hùm, màu da đen nhánh, mà phía bên phải đại hán thì là mặt trắng không râu, mày kiếm mắt hổ. Bên trái đại hán còn có một cọc chỗ khác thường, chính là cái kia to lớn cái mũi. Từ xa nhìn lại, một cái lỗ mũi liền chiếm hắn bộ mặt 1/3 diện tích, mà lại trên lỗ mũi lật, lông mũi đều ẩn ẩn lộ ra. Phía bên phải đại hán khoát miệng lên má, một miệng mở lớn lúc khép mở, giống như tiếng sấm. Vừa rồi hét lớn một tiếng chính là người này. Hai tên đại hán bên cạnh những người khác đều mặc vá chẳng vá đủ áo xanh, vũ khí trong tay càng là đủ loại, có dao phay, cuốc, đinh ba, búa vân vân. Nhìn thấy những người này, Tôn Ngộ Huyền lập tức liền sẽ tới, cười hắc hắc, hướng về phía trước liền ôm quyền, nói: "Các vị hảo hán, đây là sao là?" Khoát miệng đại hán đem trừng mắt, mở miệng nói: "Đốt núi này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn đánh đường ngày qua, lưu lại tiền qua đường." Giang Băng nửa cái nói chứ không, oa nha nha ngươi đến xem, một đao một cái, quản giết không quản chôn. Đúng hay không đi? Các ngươi cản đường cướp đường, có thể hay không có chút sáng ý? Mỗi lần đều là như thế một bộ tử, một điểm sáng tạo cái mới đều không có. Còn không đợi kia khoát miệng đại hán đem hắc nói cho hết lời, liền bị Tôn Ngộ Huyền mở miệng đánh gậy hơn nữa còn là vẻ mặt khinh thường. Tôn Ngộ Huyền phen này ngôn từ cùng biểu lộ, thế nhưng là đem khoát miệng đại hán tức đi lên. Oa nha nha khá lắm tiểu oa nhi, tức chết nhà ngươi Trần gia gia là vậy. Ai nha nha, đừng nóng giận, đừng nóng giận, giận dữ thương thân, tức điên lên thân thể, vậy liền không hoạch được rồi. Tôn Ngộ Huyền tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Khoát miệng đại hán oa oa gào giận dữ tức giận đến thẳng lắc trong tay mình phát đao, nhưng lại chưa xuất thủ. Tiểu Hoa Nhi, tức chết nhà ngươi Trần gia gia là vậy. Nhanh lên để phía sau ngươi đại nhân tiến lên nói chuyện. Thấy cảnh này, Tôn Ngộ Huyền sau lưng đám người, trên mặt đều lộ ra ý cười. Trương Huyền vung lên phát trần, mở miệng nói, "Khôn, ngươi tiến lên cùng bọn hắn thương lượng một phen, mời bọn họ để mở con đường." "Vâng, sư phụ." Tiền Khôn đáp ứng một tiếng, cất bước liền đi qua, hướng về phía trước liền ôm quyền, nói: "Các vị đại vương mời, còn xin các vị tránh ra một cái con đường, để thầy trò chúng ta qua khứ." Khoát miệng đại hán trên dưới dò xét Tiền Khôn một phen, cái này mới thoáng hài lòng nhẹ gật đầu. Dù sao mới ra tới này vị không phải một cái tiểu bà nhi. Bất quá, Tiền Khôn mới mở miệng nói lời, cũng đem hắn tức giận đến không nhẹ. "Khá lắm, ngươi mới mở miệng liền để chúng ta để mở con đường. Dựa vào cái gì? Chúng ta nhưng cái gì cũng không có cấp đến đâu." "Hừ." Lúc này, thư lạnh một tiếng vang lên, tựa như hồng trùng, bên trái cái kia mũi to đại hán cất bước đi tới. "Như muốn huynh đệ chúng ta để mở con đường, cũng là không khó. Lưu lại tiền qua đường, hoặc là lưu lại tính mệnh, các ngươi tuyển đồng giảm đi." "Ha ha." Tiền Khôn nghe vậy, lập tức phá lên cười, vừa muốn trả lời,
liền nghe đến bên thai chuyển đến sư phụ Trương Huyền thanh âm. Khôn, ngươi có thể mượn cơ thăm dò một chút hai người này sâu cạn. Tiền Khôn khẽ giật mình, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hướng về đối diện hai tên đại hán nói ra, muốn tiền tài cũng rất đơn giản, chúng ta tranh đấu một trận, như thế nào? Nếu các ngươi thắng được ta. Nói chuyện, Tiền Khôn sờ tay vào ngực, liền lấy ra một túi bạc vụn, tại lòng bàn tay ở trong điên điên, nói, trong này có 50 lượng bạc, nếu như các ngươi đã thắng được ta, cái này một túi bạc liền đưa cho các ngươi, ha ha bất quá. Nhìn thấy bạc, hai tên đại hán cùng phía sau bọn họ cái khác tập nhân nhao nhao mắt lộ ra tinh quang. Khoát miệng đại hán càng là không dằn nổi nói ra, bất quá cái gì? Bất quá, nếu như các ngươi không thắng được ta như thế nào? Tiền Khôn cười nói, nếu là không thắng nổi ngươi, bọn ta huynh đệ liền tránh ra con đường mặc cho các ngươi quá khứ. Miệng rộng đại hán mở miệng lên đường. Tốt, một lời đã định. Tiền Khôn rất thẳng thắn liền đáp ứng xuống. Nói xong lời này, Tiền Khôn đưa tay liền đem kiếm gỗ đào rút ra, cất bước tiến lên, mở miệng nói, các ngươi ai lên trước, hoặc là hai người các ngươi cùng tiến lên. Tiền Khôn cái này vừa nói, có thể đem hai người tức đi lên. Khoát miệng đại hán đầu tiên cất bước đi ra, vung trong tay phát đao, nói, đối phó ngươi, nhà ngươi Trần gia ra một người là đủ. Xem đao đi. Nói chuyện, khoát miệng đại hán vung lên phát đao liền hướng Tiền Khôn chặt đi qua. Ha ha đến hay lắm. Tiền Khôn cười ha ha một tiếng, giơ kiếm đón lấy. Đao kiếm tấn công, hai người liền chiến tại một chỗ. Cái này một tranh đấu, Tiền Khôn lấy làm kinh hãi. Phải biết sư phụ Trương Huyền mặc dù không là võ giả, nhưng đối với người tu đạo tới nói thôi diễn ra mấy môn võ kỹ, đó thật là quá chuyện quá đơn giản tình. Cho nên, Tiền Khôn đám người võ kỹ đều là không kém. Nhưng, giờ phút này đối mặt cái này sơn giã chi địa một cái bình thường đại hán, hắn thân là đạo môn chi đồ, vậy mà thắng không hạ đối phương, thật sự là kỳ quặc quái gở. Lại không xách Tiền Khôn kinh ngạc, đối diện quát miệng đại hán thì càng là kinh hãi. Xong, đụng phải kẻ khó chơi. Vậy phải làm sao bây giờ? Không được, đánh lâu tất mất, nên ra tuyệt chiêu. Nghĩ tới đây, chỉ gặp kia quát miệng đại hán đột nhiên há miệng ra. Ha. Theo cái này một cái á âm thanh, chỉ gặp một đạo hoàng khí từ trong miệng phun ra, thẳng đến Tiền Khôn mặt mà tới. Cái gì? Nhìn thấy đập vào mặt hoàng khí, Tiền Khôn lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó, Tiền Khôn chỉ cảm thấy đầu não một bộ, thấy hoa mắt, bịch. Một tiếng, ngửa mặt lên trời liền ngã. Hết thảy đều phát sinh trong chớp mắt, đợi đám người kịp phản ứng thời điểm, Tiền Khôn đã té lăn trên đất. Tam sư đệ. Tiền Lập Văn đầu tiên kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, liền bọn tới Tiền Khôn trước người. Tam sư đệ. Tam sư đệ. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền, Lôi Dung cũng lập tức chạy tới. Lôi Dung khẽ vươn tay, dò xét tại Tiền Khôn chóp mũi, cảm nhận được kia như thường hô hấp, lúc này mới thở dài một hơi. Nhị sư minh, không cần lo lắng. Tam sư huynh chỉ là ngất đi, nên cũng không lo ngại. Nghe được Lôi Dũng, Tiền Lập Văn lúc này mới thở dài một hơi, đem Tiền Khôn nhét vào Lôi Dũng trong ngực, mình lại đứng lên đến, cất bước mà ra, nhìn về phía đối diện khoát miệng đại hán. Ngươi qua đây, ta đến chiếu cố ngươi. Các ngươi nói chuyện không cho phép chơi xấu, tiền kia các ngươi còn không có cho đâu. Chương 954, Tiền Lập Văn ngã quỵ. Chương 954, Tiền Lập Văn ngã quỵ. Các ngươi nói chuyện không cho phép chơi xấu, tiền kia các ngươi còn không có cho đâu. Khoát miệng đại hán thấy thế khẩn trương. Ê! Chính muốn xuất thủ Tiền Lập Văn đột nhiên một trận ngạc nhiên, tiếp lấy liền có chút dở khóc dở cười. Bất quá như thế một phen biến hóa trong lòng, cũng làm cho hắn tức giận trong lòng tiêu tán rất nhiều. Luôn cảm giác đối diện bọn này tặc nhân có chút không giống bình thường, tựa hồ cũng không phải là loại kia tội ác tẩy trời sơ tặc. Uy vừa rồi đang nói hay, hắn nếu bị thua, cần phải đem trong ngực hắn kia túi bạc cho chúng ta. Các ngươi sẽ không chơi xấu đi. Khoát miệng đại hán gặp Tiền Lập Văn mà người, nhịn không được lần nữa lên tiếng hô. Hừ. Tiền Lập Văn cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Ngươi chờ. Nói chuyện, Tiền Lập Văn quay người lại, một lần nữa trở lại Tiền Khôn bên người, đưa tay liền từ trong ngực của hắn, đem kia túi bạc vụn lấy ra ngoài. Ê! Chính lúc này, nương theo lấy một trận tiếng rên rỉ, Tiền Khôn mở mắt. Tam sư đệ, ngươi cảm giác thế nào? Tiền Lập Văn thấy thế đại hỉ, lập tức liền mở miệng hỏi. Tiền Khôn nháy mắt, sau đó liền thấy được Tiền Lập Văn trong tay túi tiền kia tử, trên mặt một trận tạm nhưng. Nhị sư minh, ta không sao, yên tâm đi. Tam sư minh, lúc ấy đến cùng là tình huống như thế nào? Chúng ta chỉ thấy kia lớn hán khẩu phun ra một đoàn hoàng khí, sau đó ngươi liền ngã sắp xuống. Một bên Lôi Dung tò mò hỏi, ta cũng không nói được. Nhị sư minh, Lôi sư đệ, kia lớn hán khẩu phun ra hoàng khí phi thường không đơn giản, lúc ấy nhìn thấy đoàn kia hoàng khí, tiểu đệ cũng cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt, tiếp lấy liền cái gì cũng không biết. Tiền Khôn nói đến đây, vẫn là một trận hoảng sợ, cái loại cảm giác này quá quỷ dị. Phải biết, hắn hôm nay đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, là sánh vai trung giai hoặc cao giai võ vương sinh vật. Thật không nghĩ đến tại cái này hoang dã chi địa, gặp được một cái ngay cả võ sĩ cảnh cũng không đạt tới nhỏ tiểu võ giả, hắn liền hung hăng cắm như thế một cái lớn bổ nào. Tiền Lập Văn nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, Tam sư đệ, ngươi lại nghỉ ngơi, đợi ta đi gặp bọn họ một chút. Nói xong lời này, Tiền Lập Văn xoay người rời đi, rất nhanh liền lần nữa tới đến kia miệng rộng đại hán trước mặt, đem tiền trong tay cái túi hướng về phía trước ném đi. Túi tiền vững vàng rơi vào miệng rộng đại hán trong lực. Miệng rộng đại hán liền tranh thủ túi tiền để lộ, vào bên trong cẩn thận xem xét, liền thấy tràn đầy một cái túi bạc vụn, lập tức đại hỉ. Đại ca, cho ngươi, chí ít cũng có ít 10 lượng bạc, chúng ta phát tài, sau này một đoạn thời gian không lo không có tiền. Hắc hắc. Nói chuyện, miệng rộng đại hán liền đem tiền trong tay cái túi lại ném đến tận mặt khác đại hán kia trong tay. Đại hán kia đưa tay mở ra xem, cũng là đại hỉ. Đó lấy, miệng rộng đại hán quay đầu trở lại đến, hướng Tiền Lập Văn ôm quyền, nói, sảng khoái. Sảng khoái.
đã các ngươi như thế hết lòng tuân thủ hứa hẹn, chúng ta cũng cầu được tiền tài, cáo tử. Nói xong lời này, chỉ thấy miệng rộng đại hán quay người lại, sau đó vung tay lên, nói, các minh đệ, về núi. Đón lấy, chỉ thấy đám sơn tặc này bắt đầu cao hứng bừng bừng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về núi. Thấy cảnh này, Tiên Lập Văn trợn tròn mắt. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương cầm tới bạc, lập tức liền không đánh, xoay người rời đi, không mang theo mảy may do dự. Dừng lại. Tiên Lập Văn hét lớn một tiếng. Tiên Lập Văn cái này hét lớn một tiếng, bọn sơn tặc đều là sức sở, sau đó nhao nhao một lần nữa quay lại thật tới. Uy ngươi cái thằng này gọi lại chúng ta, cần làm chuyện gì? Miệng rộng đại hán một mặt không hiểu. Tiên Lập Văn lung lay trong tay kiếm vô đảo, nói, chúng ta lại đánh qua một trận. Miệng rộng đại hán nghe vậy lắc đầu, nói, có cái này số 10 lượng bạc, chúng ta sơn trại mấy tháng đều ăn uống không lo, vì sao còn muốn cùng ngươi đánh nhau? Ngươi. Tiên Lập Văn khó thở, nhất thời cũng không biết nên nói những gì, tiếp lấy ánh mắt rơi vào kia túi tiền bên trên, hai mắt tỏa sáng, lập tức liền từ ngực mình lấy ra một chồng ngân phiếu, nói, đây là chí ít 1000 lượng ngân phiếu, cùng ta đánh một trận, thắng ta, đây đều là các ngươi. Bọn sơn tặc nghe vậy đều là hai mắt tỏa sáng, hơn 20 ánh mắt đều tập trung vào Tiên Lập Văn trong tay kia một chồng ngân phiếu. Ngươi lời ấy thật chứ? Miệng rộng đại hán lập tức mở miệng hỏi. Tự nhiên làm thật. Ta Tiên Lập Văn nói chuyện, từ trước đến nay chắc chắn, tuyệt sẽ không nuốt lời. Tiên Lập Văn nói chuyện còn dùng sức run lên trong tay ngân phiếu, sau đó lại lần nữa thăm dò trở về trong ngực. Hai đại hán liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau nhẹ gật đầu, tiếp lấy miệng rộng đại hán cất bước đi tới, nhoáng một cái trong tay phát đao. Tới đi. Tốt. Mời. Tiên Lập Văn đáp ứng một tiếng, rút kiếm liền đâm tới. Kia miệng rộng đại hán thấy thế, cũng liền bận bịu nâng đao đón lấy. Rất nhanh, hơn 30 hiệp liền đi qua, hai người đánh cái khó phân thắng bại, chưa phân cao thấp. Kia miệng rộng đại hán thấy thế, cũng không lại tiếp tục dây dưa, hướng về sau một sai thân, sau đó liền đối với Tiên Lập Văn hét lớn một tiếng. Ha. Một đoàn màu vàng hơi khói trong nháy mắt từ trong miệng của hắn phun ra, thẳng đến Tiên Lập Văn mặt mà tới. Đến hay lắm. Đã sớm chuẩn bị, Tiên Lập Văn hét lớn một tiếng, sau đó sờ tay vào ngực, liền mò ra một tòa trấn quỷ tháp, trực tiếp ngăn tại trước mặt mình. Trấn quỷ tháp quay tít một vòng, đạo đạo kim quang đào qua, kia phun ra mà đến khói vàng vừa tới gần trấn quỷ tháp, liền lập tức tiêu tán thành vô hình. A. Thấy cảnh này, miệng rộng đại hán giật nảy cả mình, nhịn không được lên tiếng kinh hô, xoay người chạy. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất thần thông mất đi hiệu lực. Nhưng vào lúc này, Tiên Lập Văn một tay nâng trấn quỷ tháp, một tay giơ kiếm gỗ đảo liền đánh ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Kia miệng rộng đại hán tốc độ chạy trốn nhanh, mà Tiên Lập Văn tốc độ lại càng nhanh. Phanh! Một tiếng, kiếm gỗ đảo liền trùng điệp đập vào miệng rộng đại hán trên lưng. Ôi! Miệng rộng đại hán một tiếng hét thảm, bịch! Một tiếng, liền ngã chó gặm bùn. Mắt thấy đến huynh đệ của mình tụ thương, một bên mặt khác một tên đại hán lập tức giận dữ. Đừng tổn thương huynh đệ của ta, xem nào! Kia lớn tiếng hán âm chưa rơi, một thanh đại đao chiếu vào Tiên Lập Văn quay đầu liền chặn đi qua. Tiên Lập Văn thấy thế cười lạnh một tiếng, nói, đến hay lắm. Tiên Lập Văn đem trấn quỷ tháp nhét về trong lực, giơ kiếm liền nên đón tiếp lấy. Đao kiếm tương giao, hai người rất nhanh liền chiến tại một chỗ. Cái này tên đại hán võ nghệ cũng là không sai, trong chớp mắt chính là hơn 20 hiệp đi qua. Hiển nhiên trong lúc cấp thiết không cách nào thủ thắng, chỉ gặp đại hán kia mặt hướng Tiên Lập Văn, đột nhiên trùng điệp hừ một tiếng. Hừ. Tiếp lấy liền thấy hai đạo bạch quang từ đại hán trong lỗ mũi phun ra. Nhìn thấy kia bạch quang, Tiên Lập Văn chỉ cảm thấy đầu não một bộ, thấy hoa mắt. Không được. Chủ quan. Bịch. Một tiếng, Tiên Lập Văn đã trùng điệp té ngã trên đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Vừa mới tại Lôi Dung nâng đỡ đứng dậy, Tiền Khôn há hốc mồm, nói, đây là thần thông gì? Chương 955, hai đại hán bị bắt. Chương 955, hai đại hán bị bắt. Đám người trợn mắt hốc mồm. Một cái trong miệng thốt ra khói vàng, một cái trong mũi hử ra bạch quang, sau đó, cái thứ nhất, Tiền Khôn cắm, cái thứ hai, Tiền Lập Văn cũng cắm. Phải biết hai người bọn họ hiện tại cũng là sánh vai trung giai hoặc cao giai võ vương sinh vật, cứ như vậy không hiểu thấu bại. Đem Tiền Khôn đỡ dậy, Lôi Dung nhíu mày, cất bước đi tới, đưa tay vào ngực lấy ra Lôi Thần Chủ Y. Lúc này, đối diện vừa mới ngã chó gặm bùn miệng rộng đại hán đã bị mặt khác kia tên đại hán đỡ lên, chính đang hướng ra bên ngoài phi. Phi, phun bùn đất. Lôi Dung lắc động trong tay Lôi Thần Chủ Y, đi vào hai tên đại hán trước mặt, nói, tới đi, các ngươi cùng tiến lên, cùng ta tranh đấu một trận. Miệng rộng đại hán đem miệng bên trong bùn đất nôn sạch sẽ, nhìn thấy ra khiêu khích Lôi Dung, lập tức giận dữ. Tốt, nhà ngươi Trần gia ra gặp một lần ngươi. Nói chuyện, miệng rộng đại hán nhặt lên trên đất phát đao, cất bước tiến lên, nâng đao liền chặn. Lôi Dung cười ha ha một tiếng, lắc một cái thân, trong lực chấn quỷ tháp đột nhiên bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, lập tức đạo đạo kim quang rủ xuống, đem Lôi Dũng một mực hộ ở trong đó. Muốn nói đạo gia tu vi, còn tại dẫn khí kỳ Lôi Dũng, hiển nhiên xa hoàn toàn không phải đã đột phá trúc cơ kỳ Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn đối thủ. Nhưng muốn nói võ kỹ, Tiền Lập Văn cùng Tiền Khôn chung vào một chỗ đều còn lâu mới là đối thủ của Lôi Dũng. Dù sao người ta Lôi Dũng đang cùng theo Trương Huyền tu đạo trước đó, chính là thật sự võ sĩ cấp cao, một thân tu vi vốn liền siêu phàm tuyệt luân. Thông qua vừa rồi mấy cuộc chiến đấu, Lôi Dũng thấy được rõ ràng, cái này hai tên đại hán kỳ thật tu vi võ đạo. Tiên Lập Văn cùng Tiền Khôn sở dĩ thất bại, toàn do hai người này cái kia quỷ dị thần thông. Lôi Dung thấy được rõ ràng, vừa rồi Tiền Lập Văn mượn nhờ chấn quỷ tháp xua tán đi kia miệng rộng đại hán thần thông, cho nên giờ phút này, Lôi Dung sớm đem chấn quỷ tháp tế lên, bảo vệ tự thân, chỉ cần hai người thần thông không cách nào gặp công, hai người này liền tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Cho nên nói, đương Lôi Dung đứng lúc đi ra, trong lòng của hắn sớm đã đem hết thảy đều suy nghĩ minh bạch. Tự nhiên, đây hết thảy đối diện hai tên đại hán nhưng không rõ. Chính đầy ngập lửa giận miệng rộng đại hán, múa động trong tay phát đao thẳng đến Lôi Dũng liền chặt đi qua. Ha ha, đến hay lắm. Lôi Dũng thấy thế cười ha ha, giơ lên trong tay Lôi Thần chủ ý liền nên đón tiếp lấy. Bất quá Lôi Dũng một chưa thôi động pháp lực, kích phát Lôi Thần chi uy, hai cũng không sử xuất toàn lực, hắn nghĩ ước lượng một phen cái này hai tên đại hán thực lực đến tột cùng như thế nào. Cong, một thanh âm vang lên, đao truy tấn công. Miệng rộng đại hán lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn cảm thấy hổ khẩu run lên, trong tay phát đao suýt nữa rời tay bay ra. Đồng dạng, một kích này cũng làm cho Lôi Dũng thăm dò rõ ràng đối phương khí lực đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Lôi Dũng mỉm cười, lại giảm mất mấy phần khí lực. Ha ha, chớ nuốt, nhìn truy. Nhìn thấy miệng rộng đại hán sững sờ, Lôi Dũng cười ha ha, cất bước tiến lên, nâng truy liền đập đi lên. Trong nháy mắt, hai người liền chiến tại một chỗ. Trong chớp mắt, chính là mười mấy hiệp đi qua, cho dù Lôi Dũng cố gắng khống chế thực lực, nhưng miệng rộng đại hán còn rõ ràng nhất rơi vào đến hạ phong. Ha, hiển nhiên thủ thắng vô vọng, miệng rộng đại hán nơi nào còn dám do dự, lập tức quay đầu mặt hướng Lôi Dũng há miệng liền a một tiếng. Nương theo lấy a âm thanh, một đạo khói vàng phun ra, thẳng đến Lôi Dũng mặt mà tới. Ha ha, hiển nhiên kia miệng rộng đại hán làm ra thần thông, Lôi Dũng nhịn không được thu hồi trong tay Lôi Thần chủ ý, ha ha phá lên cười, lặng lặng nhìn kia phun ra mà đến khói vàng. Sau đó, liền thấy kia khói vàng vừa mới tới gần chấn quỷ tháp rủ xuống kim quang, liền bị đạo đạo kim quang quét trúng, trong nháy mắt liền hóa thành màu đen hơi khói. A, miệng rộng đại hán một tiếng kinh hô, nhịn không được nói, làm sao lại như vậy? Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới hôm nay đã là lần thứ hai thần thông mất linh. Nhưng vào lúc này, Lôi Dũng cất bước tiến lên, nói, đừng lo lắng, nhìn truy. Lời còn chưa dứt, đại truy đã đến miệng rộng đại hán trước mặt. Nhưng vào lúc này, một bên mặt khác kia tên đại hán nhịn không được nhảy đi qua. Đừng tổn thương huynh đệ của ta, xem đao. Hô, một tiếng, đại hán kia múa động trong tay phát đao thẳng đến Lôi Dũng liền bổ tới. Ha ha, đến hay lắm, vừa bạn, các ngươi xuất thủ một lượt đi, để cho ta ước lượng một chút các ngươi cân lượng. Lôi Dũng cười lớn, đưa tay liền đem hai người đều vòng vào đến bên trong vòng chiến, lấy một địch hai. Hai tên đại hán riêng phần mình múa một cây phát đao, song chiến đầu đội lên chấn quỷ tháp Lôi Dũng. Cuộc chiến đấu này, sơn tặc một phương từng cái trợn mắt hốt mồm. Trương Huyền bên này, Trương Huyền ngồi ngay ngắn ở thanh lưu trên lưng, khi mắt tựa hồ đang nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Huyền mang theo Vô Duyên, Vô Thế, Vô Vi ba chạm nhỏ tại thanh lưu bên cạnh, say sưa ngon lành nhìn xem, trong tay còn đang nắm một thanh hạt dưa. Bạch Uyển Tình viện tiền lập văn, Dư Hồng Thực thì viện tiền khôn, bốn người trong mắt còn mang theo vài phần lo lắng. Lôi Dũng cố gắng đè nén tu vi, bất quá vẫn là đè ép hai người đánh. Hai đại hán việt đấu càng nhanh, hai người lướt nhau, đồng thời mặt hướng Lôi Dũng, riêng phần mình lần nữa thi triển lên thần thông. Thử, ha, một cái động mũi, một cái nói chuyện, một cái phun ra hai đạo bạch quang, một cái phun ra một đoàn khói vàng. Sau đó bạch quang cùng khói vàng đều thẳng đến Lôi Dũng liền lao đến. Lôi Dũng thì đã dừng tay lại bên trong Lôi Thần chủ ý, mang trên mặt cười nhạt ý, lặng lặng nhìn. Chỉ gặp kia bạch quang cùng khói vàng vừa mới tới gần Lôi Dũng, liền bị chấn quỷ tháp rủ xuống đạo đạo kim quang cho quét chúng, sau đó trong nháy mắt liền chôn bụi. A, hai đại hán đồng thời một tiếng kinh hô. Ha ha, các ngươi tiếp tục a, đừng ngừng, tiếp tục. Lôi Dũng cười ha ha, mở miệng tiếp tục giật dây nói. Hai đại hán cùng nhau giận dữ. Đại ca, chúng ta tiếp tục, lại nhìn hắn có thể ngăn trở mấy lần. Được hử, ha, hử, ha. Sau đó, hai tên đại hán bắt đầu liên tục hành cát. Chỉ gặp đạo đạo bạch quang cùng khói vàng lao thẳng tới Lôi Dũng mà đến, nhưng mặc cho bằng bọn chúng tới nhiều ít, vừa mới tới gần Lôi Dũng, liền đều bị chấn quỷ tháp rủ xuống kim quang chặn lại. Liên tục mấy lần hành cát về sau, hai tên đại hán đã là sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng bắt đầu lăn lư. Đại ca, gió gấp, kéo hô. Miệng rộng đại hán hét lớn một tiếng, nhưng sau xoay người chạy, liền trong tay phát đao đều ném ra ngoài, từ bỏ. Mặt khác kia tên đại hán thấy thế, cũng kia không chút do dự, xoay người chạy, đồng dạng vì tốc độ càng nhanh, cũng đem phát đao ném ra ngoài. Ha ha, muốn đi. Một, lưu lại cho ta đi. Lôi Dũng cười ha ha, cất bước liền đi theo, hai, ba bước ở giữa liền đi tới hai người phía sau, Lôi Thần chủ ý giơ lên cao cao, hô. Một tiếng liền đập xuống. Phanh, phanh. Hai tiếng, Lôi Thần chủ ý tuần tự hai truy liền đập vào hai tên đại hán trên lưng. Chỉ nghe được bịch, bịch. Hai tiếng, hai tên đại hán đã ngã rầm trên mặt đất, đều ngã chó gặm bùn. Vâng. Một tiếng, còn lại bọn sơn tặc trong nháy mắt xôn xao, nhao nhao quay người chạy từ phía. Ha ha, chạy đi đâu, định. Chương 956, Tôn Ngộ Huyền đánh cược. Chương 956, Tôn Ngộ Huyền đánh cược. Ha ha, chạy đi đâu, định. Ngay tại tứ tán chạy trốn sơn tặc trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, bị ổn định ở tại chỗ. Lúc này, Tôn Ngộ Huyền bước ra ngoài, khắp khuôn mặt là ý cười. Đại sư minh, đại sư minh. Đám người vội vàng hướng Tôn Ngộ Huyền hành lễ. Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, nói, tất cả mọi người miễn lễ đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền đã đi tới hai tên đại hán bên cạnh, đưa chân một đá, chỉ gặp hai tên đại hán liền bị đá đứng lên, chỉ là miệng bên trong đều là bùn đất. Phúc, phúc, muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, cho ra đến thông khoái. Vì hôm nay rơi vào tay các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, một mực lên đi. Nếu là cầu xin tha thứ, không tính hảo hán. Hai tên đại hán phun ra trong miệng bùn đất, đồng thời nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy nhịn không được ha ha phá lên cười, nói, các người đám này vô chi chi đồ, muốn thật muốn giết các người, chúng ta còn cần lao lực như vậy sao? Mặc dù các ngươi thần thông tựa hồ rất thần kỳ, nhưng là thả ở tại chúng ta trước mặt, liền cùng tiểu hài tử trò chơi không sai biệt lắm.
khinh người quá đáng. Tiểu Hoa Nhi, ngươi cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi? Bọn ta huynh đệ cũng chính là bị các ngươi ám toán, lúc này mới thất bại. Hiển nhiên, hai tên đại hán vẫn là không phục lắm, bọn hắn cũng không cho rằng đây là hai người tài nghệ không bằng người. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy, nhìn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Tốt, 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 kia đi như vậy. Các ngươi nhặt lên binh khí đến, cho ta lão Tôn đấu một trận. Vô luận các ngươi dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ta lão Tôn đều không hoàn thủ. Chỉ muốn các ngươi có thể để cho ta lão Tôn lắc động một cái, đều coi như các ngươi thắng lợi như thế nào. Cái gì? Hai tên đại hán nghe vậy tất cả giật mình, há to miệng, nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền. Thầm nghĩ, ngươi một cái tiểu hoa nhi, thật sự là khẩu khí thật lớn. Trả lại ngươi không hoàn thủ, chúng ta xuất thủ, chỉ cần thân thể ngươi lay một cái, coi như ngươi thua. Liền xem như võ vương, võ đế, đều làm không được đi. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là huynh đệ chúng ta thấy qua nhất cản rỡ người a. Còn chúng ta vô luận bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần ngươi lắc động một cái, coi như ngươi thua. Ngươi phải biết, liền xem như võ vương, chỉ sợ cũng không dám khen biển này miệng. Khoát miệng đại hán đỏ bừng cả khuôn mặt, tức thì nóng giận nói. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi nếu không tin, cũng không phương thử một chút. Bất quá, chúng ta chuyện xấu nói trước, nếu như các ngươi thua, nên làm cái gì? Thử một chút liền thử một chút, ngươi thật cho là chúng ta huynh đệ sợ các ngươi hay sao? Ngươi Hoa Nhi này, khẩu khí thật lớn. Bất quá, sự tình đầu tiên nói trước, nếu là ngươi thua, nên làm cái gì? Miệng rộng đại hán cười lạnh nói. Hiển nhiên, hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy khinh thường. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười lên ha ha, nói, chỉ muốn các ngươi thắng, một vạn lượng bạc, như thế nào? Tôn Ngộ Huyền đã sớm biết, cái này đám sơn tặc tựa hồ đối với bạc có như mê chấp nhất. Cho nên, Tôn Ngộ Huyền trực tiếp liền cấp ra một cái bọn hắn không cách nào cự tuyệt số lượng. Một vạn lượng bạc dựa theo vật giá bây giờ, một vạn lượng bạc, hơn 100 người đầy đủ ăn được cái mấy thập niên, có thể nói cả một đời áo cơm không lo, thậm chí còn xài không hết. Quả nhiên, nghe được Tôn Ngộ Huyền nói một vạn lượng bạc, huynh đệ hai người toàn bộ đều hai mắt sáng lên. Miệng rộng đại hán nói, không có vấn đề, bất quá, các ngươi thật có một vạn lượng bạc sao? Nghe nói như thế, Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng đều nở nụ cười lạnh. Tiền Lập Văn sờ tay vào ngực, trực tiếp lấy ra một thanh ngân phiếu, nói, nơi này là 8000 lượng ngân phiếu. Lôi Dũng càng là cười to, đưa tay vào ngực, lấy ra một chồng càng dày ngân phiếu, nói, đây là 2 vạn lượng ngân phiếu. Nhìn xem Tiền Lập Văn cùng Lôi Dũng trong tay ngân phiếu, hai tên đại hán trực tiếp mở to hai mắt. Hai người càng là trong nháy mắt hô hấp đều trở nên dồn dập. Được chúng ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy cười hắc hắc, nói, vậy liền tới đi. Nói chuyện, Tôn Ngộ Huyền trực tiếp cất bước đi về phía trước hai bước, cười tủm tỉm nhìn về phía hai người. Miệng rộng đại hán đột nhiên con mắt một trận chuyển động, nói, không cho ngươi giống như bọn họ sử dụng bảo khí. Lời này vừa nói ra, Tiền Lập Văn, Tiền Khôn, Bạch Huyền Tỉnh cùng Dư Hồng Thượng bốn người đều là biến sắc. Nếu là không có Chấn Quỷ Tháp thủ hộ, bốn người thật không có lòng tin Tôn Ngộ Huyền có thể thắng. Bốn người đều lo lắng nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, chỉ là Tôn Ngộ Huyền vẫn là vui cười như thường, không có nửa phần lo lắng. Bốn người lúc này mới yên lòng lại. Tốt, không cần bảo khí. Tôn Ngộ Huyền hoàn toàn không thấy mấy vị sư đệ sư muội ánh mắt, rất là dứt khoát liền đáp ứng xuống. Đại sư Minh, Đại sư Minh. Tôn Ngộ Huyền khoát tay áo, nói, các ngươi không cần lo lắng, ta lão Tôn tự có niềm tin. Vâng, Đại sư Minh. Đám người còn có thể nói cái gì? Đành phải gật đầu xác nhận. Nhìn thấy Tôn Ngộ Huyền đáp ứng, hai tên đại hán lúc này mới thở dài một hơi. Mời. Chuẩn bị sẵn sàng, Tôn Ngộ Huyền đưa tay mời nói. Tốt, hy vọng ngươi không nên hối hận. Hai tên đại hán liếc nhau, sau đó riêng phần mình đứng ở Tôn Ngộ Huyền hai bên. Thử. Ha. Chỉ gặp hai người phân biệt phát ra hành cấp hai tiếng, hai đạo bạch quang cùng một đoàn khói vàng đồng thời bay ra, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mà tới. Hai tên đại hán đồng thời khẩn trương nhìn về phía Tôn Ngộ Huyền, trong lòng chờ mong Tôn Ngộ Huyền té ngã trên đất. Chỉ cần Tôn Ngộ Huyền té ngã trên đất, như vậy bọn hắn liền có thể thu hoạch được một vạn lượng bạch ngân. Đây chính là một vạn lượng bạch ngân a. Đầy đủ bọn hắn toàn bộ sơn trại sinh hoạt mấy chục năm, có thể nói là giải quyết triệt để bọn hắn gặp phải hết thảy vấn đề. Sau đó, liền thấy hai đạo bạch quang cùng một đoàn khói vàng đánh tới, thẳng đến Tôn Ngộ Huyền mặt mà tới. Đáng tiếc, bạch quang biến mất, khói vàng tiêu tán, mà Tôn Ngộ Huyền chỉ là nháy nháy mắt, nói, ai nha, các ngươi đây cũng quá không tác dụng. Tiếp tục a. Hai tên đại hán thấy thế giận dữ, lập tức xuất thủ lần nữa. Hừ. Ha. Hành cấp chi tiếng vang lên, hai đạo bạch quang cùng một đoàn khói vàng xuất hiện lần nữa. Đáng tiếc, kết quả vẫn chưa có bất kỳ biến hóa nào. Cái này, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể một chút việc mà đều không có? Cái này không khoa học. Hai tên đại hán kém chút liền điên cuồng. Tôn Ngộ Huyền thì là cười cười, nói, thế nào? Tâm phục khẩu phục sao? Không, không, ngươi khẳng định ra lận. Khoát miệng đại hán mở miệng nói ra. Hai tên đại hán triệt để điên cuồng, lập tức liền mở miệng nói, huynh đệ chúng ta chưa từng nghe nói qua trên thế giới có như thế thần thông, các ngươi khẳng định là ăn cắp những người khác. Mà lại, còn không đợi Tôn Ngộ Huyền nói chuyện, hai người lập tức tiếp tục nói ra, đại trưởng phu nói chuyện, một miếng nước bọn một cái đinh. Các ngươi vừa rồi dứt khoát nói được rõ ràng, chỉ cần chúng ta thắng, kia một vạn lượng bạc liền đưa cho chúng ta, nhưng hôm nay, các ngươi lại tại gian lận. Ha ha. Chương 957, hàng phục nhị tướng. Chương 957, hàng phục nhị tướng. Ha ha. Tôn Ngộ Huyền nghe vậy phá lên cười. Tốt, hai người các ngươi hán tử, uổng xưng đại trưởng phu a. Nói không giữ lời, béo nhờ nuốt lời, đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngươi ngậm máu phun người. Miệng rộng đại hán giận dữ vội vàng phủ nhận nói: "Úc, ta ngậm máu phun người. Kia ta lão tôn hỏi các ngươi, vừa rồi chúng ta nói như thế nào? Ta lão tôn đứng ở chỗ này mặc cho các ngươi xuất thủ, chỉ muốn các ngươi để ta lão tôn động một cái, liền coi như các ngươi thắng. Nhưng ta giả tôn cương mới động sao?" Tôn Ngộ Huyền cái này vừa nói, hai tên đại hán lập tức sắc mặt tạm nhưng đều cúi đầu xuống. Thấy cảnh này, một mực ngồi ngay ngắn ở thanh lưu trên lưng nhắm mắt dưỡng thần Trương Huyền mở mắt, vỗ vỗ thanh lưu cổ. "Bỏ họ." Thanh lưu lập tức hiểu được, huýt dài một tiếng, cất bước liền đi về phía trước, rất nhanh liền đi tới hai tên đại hán trước mặt, nhẹ nhàng vung lên phất trận, nở nụ cười. "Phúc sinh vô lượng thiên tôn, bần đạo Trương Huyền thấy thế hai vị, không biết hai vị xưng hô như thế nào đâu?" Hai tên đại hán nghe được Trương Huyền thanh âm, liền cảm thấy có một dòng nước ấm từ đỉnh đầu chui vào thể nội, trong nháy mắt du tẩu toàn thân, hô hấp ở giữa, vừa rồi mấy trận đại chiến tạo thành thân thể suy yếu liền biến mất cái vô tung vô ảnh. "A." Hai người đồng thời một tiếng kinh hô, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, trong lúc nhất thời có chút mà người. Bởi vì, thẳng đến lúc này bọn hắn mới phát hiện một việc. Đó chính là, rõ ràng tại chi đội ngũ này bên trong, nên lấy cái này cưới tại thanh lưu trên lưng thiếu niên bị tôn, nhưng hai người lại vô số lần ánh mắt từ trên người người nọ sẽ qua, nhưng hai người trong ý thức nhưng thủy chung phảng phất cũng không người này. Cho tới giờ khắc này, Lương Trương Huyền đứng ra, đi vào trước mặt bọn hắn, hai người cái này mới phản ứng được. Đồng thời, hai người cũng rốt cục ý thức được bọn hắn hôm nay đến cùng trêu chọc phải cỡ nào sinh vật. Hai tiếng, hai người liền té quỵ trên đất. "Tiểu nhân trình mở, Trần Hợp, bái kiến đại nhân, tiểu nhân huynh đệ nặng giả người lớn uy nghiêm, mong rằng đại nhân thứ tội." Nói chuyện, hai người liền quỳ nằm trên mặt đất, không dám đứng dậy. Nguyên lai mũi to đại hán, tên là Trình Mở, miệng rộng đại hán thì gọi Trần Hợp. Trương Huyền mỉm cười, vung lên phát trần, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên. "Đứng lên đi, người không biết không tội." Một lần nữa đứng dậy Trình Mở cùng Trần Hợp hai người sắc mặt tạm nhưng, đội vàng lần nữa hướng về Trương Huyền cung kính cúi người, nói: "Đa tạ đại nhân không tội tri ân." Trương Huyền cười nhìn bọn hắn một chút, vung lên phất trần, phía sau hai người những cái kia bị Tôn Ngộ Huyền định trụ sơn tặc trong nháy mắt lần nữa khôi phục tự do. Bọn sơn tặc một lần nữa nắm trong tay thân thể của mình về sau, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Đón lấy, Trương Huyền ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên thân hai người, nói ra: "Chính mở, Trần Hợp, hai người các ngươi thần thông rất là kỳ diệu, là trời sinh đoạt được, vẫn là hậu thiên tu luyện được tới đâu?" "Khởi bẩm đại nhân, huynh đệ của ta hai người thần thông đều là trời sinh mà đến. Ta hai người nguyên bản đều là một cái trong làng." Trần Hợp mở miệng liền nói đến hai người bọn họ lai lịch. Nguyên lai hai người đều sinh ra ở một cái tên là Hai Kỳ thôn thôn sống nhỏ. Thôn xây dựa lưng vào núi, ước chừng hơn 50 gia đình. Nguyên bản cuộc sống của mọi người cũng là không có trở ngại, nhưng là năm ngoái bạo phát một trận nạn hạn hán, dẫn đến trong thôn hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, lại thêm trên núi quỷ dị càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Rơi vào đường cùng, người trong thôn nhao nhao tứ tán chạy nạn mà đi. Hai huynh đệ trời sinh thần thông, trong thôn rất có hy vọng, cho nên rất nhiều người lợi dụng bọn hắn cầm đầu, đi theo đám bọn hắn một đường đi về phía nam, trèo non lội suối, cuối cùng ngủ lại tại nơi đây sơn lĩnh. Chỗ này bên trong dãy núi cũng ngây thơ thúy, mà lại bên trong dãy núi còn có không ít bằng phẳng chi địa, thổ chất mặc dù cằn cỗi, nhưng nhiều ít cũng có thể trồng ra một chút lương thực. Ban đầu lúc, bởi vì bọn hắn ít người, trồng ra lương thực còn đủ ăn, nhưng theo gần nhất hội tụ qua người tới càng ngày càng nhiều, lương thực càng ngày càng không đủ ăn. Cho nên mới có hai người dẫn đội ra cướp bóc sự tình, bất quá hai người ngược lại là phi thường có nguyên tắc, chỉ đoạt tiền, không sợ mệnh, cũng không cướp xác. Hai người võ kỹ không tệ, mà lại thân phụ trời sinh thần thông, cho nên người bình thường thật đúng là không phải hai người đối thủ. Bất quá hai người cũng là vừa mới bắt đầu cướp bóc, tổng cộng còn không có đoạt lấy mấy lần, không nghĩ tới liền gặp Trương Huyền sư đồ, trực tiếp liền cắm ngã nhào. Thì ra là thế. Trương Huyền gật đầu cười. Đại nhân, còn có mấy vị thiếu gia, tiểu thư, tiểu nhân cả gan mời chư vị đến trong sơn trại tụ lại, tiểu nhân nguyện lớn sắp xếp tiến hội, hướng đại nhân bồi tội. Mong rằng đại nhân đáp ứng. Nói chuyện, Trần Hợp lần nữa hướng về Trương Huyền túi người hành lễ, một bên Trịnh Mở thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo không mình hành lễ. Những sơn tặc khác nhìn thấy hai vị lão đại đều hành lễ, cũng liền vội vàng đi theo con xuống thân thể. Trương Huyền thấy thế, vung khẽ phất trần, cười gật đầu đồng ý thế là, bọn sơn tặc ở phía trước dẫn đường, Trương Huyền sư đổ theo ở phía sau rất nhanh liền đi tới sâu trong dãy núi. Chỗ này sâu trong dãy núi lại là một cái sơn cốc diện tích chừng 3-40 mẫu, mà lại địa thế phi thường bằng phẳng, 10 phần thích hợp trồng trọt. Trong sơn cốc thưa thất dựng lên 2-30 chỗ nhà tranh, hiển nhiên là những sơn tặc này chỗ ở rất nhanh, tại Trịnh Mở cùng Trần Hợp thu xếp dưới, bọn sơn tặc liền triển khai cái bản, mời Trương Huyền sư đổ phân biệt nhập tọa. Bọn sơn tặc thì đi thu xếp cơm canh, đồ ăn nhiều lấy trong núi thịt rừng làm chủ. Cái này sơn linh thảm thực vật tung tùm, trong núi thịt rừng sát thực không ít. Nếu không phải như thế, cái này hai huynh đệ cũng sẽ không mang theo đám người ngủ lại nơi đây. Rất nhanh, thịt rượu liền lần lượt đã bưng lên. Đại nhân, tiểu nhân cái này sơn trại đơn sơ, thực sự không bỏ ra nổi cái gì sơn chân hải vị, mong rằng đại nhân thứ tội. Trần Hợp giơ ly rượu lên, hướng về Trương Huyền bồi tội nói. Trương Huyền cười giơ ly rượu lên, nói: "Khách khí, Trần nghĩa sĩ, mời." Nói chuyện, Trương Huyền liền đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Đương nhiên, rượu này chính là thấp chất rượu mạnh, bất quá Trương Huyền ngược lại là không chút phật lòng, ngay cả uống vài chén. Tôn Ngộ Huyền mang theo vô duyên, vô thế, vô vi chuyên tâm đối phó lấy trên bàn các loại thịt rừng, an quên cả trời đất. Tiên Lập Văn, Bạch Tuyển Tỉnh, Lôi Dũng, Dư Hồng Thược đều là xuất từ nhà giàu sang, chỗ nào uống qua bực này rượu mạnh, nhưng hiển nhiên sư phụ uống đến say sương ngon lành, bọn hắn cũng không dám nói gì, đành phải bồi tiếp uống vào. Tiền Khôn nguyên bản vẹn vẹn tiền gia hạ nhân, cho nên rượu này mặc dù kém, hắn đều là không có chút nào dị dạng. Qua ba lần rượu về sau, Trương Huyền đặt chén rượu xuống, quay đầu liền đối Trình Mở, Trần Hợp hai người mở miệng hỏi, không biết hai vị nghĩa sĩ tiếp xuống có tính toán gì không?
A,
Trình Mở cùng Trần Hợp hai người đều bị Trương Huyền lời này cho hoảng động, trong lúc nhất thời không rõ Trương Huyền lời này dụng ý ở đâu. Đột nhiên, Trần Hợp hai mắt tỏa sáng, vội vàng dắt Trình Mở đứng dậy, đồng thời hướng về Trương Huyền lần nữa túi người hành lễ. Đại nhân, tiểu nhân chính là Sơn Giã Thuật Phu, thiếu khuyết kiến thức, mong rằng đại nhân chỉ điểm.
Ha ha.
Trương Huyền nhìn thấy cảnh này, cũng là nhịn không được phá lên cười, liên tục vỗ tay, nói, tốt, 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 kia bần đạo liền chỉ điểm các ngươi một đầu đường ra đi. Chương 958, cười hát hổ triệu công minh. Chương 958, cười hát hổ triệu công minh. Thật lâu, Trương Huyền cái này mới ngưng được tiếng cười, tiếp tục mở miệng nói, các ngươi trốn ở núi này lĩnh bên trong, chung quy không phải kế lâu dài, ngày ngày có quỷ dị nguy hiểm, Nguyệt Nguyệt còn cần lo lắng quan binh tiến đến tiêu phỉ, các ngươi tuy có cấp đường tiến hành, nhưng hạnh chưa tạo hạ không thể tha thứ chi nghiệt, vì vậy, bần đạo lúc này mới chỉ điểm các ngươi một con đường sáng. Nói đến đây, Trương Huyền hơi chút dừng lại. Chính mở, Trần Hợp lập tức lần nữa cong xuống, nói, mong rằng đại nhân từ bi, chỉ điểm chúng ta đường sáng. Trương Huyền gật đầu cười, nói, Tĩnh Nam phủ phủ Bình huyện bây giờ có chúng thần che chở, không quỷ dị chi xâm, ngây thơ tuy chi hiểm, càng có thập tam hoàng tử tự mình toa chấn, bần đạo tặng các ngươi một mặt lệnh bài, các ngươi cầm này bài đi gặp thập tam hoàng tử, tự có chỗ tốt của các ngươi.
A,
Chính mở, Trần Hợp hai người đồng thời lên tiếng kinh hô. Trần Hợp há hốc mồm, nói, đại nhân, ngài là nói thập tam hoàng tử?
Không sai, chính là thập tam hoàng tử Trương Nhẫn.
Trương Huyền cười gật đầu nói,
bịch,
bịch. Hai tiếng, Chính mở, Trần Hợp hai người trực tiếp liền sủi lơ đến trên mặt đất. Bọn hắn chỉ là một cái sơn giã chi địa dân trung thấp cổ bé họng, một ngày nào đó gặp được một vị đại nhân, sau đó vị đại nhân này mở miệng liền nói muốn đem bọn hắn đề cử cho đương triều một vị hoàng tử, hơn nữa còn là loại kia có đất phong thực quyền hoàng tử. Chuyện này đặt ở ai trên thân, ai dám tin a? Nhưng hôm nay, liền tại bọn hắn trước mặt hai người, bọn hắn liền thật gặp. Người nói cái này, nên tìm ai nói lý đi. Về phần nói có phải hay không là giả, làm sao có thể? Loại chuyện này ai dám làm bộ? Nếu là làm bộ, một khi bị phát hiện, đó chính là họa diệt môn. Cho nên, sủi lơ trên mặt đất Trịnh Mở cùng Trần Hợp hai người liếc nhau, sau đó cùng nhau hướng về Trương Huyền lần nữa đập ngẩng đầu lên. Tiểu nhân gõ tạ đại nhân thiên ân. Tiểu nhân gõ tạ đại nhân thiên ân. Đứng lên đi. Trương Huyền cười vung lên phát trận, một cỗ nhu hòa lực lượng lần nữa đem hai người nâng lên. Đón lấy, Trương Huyền liền từ trong ngực lấy ra hai mặt ngũ lôi kỳ đến, ném bỏ vào hai người trong ngực. Các ngươi đem cái này hai mặt lệnh bài cầm, trên đường nếu là gặp được không thể chống đỡ chi quỷ dị, có thể chân khí thôi động ngăn địch. Đa tạ đại nhân.
Đa tạ đại nhân.
Hai người vội vàng lần nữa hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ, sau đó đem ngũ lôi kiếm cầm trong tay, lật tới lật lui nhìn, vui vô cùng.
A, thơm quá a.
Nhưng vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời chuyển tới một kinh dị thanh âm. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh liền rơi xuống, phanh. Một tiếng, mặt đất tóe lên một đoàn bụi đất. Bụi đất rơi xuống về sau, hiện trường ngoại trừ Trương Huyền, Tôn Ngộ Huyền bên ngoài, tất cả mọi người bị giật mình kêu lên. Chỉ gặp một đầu chiều cao qua trượng hung manh hắc hổ xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Giống.
Đương theo lấy một trận tiếng hổ gầm, tựa như bình vang lên tiếng sấm thanh âm.
Ha ha, không tệ, không tệ, không nghĩ tới cái này sơn dã chi địa lại có người tại sắp xếp bảy yến hội a.
Trên không trung nghe rất thơm, nên hương vị sẽ không kém.
Thế nào?
Để ta lão Triệu lấp một đôi đũa như thế nào?
Ta lão Triệu cũng không ăn không, giao bạc như thế nào?
Mặt khác còn đưa các ngươi một bình rượu ngon, đây chính là kinh thành dành tựu bình thường người có thể uống không đến nha.
Thế nào?
Nghe được cái này tiếng nói chuyện, đám người lúc này mới chú ý tới kia hắc hổ phía trên nguyên lai ngồi một người. Chỉ gặp người kia một thân áo xanh trường bào, bất quá giờ phút này lại là bóng mỡ cũng không biết bao lâu không có tương tắm rồi. Hướng trên mặt nhìn, chỉ thấy người này mặt đen đầy cần, lông mày xương cao long, mắt hổ mày kiếm, thông sâu mũi, bốn chữ quát miệng, đầu đội sắc quan, có ở sau lưng một cây tối như mực, tròn vo phảng phất cây gậy một kiện binh khí. Nghe được đại hán mặt đen lời nói, Trình Mở cùng Trần Hợp đồng lúc bay đầu nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền cười vung lên phất trần, nói, không biết vị này thiện tin xưng hô như thế nào, một bữa cơm ăn có gì không thể, mời ngồi.
Ha ha.
Đại hán mặt đen cười ha ha, vụt. Một chút, liền từ hắc hổ trên thân nhảy xuống tới, cất bước liền hướng về Trương Huyền bàn này đi tới, kéo ra một thành ghế liền ngồi lên, mảy may cũng không khách khí. Trương Huyền cười tủm tỉm nhìn xem, cũng không nói chuyện.
Ha ha, ngươi người thiếu niên này rất là thoải mái.
Ta đâu? Họ Triệu, danh tự A, bên trên công hạ mình, xưng hô ta Triệu công minh là được. Đại hán mặt đen cười hắc hắc, đưa tay liền từ tiền phương trong mâm kéo xuống tới một cây đùi gà, liền nhét vào miệng bên trong.
Triệu công minh.
Trương Huyền nghe được cái tên này, lập tức mở to hai mắt nhìn, suýt nữa từ trên châu ngồi nhảy dựng lên. Lặng yên ở giữa, Trương Huyền hai mắt kim quang lấp lóe, thiên nhãn liền mở ra. Thiên mắt nhìn đi, chỉ gặp vị này Triệu công minh toàn thân bốc hơi khí vận thẳng ngút trời, liên miên bất tuyệt, mà lại vị này vẫn là một tôn sơ giai võ đế a.
Hắc hắc.
Tựa hồ đã nhận ra đối diện Trương Huyền kia ánh mắt khác thường, vị này Triệu công minh cười hắc hắc, sờ tay vào ngực, ít khi liền mò ra một cái màu đen bầu rượu, thuận tay liền thả tới.
Người thiếu niên, ngươi biết ta lão Triệu?
Trương Huyền mỉm cười, vung lên phất trần. Phất trần trực tiếp đem rượu ấm cuốn lấy, liền cuốn vào trong tay. Thấy cảnh này, Triệu công minh lại là sững sờ, tựa hồ đối với Trương Huyền trong tay phất trần sinh ra hứng thú. Trương Huyền nâng bầu rượu nơi tay, ngón cái bắn ra, liền đem ấm nhét bắn ra, sau đó đem thanh tịnh rượu dịch liền rót vào bát rượu ở trong.
Không tệ,
không tệ. Nói chuyện, Trương Huyền bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. rượu ngon, rượu ngon. Bất quá, Triệu Công Minh tiên sinh ngược lại là hiểu lầm bần đạo là lần đầu tiên nhìn thấy tiên sinh, sợ kinh xá chính là vì hắn sự tình.
Úc. Triệu Công Minh nghe vậy, lập tức hứng thú, vội vàng liền ngồi thẳng thân thể, mở miệng hỏi, ngươi người thiếu niên này thú vị, thú vị. Bất quá, ta làm sao nhìn ngươi có mấy phần hiền hòa đâu? Phảng phất ở nơi nào gặp qua? Nói chuyện, Triệu Công Minh đưa tay cào lên tóc của mình, tay của hắn vừa mới nắm qua đùi gà, trên tay đều là dầu, thế là không ngạc nhiên chút nào, những này dầu đều xóa đến trên tóc. Thấy cảnh này, hiện trường đám người rốt cuộc minh bạch vì sao trước mắt vị này Triệu Công Minh vì sao quần áo, tóc, râu ria bên trên đều là bóng mỡ. Ngươi phải giống như hắn như vậy lôi thôi lết thiết, ngươi cũng giống vậy toàn thân bóng mỡ.
Úc. Lần này đổi thành Trương Huyền sững sờ. Trương Huyền trên dưới đánh giá đến vị này Triệu Công Minh đến, đồng thời tìm kiếm nguyên chủ ký ức, nhưng lại không tìm được bất luận cái gì trước mắt vị này dấu vết để lại. Triệu tiên sinh gặp qua bần đạo?
Không có, chưa từng gặp qua, nhưng luôn cảm giác ngươi thiếu niên này có chút hiền hòa.
Nếu là thật sự gặp qua bản thân ngươi, dù là qua cái 80-100 năm, ta lão Triệu cũng có thể một chút nhận ra ngươi tới.
Triệu Công Minh lắc đầu liên tục phủ nhận, nhưng hắn lời này lại làm cho mọi người ở đây trong lòng tràn đầy khinh thường. Chỉ cần gặp qua một lần, còn qua cái 80-100 năm, đều có thể một chút nhận ra.
Lời này ai mà tin a?
Có lẽ ta giả Triệu ứng nên gặp qua trưởng bối của ngươi thân nhân bên trong người.
Triệu Công Minh hơi chút suy nghĩ, sau đó mở miệng nói ra.
Chương 959, một bình tiên tiểu chinh phục Triệu Công Minh. Chương 959, một bình tiên tiểu chinh phục Triệu Công Minh. Ha ha.
Trương Huyền vung lên phát trần, cười ha ha một tiếng, nhưng sau nói ra, có lẽ thật có khả năng, Triệu Công Minh tiên sinh mời.
Trương Huyền trong lòng kỳ thật đã có suy đoán, vị này Triệu Công Minh nhìn niên kỷ đã không biết bao nhiêu tuổi, có lẽ thật gặp qua mình trong truyền thuyết những trưởng bối kia, thậm chí liền có thể còn gặp qua ngồi ngay ngắn trên Kim Loan Điện vị kia. Bất quá những này, Trương Huyền cũng không sách, chỉ là lừa gạt một câu có lẽ thật có khả năng liền trực tiếp lần nữa rót đầy rượu, bưng chén lên, hướng Triệu Công Minh mời rượu. Hiển nhiên Trương Huyền sảng khoái như vậy, Triệu Công Minh đại hỉ, cũng liền bận bịu đổ đầy một chén rượu, nâng lên, trong miệng cười lớn, nói, ngươi cái này thiếu niên lang, sảng khoái, rất đúng ta lão Triệu khẩu vị, đến, mời. Thế là, hai người xa xa chạm cốc, sau đó cùng nhau ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Để chén rượu xuống, Trương Huyền mỉm cười, sờ tay vào ngực, cũng lấy ra một cái bầu rượu, sau đó liền thuận tay vứt ra ngoài.
Triệu Công Minh tiên sinh, không ngại đánh giá một chút bần đạo rượu này.
A, lấy Triệu Công Minh thân thủ, ném tới bầu rượu đương nhiên sẽ không tiếp nổi. Tiếp nhận bầu rượu, Triệu Công Minh nhìn lấy bình sứ trong tay đầu tiên liền lấy làm kinh hãi.
Thiếu niên lang, ngươi cái này bình sứ đều là một kiện bảo khí nha.
Ha ha. Trương Huyền nghe vậy cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, chỉ là một cái thịnh trang rượu tư ấm, tính là gì bảo khí, nếu là tiên sinh thích, lưu lại là được.
Ha ha, sảng khoái, sảng khoái.
Nghe được Trương Huyền, Triệu Công Minh cười ha ha, liền hô sảng khoái, tiếp lấy nói ra, thiếu niên lang, đã như vậy, kia ta liền không khách khí.
Nói chuyện, Triệu Công Minh đưa tay liền mở ra bầu rượu ấm nhét, đột nhiên một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát liền phiêu đãng ra.
Rượu này chính là Tiền Lập Văn hiếu kính cho Trương Huyền lưu hà lộ, bản thân liền là thiên hạ danh hiệu, càng quan trọng hơn là rượu này đặt ở phất trần không gian bên trong, ngày ngày nhận thiên địa linh khí cọ rửa, mặc dù còn không cứ gọi được tiên tiểu, nhưng từ lâu thoát ly phàm tiểu phàm chủ.
Triệu Công Minh nghe được cỗ này hương khí, lập tức hai mắt tỏa sáng, liền tranh thủ cái mũi tiến đến ấm miệng trước mặt, thật dài hít một hơi, trong nháy mắt xuất hiện một bộ hưởng thụ biểu lộ.
Ừm, rượu ngon,
rượu ngon.
Ta lão Triệu nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe được qua như thế rượu ngon, hôm nay xem như mở con mắt.
Nói chuyện, Triệu Công Minh cầm lên trước mặt mình bát rượu, chú ý cẩn thận hướng trong chén đổ vào không đến 1/3 rượu dịch. Nhìn xem kia có chút nhộn nhạo thanh tịnh rượu dịch, người người kia có mùi thơm ngát chi khí, Triệu Công Minh nhất thời có chút ngây dại, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại.
Rượu ngon a,
rượu ngon.
Thiếu niên lang, không biết tôn tính đại danh, ta Triệu Công Minh hữu lễ.
Nói chuyện, Triệu Công Minh còn hướng Trương Huyền có chút chắp tay.
Chớ xem thường đây chỉ là cái chắp tay lễ, cũng đừng quên đối phương là tôn võ đế a.
Võ đế chắp tay lễ cũng không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận.
Phải biết mới, Triệu Công Minh từ trên trời rơi xuống, nhưng không có hướng hiện trường đám người đi hành lễ. Nếu không phải Trương Huyền đưa ra ngoài bầu rượu này, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không hướng Trương Huyền hành lễ.
Dù sao thân là võ đế, ta có thể bất cần đời, có thể phóng đãng không bị trói buộc, nhưng ta cũng là có võ đế uy nghiêm, sao lại tùy tiện hướng một cái bình thường tiểu bối chắp tay hành lễ? Nhìn lấy rượu trong tay dịch, cảm thụ được rượu dịch bên trong kia trùng thiên linh khí, Triệu Công Minh khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Đồng thời hắn cũng biết đối phương bối cảnh tuyệt đối không kém, phía sau rất có thể cũng có võ đế sinh vật.
Đương nhiên, hắn cái này thi lễ nhìn như là tại hướng Trương Huyền hành lễ, trên thực tế lại là đang hỏi ý lai lịch của đối phương, cùng hướng phía sau võ đế đang vân an.
Đây cũng là mới, hắn vẫn luôn xưng hô Trương Huyền vì thiếu niên lang, mà không hỏi ý hắn tính danh nguyên nhân.
Nói đơn giản chút, chính là tại vừa rồi, ở trong mắt Triệu Công Minh, ngươi Trương Huyền còn chưa xứng bị hắn hỏi ý tính danh.
Phúc sinh vô lượng tiên tôn, vân đạo Trương Huyền gặp qua võ đế đại nhân.
Cho đến lúc này, Trương Huyền cũng không còn xưng hô đối phương vì Triệu Công Minh tiên sinh, mà trực tiếp giải khai đối phương võ đế thân phận.
Triệu Công Minh nghe vậy sững sờ, ánh mắt lấp lóe trên dưới đánh giá đến Trương Huyền, càng xem càng là kinh hãi.
Bởi vì trong mắt hắn Triệu Công Minh đường đường một tôn võ đế, vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu đối diện Trương Huyền thực lực.
Cái này sao có thể?
Trương Huyền.
Triệu Công Minh trong miệng tự lẩm bẩm, đột nhiên giật mình, nhịn không được bật thốt lên nói ra, ngươi họ Trương, ngươi là làm nay người hoàng tộc.
Phúc sinh vô lượng tiên tôn.
Trương Huyền nghe vậy miệng tụng đạo hiệu, vung lên phất trần, thở dài một tiếng, nói, xem như thế đi.
Triệu Công Minh khẽ nhíu mày, trong lòng không hiểu, là chính là, không phải cũng không phải là, cái gì gọi là xem như thế đi. Nghĩ không hiểu Triệu Công Minh, lần nữa trên dưới đánh giá đến Trương Huyền đến, lúc này, hắn mới giật mình, trách không được một mực cảm giác thiếu niên này hiền hòa đâu. Hắn là hoàng tộc, đây hết thảy đều nói thông được. Thân là hoàng gia, Trương gia nhưng cũng là có võ đế. Hắn Triệu Công Minh cùng hoàng gia cũng đánh qua không ít quan hệ, rất nhiều người đều gặp không chỉ một mặt. Cho dù vị kia đương kim ngồi trên Kim Loan điện vị kia, hắn cũng là gặp qua không ít lần. Trương Huyền tướng mạo, cùng vị kia lão hoàng đế thật đúng là rất tướng, chí ít cũng có cái 7-8 phần giống. Nghe được Trương Huyền nói mình là hoàng tộc, một bên Trịnh Mở, Trần Hợp càng há hốc mồm hơn trực tiếp bịch. Bịch. Hai tiếng, lại lần nữa té quỵ trên đất, bang. Bang. Đập lên đầu. Đại nhân thứ tội, tiểu nhân muôn lần chết ta. Không biết đại nhân chính là hoàng gia người, còn xin đại nhân chỉ tội. Trương Huyền thấy thế, vội vàng vung lên phất trần, đem hai người dịu dắt đứng lên, nói, vần đạo mới vừa nói qua không trách các ngươi, đều đứng lên đi. Là. Hai người đứng dậy, lúc này lại là cũng không dám lại liền tòa trực tiếp đứng hầu tại bên cạnh bàn. Trương Huyền thấy thế ngược lại là không tiếp tục quên, biết mặt đối thân phận của mình, làm cho đối phương ngồi xuống, là sẽ làm cho đối phương mười phần khó chịu. Trương Huyền ánh mắt một lần nữa rơi xuống Triệu Công Minh trên thân, lần nữa giơ lên bát rượu đến, nói, võ đế đại nhân, đến, mời. Triệu Công Minh thấy thế, nghe kia không ngừng xông vào xoang mũi hương khí, từ lâu nhịn không được, giờ phút này nhìn thấy Trương Huyền tương thỉnh, cũng lập tức đem rượu bát bưng lên. Tốt, Trương Huyền công tử, mời. Đã siêu phàm lưu hà lộ vừa vào miệng, Triệu Công Minh lập tức liền nhắm mắt lại, thần vận chân khí tiêu hóa lên trong bụng vừa mới bốc lên mà lên khổng lồ nguyên khí. Kia cấu nguyên khí cực kỳ tinh khiết cùng hùng hậu, ước chừng mười mấy hơi thở về sau, Triệu Công Minh cái này mới mở hai mắt ra, trong hai mắt lóe ra tinh quang, tán thán nói, rượu ngon, rượu ngon, rượu này đương chính là thiên hạ đệ nhất rượu a. Trương Huyền nghe vậy, mỉm cười, nói, võ đế đại nhân như là ưa thích, bần đạo liền lại cho đại nhân hai ấm. Nói chuyện, Trương Huyền lần nữa từ trong ngực lấy ra hai cái bầu rượu liền thả tới. Triệu Công Minh giật mình kêu lên, ngay cả vội vươn tay tiếp nhận, sau đó sắc mặt tạm nhưng mà nói, Trương Huyền công tử, vô công bất thủ độc, ngươi lễ này quá lớn. Chương 960, Thanh Nhu ngược hắc hổ chương 960, Thanh Nhu ngược hắc hổ Trương Huyền mỉm cười lắc đầu, nói, võ đế đại nhân khách khí lấy bần đạo quan chi, đại nhân cùng ta Trương gia nên riêng có lui tới, đưa đại nhân mấy bầu rượu mà thôi, tính không được cái gì. Tới mời đầy uống chén này. Nói chuyện, Trương Huyền lại lần nữa bưng lên bát rượu. Ha ha tốt, sảng khoái, sảng khoái, Trương Huyền công tử, mời. Trời sinh tính hào sảng Triệu Công Minh cũng không còn xoắn xuýt, nhìn thật sâu Trương Huyền một chút, sau đó cười lớn bưng lên bát rượu. Thế là, hai người liền một bát uống lên rượu tới. Rất nhanh, một bình lưu hà lộ liền bị Triệu Công Minh uống xong. Uống xong bầu rượu này, Triệu Công Minh nhắm hai mắt lại, thần vận chân khí bắt đầu tiêu hóa thể bên trong kia nguyên khí khổng lồ. Đương những nguyên khí này tiêu hóa xong tất, Triệu Công Minh giật mình, bởi vì hắn cảm ứng được nguyên bản kia bền chắc không thể phá được trung giai võ đế hàng rào tựa hồ bung lỏng một kia. Hắn lần nữa cẩn thận cảm ứng mấy lần, không sai, mặc dù mười phần yếu ớt, nhưng là thật sự xuất hiện bung lỏng. Cái này, mở mắt Triệu Công Minh túi đầu khiếp sợ nhìn về phía mình trước bàn mặt khát hai ấm lưu hà lộ, hưu tâm duy nhất một lần đem còn lại hai bình uống xong, nhưng trầm ngâm một lát, vẫn là từ bỏ. Triệu Công Minh còn lại hai ấm đợi chờ mình sắp đột phá thời điểm lại uống, sẽ càng có hiệu quả, cũng đem càng thêm đầy đủ phát huy ra bọn chúng tác dụng. Nghĩ tới đây, Triệu Công Minh ngẩng đầu nhìn về phía Trương Huyền, lần nữa hai tay ôm quyền, hướng về Trương Huyền chắp tay thi lễ một cái. Triệu Công Minh đa tạ Trương Huyền công tử ban rượu tri ân. Trương Huyền vội vàng miệng tụng đạo hiệu, khoát tay áo, khách khí trả lời, phúc sinh vô lượng thiên tôn, võ đế đại nhân khách khí không cần đa lễ. Tiếp xuống, hai người cũng không còn uống rượu, vừa ăn, một bên hàn huyên. Tôn Ngộ Huyền, Tiền Lập Văn đám người thì không quan tâm những chuyện đó, chuyên tâm ăn đầy bàn món ngon. Tuy nói nguyên liệu nấu ăn đơn giản, nhưng đừng nói, cái này bọn sơn tặc bên trong thật là có một vị rất không tệ đâu biết, đem những này nguyên liệu nấu ăn làm được nhưng nói là sắc hương vị đều đủ. Ở bên cạnh đám người ăn uống đồng thời, một bên con kia hắc hổ lúc đầu rơi xuống mặt đất về sau, liền nằm sấp nằm trên mặt đất, mắt nhắm lại, liền giả vờ ngủ say. Bọn sơn tặc dù sao đều là người bình thường, nhìn xem như thế lớn hắc hổ, nào dám tới gần, cho nên đều cách xa xa. Đột nhiên, chớp mắt bên trong hắc vụ hít mũi một cái, nó mở mắt xem xét, liền thấy phía trước cách đó không xa, chính có một đầu to mọng cường tráng thanh lưu tại một mảnh trên đồng cỏ tản ra bước, ngẫu nhiên còn túi đầu xuống ngửi một cái trên đất cỏ xanh, tiện thể lấy gặm phải hai cái. Nhìn thấy kia to mọng cường tráng thanh lưu, hắc hổ một đôi mắt hổ chính là sáng lên, bắt đầu chậm rãi đứng lên đến, chậm rãi liền hướng về kia thanh lưu sau lưng na gì mà đi. Hắc hổ cái này khẽ động, đang cùng Triệu Công Minh nói chuyện trời đất Trương Huyền liền phát hiện. Bất quá, Trương Huyền chỉ là âm thầm nhìn lướt qua, mỉm cười, liền không quan tâm nó. Toàn bộ hành trình, thân là hắc hổ chủ nhân Triệu Công Minh lại cái gì đều chưa phát hiện. Phanh, ngao, bịch. Đột nhiên, liên tục 3 tiếng nổ, đem mọi người giật nảy mình. Trương Huyền khẽ miệng mỉm cười, liền quay đầu đi. Triệu Công Minh sững sờ, cũng quay đầu đi. Mọi người khác cũng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Liền thấy, bò họ, một đầu to mọng cường tráng thanh niên, chính cúi đầu, phẫn nộ đều, mắt thấy phía trước cách đó không xa một con dị thường chật vật hắc hổ. Dùng sức lộn hạ thân hắc hổ, một lần nữa từ dưới đất đứng lên, một đôi mắt hổ bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng sắc cơ, gắt gao tập trung vào đối diện thanh niên. Giống. Một tiếng hổ khiếu liền tại cả cái sơn cốc bên trong quanh quẩn lên, tiếp lấy liền thấy hắc hổ hướng về thanh niên chạy nhanh lao đến, đại trương hổ khẩu, tựa hổ đang muốn cắn đứt thanh niên cổ. Đáng tiếc, thanh niên thời khắc này ánh mắt bên trong lại tràn đầy khinh thường cùng đùa cợt. Mắt thấy, hắc hổ đã nhào tới thanh lưu trước người, há miệng liền hướng về thanh lưu cổ cắn. Cái này một ngụm nếu là cắn chúng, ở bên xem mọi người tới nói, kia thanh lưu tuyệt khó may mắn thoát khỏi. Hiện trường rất nhiều người thấy cảnh này, theo bản năng liền nhắm mắt lại, phản phất không nguyện ý nhìn thấy sắp đến huyết tinh. Triệu Công Minh giật nảy cả mình, há miệng liền muốn quát lớn hắc hổ. Nghiệt. Nhưng vào lúc này, tiếp xuống phát sinh một màn, lại đem hắn chấn tại đường trường. Chỉ gặp thanh lưu hơi hơi nghiêng đầu, một đầu liền đè vào hắc hổ trên cằm, sau đó liền thấy cái kia khổng lồ hắc hổ hóa thành một đạo hắc tuyến, thẳng tắp liền bay ra ngoài xa mười mấy trượng. Bình một tiếng, trung điệp nện rơi trên mặt đất, hơn nữa còn nhanh như chớp trên mặt đất lại lăn ra ngoài xa mười mấy trượng. Triệu Công Minh mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này kia thanh lưu là T. Trương Huyền vung lên phát trần, nói kia là bần đạo tọa kỵ, quả thật có chút tinh địch. Tọa kỵ của ngươi? Triệu Công Minh khẽ giật mình, càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Trương Huyền, bất quá trong chốc lát về sau chậm rãi nhẹ gật đầu, thở dài, xem ra Trương Huyền công tử tại hoàng gia địa vị không thấp à. Trương Huyền cười cười, không có đáp lời. Triệu Công Minh thấy thế cũng không hỏi tới nữa, mà là tiếp tục quay đầu lại đi. Hắn đã nhìn ra thanh lưu đại khái thực lực, ước chừng là cái cao giai yêu vương, so với hắn hắc hổ cao một cái nhỏ đẳng cấp. Bất quá cái chênh lệch này không tính quá lớn, hắc hổ mặc dù không phải là đối thủ, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận, cho nên hắn cũng không còn sốt ruột xuất thủ. Hắn vừa bạn muốn nhìn một chút cái này đầu thanh lưu thực lực cụ thể, tiện thể lấy cũng làm cho hắc hổ ăn giáo hấn, tránh khỏi luôn luôn ở bên ngoài cho hắn gây chuyện thị phi. Giống. Lần nữa xoay người mà lên, hắc hổ gầm lên giận dữ, trực tiếp hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về thanh lưu liền lao thẳng tới mà tới. Bỏ họ. Thanh lưu một tiếng hít dài, túi đầu xuống, lại lần nữa đem xông tới hắc hổ cho hất bay ra ngoài. Bịch. Một tiếng, lần nữa trùng điệp ném tới trên mặt đất. Giống. Nhưng rất hiển nhiên, hắc hổ còn không có chịu phục, trực tiếp lần nữa xoay người mà lên, nổi giận gầm lên một tiếng, lại lao đến. Thế là liên tục bị vén bay ra ngoài vài chục lần, hắc hổ rốt cục tê liệt trên mặt đất, không còn dám đứng dậy. Bò họ. Thanh Nhu hơi ngửa đầu, một tiếng đắc ý kêu to, sau đó mở ra bốn bó, liền ung dung đạt đạt hướng về đám người đi tới. Bọn sơn tặc nhìn xem dần dần đến gần Thanh Nhu, giật nảy mình, nhao nhao hướng về bên cạnh tránh đi, đều sợ Thanh Nhu đột nhiên cho bọn hắn một chút. Khá lắm, một đầu qua trượng dài hắc hổ đều bị nó lập tức vén bay ra ngoài vài chục trượng, nếu là đổi lại bọn họ, còn không phải bay thẳng thượng thiên a. Trong chốc lát, Thanh Nhu liền đi tới Trương Huyền bên cạnh, cùng sử dụng đầu cọ sát ống tay áo của hắn. Trương Huyền đưa tay đập hắn một bàn tay, cười mắng: "Ngươi cái này ngốc hàng, nhất biết lấn yếu sợ mạnh, còn tới khoe thành tích." Triệu Công Minh thì hướng Trương Huyền chắp tay, liền đội vàng đứng lên đi thăm dò nhìn hắc hổ tình huống. "Giống." Sùi lơ trên mặt đất hắc hổ gầm nhẹ một tiếng, chỉ là thanh âm này hoàn toàn không có hung ác chi ý, còn lại chỉ có ủy khuất cùng không hiểu. Nó không rõ ràng, vì sao một đầu thanh như vậy mà mạnh như vậy, mạnh đến để nó liền mảy may phản kháng đều làm không được. "Ngươi cái này nghiệt xúc, lần sau nhìn ngươi còn dám hay không bốn phía trêu chọc thị phi."